Chương 54, còn sống không tốt sao? Nữ nhân câu nói này tựa như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, Hà Đông Đĩnh trong mắt đều nhanh kinh điệu, thế nào lại là hắn? Hà Đông Đĩnh vốn cho là nữ nhân là vì Trương Tử Hạ mà đến, lại hoặc là vì vừa rồi chạy đi ra mấy người kia, và không nghĩ tới lại sẽ là vì trước mắt cái này tiểu tử nghèo, nghĩ đến vừa rồi chính mình đối Tần Sách cử động, kết hợp với nữ nhân lời nói, trong lòng tự đủ chính mình lần này thật muốn chơi xong. Ta nghĩ đây không phải trùng hợp đi. Nhìn qua trước mắt cái này từng có gặp mặt một lần nữ nhân, Tần Sách một mặt bình tĩnh hỏi. Nữ nhân chợt nhìn Tần Sách một chút, trong lòng tự nhủ người này thật không thức thời, không có chút nào giải phong tình, nghe nói hắn có phiền phức, cơm cũng chưa ăn liền chạy đến, hắn có thể đến tốt, liền cái khuôn mặt tươi cười đều không cho. Dĩ nhiên không phải trùng hợp, nào có trùng hợp nhiều như vậy à, ta là nghe nói ngươi gặp phải phiền toái, liền tranh thủ thời gian dẫn người tới nhà. Nữ nhân một mặt buồn bực nói. Phiền phức? Ngươi nói chính là bọn hắn? Tần Sách tay chỉ Hà Đông Đĩnh bọn người, khinh thường cười hỏi. Nữ nhân nghe xong, hơi đỏ mặt, lặng yên đem đầu thấp xuống, ngón tay chụp lấy ly quần, trong lòng tự nhủ chính mình thật sự là vắng đầu. Một cái ngay cả mình gia tộc đều không để trong mắt người, làm sao lại để ý Hà Đông Vĩnh những người này, nếu là hắn thật muốn xuất thủ, đoán chừng những người này đã sớm chết không toàn thây đi. Một bên Đại Hùng cùng Tiểu Mã Tử trong lòng nghẹn đủ hỏa khí, Tần Sách lời nói này rõ ràng là không có đem bọn hắn để vào mắt, nếu không phải nữ nhân này đổi tới, Tần Sách hiện tại đã sớm thành thi thể. Bất quá nữ nhân này rốt cuộc là người nào? Liền ngay cả lão đại đều sợ nàng, thậm chí còn bảo nàng đại tiểu thư, Đại Hùng rất xác định, Hà Đông Vĩnh cho tới bây giờ đều không cùng chính mình nhắc qua người này, xem ra nữ nhân này không đơn giản. Vương Vân cũng tại đánh giá nữ nhân này, nam giang một chút nhân vật có mặt mũi nàng gặp qua không ít, thế nhưng là nữ nhân này nàng đúng là lần thứ nhất gặp, liên tưởng đến vừa rồi điện thoại, lại thêm lúc này Hà Đông Vĩnh kia cũng đúng dáng vẻ, nàng đoán nữ nhân này chỉ sợ sẽ là Hà Đông Vĩnh phía sau thế lực thần bí đi. Ta biết, bọn hắn trong mắt ngươi liền phiền phức cũng không tính, ta cũng không có ý tứ gì khác, cho nên ngươi đừng hiểu lầm. Người của ta hôm nay chọc phải ngươi, ta thay bọn hắn xin lỗi ngươi. Nữ nhân khẽ cắn bờ môi, một mặt thành khẩn nói với Tần Sách. Được rồi, xin lỗi cũng không cần, chuyện ngày hôm nay ta cũng không nghĩ lại so đo. Nói cho bọn hắn về sau đừng đến chỗ ta, đương nhiên, nếu như bọn hắn thật muốn chết, ta cũng không để ý đưa bọn hắn đoạn đường. Tần Sách nhìn qua Hà Đông Vĩnh bọn người, lạnh giọng hướng nữ nhân nói ra. Tất cả mọi người nghe lời này đều là một mặt ghét bỏ dáng vẻ, bọn hắn cho rằng Tần Sách quá mức cuồng vọng, nói trắng ra là chính là rất có thể trăm bước. Nữ nhân sau lưng bình thường nam tử càng là vẻ mặt khinh thường, quay đầu nhìn về bên người người nam tử cao nhỏ giọng nói ra, "Huy ca, tiểu tử này cũng quá hắn á khoa trường, thật muốn giáo huấn một chút hắn." Ngậm miệng, "Ta cho ngươi biết Triệu Phòng, mang ngươi ra không phải để ngươi gây chuyện." Chức trách của chúng ta chính là bảo hộ đại tiểu thư an toàn, người khác thế nào cùng ngươi ta không quan hệ, ngươi nếu là dám làm loạn, trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Người nam tử cao thấp giọng quát lớn. Mặc dù Huy ca cũng cho rằng Tần Sách quả thật có chút trăng bức, nhưng là kia không liên quan mình sự tình, hắn phi thường sáng tỏ nhiệm vụ của mình là cái gì. Triệu Phong nghe tiếng về sau, liền đem túi lầu đi, không dám phản bác một câu. Hai người âm thanh mặc dù rất nhỏ, nhưng lại vẫn không thể nào trốn qua Tần Sách lỗ tai, loại này thì thầm giống như nói miên viên, Tần Sách tự nhiên mặc kệ không hỏi. Ta cùng ngươi cam đoan, bọn hắn về sau ai cũng không biết quấy rầy ngươi. Nữ nhân nói lời thề son sắt, tiếp lấy lại quay đầu nhìn chằm chằm một mặt tuyệt vọng Hà Đông Đĩnh em dương quái khí hỏi, ta nói rất đúng sao? Hà Đông Đĩnh. Hà Đông Đĩnh nghe được tên của mình toàn thân khẽ run rẩy, một bên gật đầu một bên lắp ba lắp bắp hỏi đáp lại nói, đúng. Đối ta cam đoan. Cam đoan. Nói xong Hà Đông Đĩnh đuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng tự đủ đại tiểu thư đều lên tiếng, chính mình làm sao còn dám đắc tội, trừ phi thật là sống đủ rồi. Hắn sở dĩ như vậy kinh sợ căn bản cũng không phải là bởi vì sợ Tần Sách, mà là bởi vì sợ Tần Sách trước mặt nữ nhân này, về phần nữ nhân cùng Tần Sách quan hệ thế nào, hắn căn bản không dám hỏi. Gặp Hà Đông Đĩnh kia kinh sợ dạng, nữ nhân một mặt khinh bỉ, nếu không phải hắn đối với mình so sánh chân thành, nàng mới sẽ không còn đâu, có thể dễ dàng như vậy liền giải quyết chuyện này, Hà Đông Đĩnh hẳn là vụng trộm vui mới đúng. Đương nhiên, nếu là Tần Sách khăng khăng muốn giết Hà Đông Đĩnh, nữ nhân cũng sẽ không nói cái gì, dù sao Tần Sách thủ đoạn nàng được chứng kiến, mà lại hắn câu nói kia đến bây giờ còn tại quanh quẩn bên tai, ta muốn giết người, ngươi ngăn không được. Kia là trong đời của nàng lần thứ nhất cảm thấy tuyệt vọng bất lực, cũng là từ đó về sau, nàng cơ hồ mỗi đêm đều sẽ mơ tới Tần Sách. Cái kia lần trước đi gấp, ta quên hỏi ngươi tên gọi là gì, ngươi có thể nói cho ta biết không? Nữ nhân sắc mặt đỏ lên hướng Tần Sách hỏi. Tần Sách? Một cái tên mà thôi, Tần Sách tự nhiên cũng không để ý ta gọi Thẩm Tiểu Mạn. Nữ nhân kích động nói ra tên của mình, cũng mặc kệ Tần Sách có muốn hay không hỏi. Đương nữ nhân tuôn ra chính mình danh tự về sau, Vương Vân triệt để chấn kinh, nàng mặc dù chưa thấy qua Thẩm Tiểu Mạn, nhưng cái tên này có thể đã sớm như sớm bên hai. Vòng tròn bên trong ai không biết Thẩm Tiểu Mạn, Thẩm gia người trưởng sự Thẩm Thiên Ngạo cháu gái ruột, đặc chủng đại đội tổng giáo viên Thẩm Chấn Cương thân nữ nhi, không chỉ có như thế, nàng nhị gia gia, tam gia gia đều không là bình thường nhân vật, mà lại gia tộc thế lực khổng lồ, coi như bát đại gia tộc cũng muốn đối Thẩm gia lễ nhượng ba phần. Khó trách Hà Đông Đĩnh trong bình thường như vậy vô pháp vô thiên, nguyên lai là có Thẩm gia làm hậu thuẫn, có thể Vương Vân nghĩ mãi mà không rõ, một cái cao cao tại thượng đại tiểu thư, làm sao lại kết bạn Tần Sách loại này tự cho là đúng tiểu tử nghèo đâu, hơn nữa nhìn Thẩm Tiểu Mạn ngại ngùng dáng vẻ, giống như đối Tần Sách còn có chút tình cảm nhân tố ở bên trong. Chậc chậc chậc, khó trách tiểu tử này không có sợ hãi, nguyên lai là dựa vào nữ nhân thượng vị, thật sự là đáng xấu hổ. Vương Vân khinh bị liếc mắt Tần Sách một chút, trong lòng lẩm bẩm nói, có thể trèo lên Thẩm gia đại tiểu thư, kia là nhiều ít người tha thiết ước mơ, nhưng là Đại Hùng bọn hắn thế mà liền Thẩm Tiểu Mạn là ai đều không làm rõ ràng được, từng cái thấp giọng nói nhỏ, ngươi hỏi ta hỏi ngươi, hỏi một vòng cũng không ai biết. Cái này cũng có trách, liền bọn hắn loại thân phận này người, Hà Đông Vĩnh trong lòng bọn họ đã là khó lường nhân vật. Ở đây còn có một người cùng Vương Vân đồng dạng chân kinh, đó chính là mượn tần sách ánh sáng bảo vệ mạng nhỏ Trương Tử Hạng. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới cuối cùng cứu mình mạng lại là hắn nhất xem thường người, càng không có nghĩ tới Thẩm Tiểu Mạn sẽ vì tần sách tự thân xuất mã. Thẩm Tiểu Mạn tại vòng tròn bên trong kia là nữ thần cấp bậc tồn tại, người đẹp, thân thủ tốt, bối cảnh càng tốt hơn, mà lại nàng ánh mắt phi thường cao, truy tại phía sau cái mông những cái này phú nhị đại, quan nhị đại, nàng một cái cũng không coi trọng. Một nữ nhân như vậy sẽ vì tần sách giáo huấn người, Trương Tử Hạ không khỏi đối tần sách chân thực thân phận có hoài nghi. Nhớ tới trước đó tại nhất phẩm cắt trong quán cà phê, nữ cửa hàng trưởng gọi kia một tiếng lão bản, Trương Tử Hạ tựa hồ minh bạch cái gì. Biết. Còn có việc sao? Không có chuyện ta đi. Tần sách một mặt bình tĩnh hỏi. Dù sao trời cũng không còn sớm, không quay lại đi đoán trường Đinh Hương nên lo lắng. Đừng nói, thật là có một sự kiện. Vốn là muốn đánh điện thoại nói với ngươi, hiện tại vừa bận nói cho ngươi, ngươi để cho ta tra cái chỗ kia, ta để cho ta ra hỗ trợ tra được á. Thẩm Tiểu Mạn ra vẻ thần bí đáp lại nói. Tốt. Trước khi đi nói cho ta là được. Tần sách khoát tay áo liền muốn đi ra cửa. Nóa. Trang cái gì lao sói vây bôi. Thật đúng là cho là mình là cái nhân vật. Một bên Triệu Phong nghiêm miệng, giận dáng vẻ. Lần này hắn thậm chí đều không có thị úy, thanh âm cực lớn, tất cả mọi người nghe nhất thanh nhị sở. Triệu Phong. Người câm miệng cho ta. Huy ca trừng mắt nổi giận nói. Huy ca. Ta. Triệu Phong một mặt phiền muộn, chính mình nói lại không sai, hắn thật không hiểu rõ đại tiểu thư vì sao lại như vậy nuông chiều Tần sách. Triệu Phong lời nói đưa tới đa số người của mình, đại gia đúng như những gì hắn nghĩ, Tần sách là thật rất có thể trăng bước, nhưng là loại ý nghĩ này chỉ có thể tấp ở chỗ trong đầu, dù sao liền Hà Đông Vĩnh đều đắc tội không dậy nổi Thẩm Tiểu Mạn tại đây, ai dám đem lời trong lòng nói ra. Thẩm Tiểu Mạn khí mắt trợn trắng, vừa cùng Tần sách cam đoan qua nàng người sẽ không lại quấy rầy Tần sách, lúc này mới một lát sau, Triệu Phong lại dám nói loại lời này, đây không phải không có đem chính mình để vào mắt sao? Thẩm Tiểu Mạn đưa tay chỉ vào Triệu Phong, vừa muốn răn dạy liền gặp Tần sách chịu đựng bước chân. Ta có phải hay không nhân vật không trọng yếu chính là đắc tội người của ta. Rất ít có thể nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời. Tần sách dương mắt lạnh lẽo Triệu Phong, nồng đậm sát khí hướng ra phía ngoài phun trào. Người này, Huy ca song mi ngưng tụ, trong lòng trong nháy mắt run lên, hắn rõ ràng từ trên thân Tần sách cảm nhận được nồng đậm sát khí, mà lại loại này sát khí dẫn người cảm thấy tuyệt vọng. Huy ca có loại cảm giác, chỉ cần Tần sách nguyện ý, trong nháy mắt liền có thể miểu sát Triệu Phong, khó trách đại tiểu thư sẽ không để ý cấm đi lại ban đêm cũng muốn ra tìm người này, nguyên lai hắn mạnh như vậy. Triệu Phong cùng Huy ca không so được, vô luận là năng lực, còn là thủ đoạn, hắn tự nhiên cảm giác cũng không được gì. Chính là cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh, nhưng cũng không có hướng nơi khác suy nghĩ. Hắn cũng không cho rằng Tần sách sẽ so với mình lợi hại, chính mình thế nhưng là đặc chủng đại đội người, trong tay hắn chết qua người đoán chừng đều có thể trang một xe tải, một cái ỷ vào Thẩm đại tiểu thư mới phách lối người, hắn làm sao có thể để ở trong mắt. Nói được tình trạng này, Triệu Phong cảm giác mặt mũi của mình có chút không qua được, lúc đầu tính tình liền hòa bạo, hiện tại cũng không lo được Huy ca lời nói, trong lòng tự đủ hôm nay nói cái gì cũng muốn giáo huấn một chút cái này tự cho là đúng tiểu tử. Xem ở Thẩm Tiểu Mạn trên mặt mũi, ngược lại là có thể hạ thủ nhẹ một chút, chỉ cần không thương tổn đến gân cốt, đoán chừng nàng cũng không thể quá truy cứu, dù sao nàng lao tử mới là chính mình giáo viên, hắn cũng tin tưởng Thẩm Tiểu Mạn cha hắn càng sẽ không bởi vì chút chuyện này liền khai trừ chính mình. Nghĩ tới những thứ này, Triệu Phong tự nhiên là ngạo khí tràn đầy, hướng Thẩm Tiểu Mạn báo cái quyền thấp giọng nói ra, "Đại tiểu thư, làm ngài hộ vệ bên cạnh, ta vì ta vừa rồi vô lễ đối với ngài xin lỗi, nhưng là làm một đặc chiến đội viên, hắn lời nói mới rồi ta cho rằng là đối sự khiêu khích của ta, cho nên ta có một thỉnh cầu, mong rằng đại tiểu thư phê chuẩn." Thẩm Tiểu Mạn minh bạch Triệu Phong ý tứ, hắn xuất ra đặc chiến đội viên thân phận đơn giản vì ngăn chặn miệng của mình, dù sao làm thẩm gia đại tiểu thư, nàng có quyền lợi xử trí hộ vệ, nhưng không có quyền lợi trách cứ đặc chiến đội viên. Mà Triệu Phong điều thỉnh cầu kia, rõ ràng chính là muốn cùng Tần sách qua hai chiêu. Thẩm Tiểu Mạn bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng tự đủ, còn sống không tốt sao cầu kim đầu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 910 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người còn vượt, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ.com.vn/mẻm/9694. Chương 55, ngươi thua đừng đi, ngươi không phải đối thủ của hắn. Ngay tại Triệu Phong chờ lấy Thẩm Tiểu Mạn mở miệng đáp lại lúc, một bên Huy ca một phát bắt được cánh tay của hắn, âm thanh trầm thấp nói. Huy ca hiểu rất rõ Triệu Phong, biết hắn muốn làm gì, đây là đặc chủng đại đội truyền thống. Tại đặc chủng đại đội bên trong, nếu như cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục, hoặc là cảm giác chính mình mạnh hơn người khác, đều có thể hướng đối phương khởi xướng khiêu chiến, liền ngay cả tổng giáo viên đều có thể bị khiêu chiến, nhưng Huy ca luôn luôn cảm thấy người tuổi trẻ trước mắt thật không đơn giản, hắn hoài nghi Triệu Phong không phải là đối thủ của Tân Sách. Huy ca, ngươi cảm thấy ta vẫn còn so sánh không lên một cái tự cho là đúng tiểu tử sao? Triệu Phong quay đầu nhìn qua Huy ca, một mặt khó chịu mà hỏi. Triệu Phong tại đặc chủng đại đội bên trong, dù không tính là mũi nhọn, nhưng cũng thuộc về tốt đẹp cấp bậc, từng một chọi 13 tên đặc chủng đội viên, tên nổi như cồn, hắn không cho rằng Tần sách sẽ bị đặc loại đại đội người còn lợi hại hơn, cùng chính mình càng là không so được. Cần phải biết rằng mỗi một cái đặc chủng đội viên đều không đơn giản, cái nào không phải trong đám người lấy ra nhân kiệt, có thể trở thành nhân kiệt bên trong nhân kiệt, có thể thấy được thực lực sắc thực không tầm thường, đây cũng là vì cái gì Triệu Phong sẽ bị Thẩm Chấn Cương cho chúng, đến Thẩm gia làm hộ vệ nguyên nhân một trong. Huy ca không có trả lời, chỉ là bất đắc dĩ mí môi. Loại này đáp lại đối với Triệu Phong tới nói, không khác lửa cháy đổ thêm dầu, cứ như vậy xem thường thực lực của ta. Để chứng minh chính mình, Triệu Phong đã đợi không kịp, Thẩm Tiểu Mạn đáp lại, trừng mắt chỉ vào Tần Sách nói ra, "Tiểu tử, ta hiện tại lấy đặc chủng đại đội chiến đứng tiểu tổ tổ trưởng thân phận hướng ngươi phát ra khiêu chiến, đương nhiên ngươi có thể không tiếp thụ, chỉ cần ngươi thừa nhận chính mình vừa rồi nói mỗi một câu nói đều là đang khoác lác tệ, ta là có thể tha cho ngươi một cái mạng." Triệu Phong nộ khí tràn đầy, nhìn tư thế kia, tựa như muốn đem Tần Sách ăn sống nuốt tươi tựa như. Đương Triệu Phong lộ ra thân phận của mình lúc, tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng, nhất là những cái này tiểu mã tử nhóm. Bọn hắn mặc dù chưa từng nghe qua Thẩm Tiểu Mạn, nhưng là đặc chủng đại đội bọn hắn nghe qua, mà lại chiến đứng cái tên này tại Nam Giang càng có thể gọi là đám người đều biết, bởi vì trên TV mỗi ngày đều tại phát ra phim truyền hình, chính là căn cứ chiến đứng tiểu tổ tự mình kinh lịch mà cải biên. Ta đi, người này lại là chiến đứng người, hơn nữa còn là tổ trưởng, đó không phải là trên TV Trần Thần đóng vai người kia sao? Ta có thể nghe nói bọn hắn diễn đều thật là người chuyện thật a. Hà Đông Đĩnh bên người mã tử hướng người bên cạnh thầm nói, "Dừng a, ngươi biết cái gì? Nơi đó diễn đều là bọn hắn đông đảo sự tình bên trong mấy món sự tình mà thôi, biểu ca ta tại bộ đội tham gia quân ngũ, ta nghe hắn nói chiến lưng bên trong mọi người đều là trăm người địch, mà bọn hắn người tổ trưởng kia càng là lợi hại ghê gớm, nghe nói đã từng bị nước ngoài mời đi Đông Nam Á chấp hành nhiệm vụ, liền người tổ trưởng kia, một người tiêu diệt một cái đội bang." Mã tử đồng bạn bên cạnh thổi phồng nói, "Hai người câm miệng cho ta, liền hai người biết là không, lại bức lại nhải lão tử chơi chết các ngươi." Hà Đông Đĩnh đứng tại trước người hai người, quay đầu lườm hai người một cái, hạ giọng khiển trách. Mã tử nhóm nghe xong trong nháy mắt không có âm thanh, hai người bọn họ nói sự tình không ai so Hà Đông Đĩnh hiểu rõ hơn, Hà Đông Đĩnh theo Thẩm Chấn Cương 10 năm, chuyện gì hắn không biết, chỉ bất quá cái này hai tiểu mã tử nói chỉ là phiến diện, nếu là bọn hắn biết độc bang bên trong hơn 100 tên thuốc viện không một sống sót, mà lại tất cả đều bị cắt cổ, bọn hắn nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Hừ, cái đồ không biết trời cao đất rộng, ngươi cho rằng có đại tiểu thư cho ngươi chỗ dựa ngươi là có thể muốn làm gì thì làm sao? Lao tử trị không được ngươi, luôn có người có thể trị ngươi, Triệu Phong ngươi cũng dám trọng, thật mụ nội nó là xuống án. Hà Đông Đĩnh ôm cánh tay đứng ở một bên, còn không có đánh nhau đâu đã cảm thấy rất giải hận. Hắn biết Tần Sách nhất định không dám ứng chiến, ngồi chờ nhìn Tần Sách bị cho mèo, nếu không phải là bởi vì hắn, tới tay 400 triệu làm sao lại bay đi. Lúc này bên trong phòng tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn phía Tần Sách, chờ đợi lấy Tần Sách đáp lại, tất cả mọi người ý nghĩ đều cùng Hà Đông Đĩnh không sai biệt lắm, cho rằng Tần Sách sẽ ứng chiến khả năng chỉ có Thẩm Tiểu Mạn cùng Huy Ca, cho rằng Tần Sách có thể đánh thắng Triệu Phong, chỉ sợ chỉ có nàng Thẩm Tiểu Mạn một người. Thẩm Tiểu Mạn rất là bất đắc dĩ, nàng biết mình khuyên không được Triệu Phong, cũng tới bất diệt ý chí chiến đấu của hắn. Duy nhất có thể để cho hắn thanh tỉnh, hẳn là chỉ có Tần Sách, chỉ cần Tần Sách nguyện ý, một cái ngón tay liền có thể muốn Triệu Phong mạng, về phần Triệu Phong sống hay chết, vậy phải xem Tần Sách tâm tình như thế nào. So tài. Ha ha. Ta xưa nay không cùng người so tài, bởi vì ta chỉ biết giết người. Tần Sách ánh mắt kinh miệt nhìn xem Triệu Phong, vừa cười vừa nói. Đừng nói hắn một cái Triệu Phong, coi như đặc chủng đại đội đều tới, lại có thể thế nào. Lúc đầu Tần Sách không nghĩ để ý tới Triệu Phong, nhưng Triệu Phong hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn, nếu là không xuất thủ giáo huấn một chút, hay thật coi chính mình dễ khi dễ sao? Ta sát. Cái này bức trang, quả thực. Chờ xem. Hắn cách cái chết không xa. Đánh chết hắn nha. Để hắn trang bức. Mã tử nhóm không nghĩ tới đều lúc này Tần Sách còn dám cùng Triệu Phong khiêu chiến, trên mặt đều treo đầy chấn kinh cùng khó chịu, một nhịn không được hùng hùng hổ hổ. Tiểu tử này thật đúng là không biết trời cao bao nhiêu, có dạy a. Liền chiến đứng người đều không để vào mắt, hôm nay quán ba thật là náo nhiệt. Vương Vân bưng chén rượu lên, một mặt kinh bỉ mà cười cười, nàng hy vọng nhìn thấy Tần Sách nằm trên mặt đất cầu xin tha thứ, vừa hy vọng có chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi thật rất ngu cuồng, ta hy vọng ngươi một hồi còn có thể như vậy cuồng, ta cũng không làm có ngươi, chỉ cần ngươi có thể đem ta đánh bại, liền coi như ta thua. Triệu Phong cười lớn hung hăng nói. Nụ cười này bên trong giấu đầy sắc khí, bị người như thế khiêu khích đây là lần thứ nhất, trong lòng tự nhủ một hồi nếu không đánh ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta Triệu Phong danh tự sẽ ghi ngược lại. Phóng ngựa tới, chỉ cần ngươi có thể đụng tới ta, liền coi như ta thua. Tần Sách hừ lạnh một tiếng, ba khí nói. Lời này vừa ra, dẫn tới trong phòng một mảnh thổn thức âm thanh. Tất cả mọi người cho rằng Tần Sách hiện tại không chỉ là cuồng, mà lại vênh báo đều nhanh thổi lên trời, có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Thật mẹ nó đương chính mình có thể ẩn thân, còn đụng phải coi như thua. Ngươi thế nào không lên trời ạ? Trong đám người, Đại Hùng ôm cái cánh tay, trong lòng cuồn cuộn, trong ánh mắt càng là tràn đầy khinh thường. Hắn hiện tại hối hận đường nội, lúc ấy Hà Đông Vĩnh hạ mệnh lệnh lúc, nên chính mình tự mình động thủ, đem Tần Sách chơi ngã, đây cũng là không có hiện tại nhiều chuyện như vậy. Nguyên bản yên tĩnh phòng riêng lần nữa trở nên náo nhiệt, đại gia nói nhỏ không ngừng. Thậm chí liền ngay cả Triệu Phong sau lưng Huy Ca cũng cảm giác mình mới vừa rồi là không phải suy nghĩ nhiều. Như vậy của người, hoặc là bản lĩnh thông thiên, hoặc là cầu thí không phải, hắn đương nhiên không tin Tần Sách cầu thí không phải, nhưng càng không tin Tần Sách là bản lĩnh thông thiên người, trong lòng tự nhủ chính mình khả năng thật là nhìn lầm. Tốt. Vậy liên tiếp chiêu đi. Gầm lên giận dữ, khiến huyên náo phòng riêng lần nữa trở nên an tĩnh lại, chỉ gặp Triệu Phong căm tức nhìn Tần Sách, khóe miệng co giật mấy lần, tiếp lấy một cái bước xa xung ra, giơ nắm đấm hướng Tần Sách đánh tới. Tốc độ của hắn phi thường tấn mãnh, hô hấp ở giữa liền đến Tần Sách bên người. Quả đấm to lớn không chút do dự, chạy thẳng tới Tần Sách đầu đánh tới. Tốc độ thật nhanh. Xem ra gia hỏa này gần nhất lại lợi hại không ít. Đoán chừng một nắm đấm này xuống dưới, tiểu tử này nên thành người thực vật đi. Nhìn qua Triệu Phong tinh tiến thân thủ, Huy Ca một mặt tán thưởng, nhưng cùng lúc cũng vì Tần Sách cảm thấy bi ai, dù sao không phải ai đều có thể né tránh Triệu Phong nắm đấm, mà nhìn Tần Sách đứng tại chỗ bất động, Huy Ca càng thêm xác định là chính mình nhìn lầm. Ngươi nhìn. tiểu tử này động đều không núp đích. Đoán chừng là sợ choáng váng đi. Trong đám người mặc áo đen, Mã Tử chỉ vào Tần Sách, ngoạn vị nói ra: "Đánh chết hắn cho phải đây." Tỉnh về sau bốn phía trăng bức. Bên cạnh Mã Tử hung hăng nói: "Ngươi cho rằng hắn còn có thể sống a? Đây chính là chiến ưng. Chiến ưng người a. Hắn vừa rồi như vậy khiêu khích người ta, có thể còn sống ta hắn a mới cảm giác kỳ quái." Phía sau hai người Mã Tử ôm cánh tay hoảng sợ nói: "Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng một kích này qua đi, Tần Sách liền xem như không chết cũng phải tàn phế. Đám này vô chi phế bật, người ta thế nhưng là võ đạo tông sư, đừng nói một cái Triệu Phong, mười cái Triệu Phong đều không đụng tới người ta." Thẩm Tiểu Mạn nhìn qua sau lưng những cái kia cười trên nỗi đau của người khác Mã Tử, một mặt miệt thị, chỉ có nàng biết Tần Sách thực lực, Triệu Phong lần này sợ là thật muốn mất mạng. "Một quyền này, ta để ngươi đời này đều nhớ kỹ." Giữa không trung Triệu Phong dương mắt lạnh lẽo Tần Sách, một quyền này của hắn mặc dù chỉ dùng 5 phần lực, nhưng đầy đủ để Tần Sách nằm trên giường cả đời. Sau đó chỉ nghe bá một tiếng, một cú quyền phong gào thét mà qua, không ra đại gia sở liệu, Triệu Phong nắm đấm thực sự rơi vào Tần Sách trên mặt, đám người ôm cánh tay, một mặt hả giận bộ dáng. Nhưng mà loại vẻ mặt này treo không đến 2 giây, liền biến thành chấn kinh, thậm chí liền vừa xuống đất Triệu Phong đều mắt tròn váng. "Cái này, không có khả năng, tuyệt không có khả năng." Mắt thấy Tần Sách từ trước mắt biến mất không thấy gì nữa, Triệu Phong một mặt kinh hoàng, chính mình rõ ràng đánh vào Tần Sách trên mặt, hắn làm sao có thể không có việc gì, thậm chí không có dấu hiệu nào đang ở trước mắt biến mất. Không chỉ Triệu Phong, Huy Ca cũng một chút không nháy mắt nhìn xem đâu, hắn thấy tận mắt Triệu Phong đánh tới Tần Sách mặt, theo lý thuyết lấy Triệu Phong tốc độ lại thêm hắn lực lượng, Tần Sách bị đánh sau hẳn là ngã trên mặt đất, nhưng trước mắt không có vật gì, thậm chí hiện tại liền Tần Sách cái bóng cũng không thấy, cái này căn bản liền không phù hợp lẽ thường. "Nam Thảo, cái này tệ, thật hắn a biết ẩn thân thuật." Đại Hùng mở to hai mắt nhìn, tả hữu nhìn, có thể đầu đều nhanh lắc lư mất, như cũng không thể phát hiện Tần Sách thân ảnh, ngoại trừ nghĩ đến ẩn thân, hắn không cách nào giải thích cái này không đúng lẽ thường cảnh tượng, trong lòng tự đủ may mắn trước đó chính mình không có xông đi lên đánh hắn, nếu không chuẩn ăn thiệt thòi. Tiểu tử này, đến cùng là ai? Trước sofa, Vương Vân bưng chén rượu tay không khỏi run rẩy mấy lần. Nàng gặp qua rất nhiều công phu người tốt, thậm chí có so Triệu Phong còn mạnh hơn, nhưng từ chưa thấy qua dạng này người, nàng tha rằng tin tưởng là ảo giác cũng không nguyện ý tin tưởng thật là, dù sao dạng này người quá nguy hiểm. Đây chính là võ đạo tông sư thực lực sao? Không khỏi, cũng quá mạnh đi. Nhưng mới rồi loại kia hiện tượng giải thích thế nào? Hắn rõ ràng liền đứng ở nơi đó a, làm sao lại đột nhiên biến mất đâu? Thẩm Tiểu Mạn cũng là không hiểu, nàng vốn cho rằng Tần Sách sẽ như lần trước đối phó Vương Tức của nàng đồng dạng, ngự khí đả thương người, có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới chính mình còn đánh giá thấp Tần Sách, dạng này giống như quỷ mị thân pháp, nàng từ trước tới nay lần thứ nhất nhìn thấy, liền xem như thẩm gia các gia gia tại đây, cũng phải chấn kinh không chỉ đi. "Ngươi thua." Mọi người ở đây kinh ngạc đồng thời tìm kiếm Tần Sách thời điểm, Tần Sách âm thanh vang lên lần nữa, đám người tìm theo tiếng nhìn lại, thân thể run lên, trong mắt đều nhanh rớt xuống. Chỉ gặp Tần Sách chắp tay sau lưng, thân thể đứng nghiêm sau lưng Triệu Phong, giờ phút này rốt cuộc không ai dám hoài nghi Tần Sách năng lực, thậm chí tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần Tần Sách nguyện ý, Triệu Phong hiện tại liền sẽ biến thành một cỗ thi thể. Triệu Phong nghe được âm thanh trong nháy mắt dọa ra một thân mồ hôi, chột dạ quay đầu, nhưng mà hắn còn không có thấy rõ Tần Sách dáng vẻ, đã cảm thấy ngực một cỗ cường đại lực lượng, đi theo liền bay ra ngoài hơn 6m xa, trực tiếp đụng vào tường. "Phong tử!" Huy Ca thấy thế hô to một tiếng, đội vàng hướng Triệu Phong chạy tới, hắn biết Tần Sách lần này ý vị như thế nào, đoán chừng Triệu Phong không chết cũng phải tàn thế. Tần Sách đem ánh mắt quét vào trên mặt của mỗi người, mới vừa rồi còn không nghe chào phúng hắn người giờ phút này nhao nhao cúi đầu xuống, không ai dám nhìn Tần Sách ánh mắt, thậm chí rất nhiều thân thể người đều theo bản năng lui về phía sau, sợ kế tiếp ngã trên mặt đất chính là mình. Chỉ có Thẩm Tiểu Mạn nhìn chừng chừng lấy Tần Sách, trong mắt đều là ngưỡng mộ cùng thưởng thức, nàng nhận biết không thiếu niên kỷ cùng Tần Sách tương tự người, có thể những người này cùng Tần Sách so sánh, giống như đầy sao so minh nguyệt, quả thực cảm đạm vô quang không đáng giá nhắc tới. Chỉ là Tần Sách cái này một thân bất phàm khí thế, những người kia mãi mãi cũng không có. "Hiện tại ta có thể đi được chưa cầu kim đầu, nguyện phiếu, các loại châu. Cầu vượt 910 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cuốn vơ, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ.com.vn/mẹ/9694. Chương 56, mệnh của ngươi thật to lớn." Tần Sách trong thanh âm tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích, trong phòng người ngừng thở, ai cũng không dám phản bác. Liên chiến đương tổ trưởng đều không phải là đối thủ của Tần Sách, chính mình lại tính cái nào đầu đòi, chọc Tần Sách đoan trường chết như thế nào cũng không biết đi. Nhớ tới trước đó Tần Sách đã nói, hiện tại ai cũng không cho rằng hắn là cuồng vọng tự đại, nhất là Hà Đông Vĩnh, mặt đều dọa trắng bệnh, mới vừa rồi còn cho rằng là Thẩm Tiểu Mạn kịp thời chạy đến cứu được Tần Sách một mạng, hiện tại xem xét, ở đâu là cứu được Tần Sách một mạng, rõ ràng là cứu mình một mạng. Quỷ này mị đồng dạng thân pháp, đoan trường đạn đều đánh không đến đi. Hà Đông Vĩnh càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, trong lòng tự nhủ về sau nhìn thấy Tần Sách nhất định phải lẫn mất xa xa, hắn thật là đáng sợ. Gặp không ai còn dám nói cái gì, Tần Sách khinh thường cười cười, quay người chậm rãi đi ra phòng riêng. Tần Sách vừa đi, tất cả mọi người thở dài một hơi, từng cái giữ im lặng, trên mặt vẫn như cũ treo sợ hãi biểu lộ, tựa như mới từ quỷ môn quan trốn về đến tựa như. Thẩm Tiểu Mạn nhìn chừng chừng lấy Tần Sách bóng lưng, hai mắt mê ly, sắc mặt ửng hồng, một bộ mê muội biểu lộ, thầm nghĩ, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, liền bóng lưng đều đẹp trai như vậy. Thằng đến Tần Sách ra phòng riêng, Thẩm Tiểu Mạn mới tỉnh hồn lại, quay người hướng Triệu Phong cùng Huy Ca đi đến. "Phong tử, Phong tử." Huy Ca ngồi xổm ở Triệu Phong bên người, nhìn qua hai mắt chạy không Triệu Phong, một bên hô hoán danh tự, một bên kiểm tra thân thể của hắn, thế nhưng là kiểm tra một vòng, cũng không có phát hiện hắn có chỗ nào thụ thương à, trong lòng càng là kinh ngạc. Triệu Phong thế nào? Thẩm Tiểu Mạn đi đến bên cạnh hai người, chắp tay sau lưng hướng Huy Ca hỏi. Ta kiểm tra một chút, Triệu Phong trên thân ngoại trừ có chút máu ứ động bên ngoài, không có bất kỳ cái gì trọng thương dấu hiệu. Huy Ca quay đầu, nhìn qua Thẩm Tiểu Mạn, không giải thích được nói. A. Thẩm Tiểu Mạn nghe xong, kinh hô một tiếng. Trong lòng tự nhủ cái này sao có thể, Tần Sách cái kia năng lực không muốn Triệu Phong mạng đã không tệ, làm sao có thể một chút việc đều không có. Tô Huy, ngươi xác định hắn không bị trọng thương? Thẩm Tiểu Mạn nghi hoặc không vấn đạo. Nàng một tiếng này kêu sợ hãi, cũng đưa tới đại gia chú ý, đám người nghe tiếng về sau, nhao nhao đem ánh mắt quay đầu sang. Có thể kiểm tra địa phương ta đều kiểm tra. Nhưng thật không có bất luận cái gì gãy xương dấu vết, trừ phi thương tổn tới nội tạng, vậy cũng chỉ có thể dựa vào dụng cụ kiểm tra. Tô Huy giải thích nói. Vậy còn chờ gì? Lôi kéo hắn nhanh đi bệnh viện. Ta đi sắp xếp người cho hắn làm kiểm tra. Thẩm Tiểu Mạn gấp giọng nói ra, nói xong liền móc ra điện thoại, tra tìm Lục Quân bệnh viện điện thoại. Dù sao Triệu Phong là người của phụ thân, có thể giữ được tính mạng, vẫn là phải bảo đảm. Thẩm Tiểu Mạn cũng lo lắng Triệu Phong thụ chính là nội thương, nàng tuyệt không tin tưởng một người bị võ đạo tông sư công kích về sau, còn có thể một điểm tổn thương đều không có, trừ phi người kia là thần tiên. Thẩm Tiểu Mạn vừa muốn bấm điện thoại, Triệu Phong đột nhiên mở miệng nói, "Tiểu thư, không cần đánh, ta không bị tổn thương." "Không có việc gì." Lời này vừa ra, Thẩm Tiểu Mạn lập tức thả ra trong tay điện thoại, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Triệu Phong, nếu không phải Triệu Phong chính miệng thừa nhận, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng a. Một bên Tô Huy trên mặt cũng treo đầy chấn kinh chi sắc, "Ngươi xác định ngươi không bị tổn thương?" Triệu Phong nhẹ gật đầu, nghiêng đầu đáp lại nói, "Ta xác định, thật không có sự tình." Câu nói này tựa như là quả bom nặng ký, làm cho tất cả mọi người vì đó chấn động, đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là đem không thể tin ánh mắt rơi vào Triệu Phong trên thân. Gia hỏa này có phải là sợ chính mình ném đi mặt mũi, cố giả bộ ra, dù sao một cái chiến lưng tổ trưởng, liền đối thủ cái bóng đều không có sợ đến liền bị đánh bại, xác thực rất mất mặt, nhịn đau giả bộ một chút, cũng là bình thường. Liền ngay cả Thẩm Tiểu Mạn cùng Tô Huy đều có loại nghi ngờ này, Triệu Phong lòng tự trọng quá mạnh, hai người đều rất rõ ràng, nhất là Tô Huy, không ai so với hắn hiểu rõ hơn Triệu Phong. Triệu Phong chính là Tô Huy lại lần nữa binh doanh măng ra, người này chỗ nào đều tốt, trọng nghĩa khí, đủ huyết tính, nhưng chính là có chút sĩ diện, vì chuyện này Tô Huy không ít cùng Triệu Phong nói dóc. "Phong tử, Huy ca ta cũng không phải ngoại nhân, chỗ nào thương ngươi liền nói cho ta, tuyệt đối đừng chính mình chịu đựng." Tô Huy nhìn xem Triệu Phong nhỏ giọng thầm thì nói, hắn vẫn là chưa tin Triệu Phong không có thụ thương. "Huy ca, ta thật không có thụ thương, không tin ngươi nhìn." Triệu Phong lên tiếng giải thích, gặp Tô Huy không tin, Triệu Phong chống mặt đất đứng lên, giơ lên cánh tay, lại lưu loát chuyển hai vòng. Tô Huy thấy thế triệt để trận tròn mắt, đi theo liền vội vàng đứng lên, gặp Triệu Phong sắc mặt hồng nhuận, xác thực cũng không giống là bị nội thương dáng vẻ, đây quả thật là hiếm lạ, chẳng lẽ Triệu Phong có cái gì ngoại nhân chỗ không biết nội công, thời khắc mấu chốt bảo đảm chính mình một mạng, lại hoặc là chính mình đánh giá cao tiểu tử kia, hắn thật chỉ là tốc độ so sánh nhanh. Tô Huy cau mày, trong lòng nghĩ thầm, cái này không có đạo lý a, hắn làm sao lại không có việc gì đâu? Chẳng lẽ là bởi vì ta, cho nên hắn hạ thủ lưu tình? Thẩm Tiểu Mạn tìm 10.000 loại Triệu Phong không bị tổn thương lý do, cuối cùng cũng chỉ có lý do này có thể giải thích không? Càng nghĩ sắc mặt càng đỏ, tựa như thành thục đỏ chót quả táo, có loại nhịn không được muốn đi lên ăn hai cái cảm giác. Đại gia hỏa nhìn Triệu Phong nhảy nhót tư mừng, có chút mắt trợn tròn, dù sao Tần Sách bản lãnh lớn nhà rõ như ban ngày, có thể Triệu Phong hiện tại liền êm đẹp đứng tại trước mặt bọn hắn. Kỳ thật không thể nhất lý giải chính là Triệu Phong bản nhân, đưa Tần Sách tay tiếp xúc đến thân thể của hắn lúc, hắn rõ ràng cảm giác một trận đau đớn, thậm chí cảm nhận được khí tức tử vong, khi hắn thân thể sắp đánh tới trên tường lúc, hắn lại cảm thấy chính mình nhất định là nhất định phải không thể nghi ngờ, nhưng mà hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, đụng vào trên tường về sau không có một tia cảm giác đau, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, không chút nào khoa trương, cảm giác gì đều không có. Được rồi, sự tình cũng đã làm xong, chúng ta cũng nên trở về, không phải cha ta lại phải cầm ra quy nói chuyện. Thẩm Tiểu Mạn nhìn Triệu Phong không có việc gì, không nghĩ tại đây lãng phí thời gian. Vâng, đại tiểu thư. Hai người đáp lại một tiếng liền đi theo Thẩm Tiểu Mạn đi ra cửa. Đương Thẩm Tiểu Mạn vượt qua Hà Đông Vĩnh lúc, đột nhiên ngừng lại, sầm mặt lại quay đầu nhìn chằm chằm Hà Đông Vĩnh. Gặp Thẩm Tiểu Mạn ánh mắt này, Hà Đông Vĩnh cảm giác bên người giống như thổi lạnh thấu xương gió lạnh, không có sức chống cự lại không thoát khỏi được. Hà Đông Vĩnh, ngươi nhớ kỹ cho ta, đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng, ngươi hoặc là ngươi người nếu như còn dám đi gây Tần Sách, ta liền để Tô Huy cầm công nghiệp quốc phòng xẻng đem các ngươi toàn diện chôn. Thẩm Tiểu Mạn nhìn chằm chằm Hà Đông Vĩnh, đem lợi hại quan hệ nói tương đương ngay thẳng, không che giấu chút nào đối Tần Sách ủng hộ. Là, không dám, không dám, ta cũng không dám lại đi gây bị tiên sinh kia, ta thể. Hà Đông Vĩnh dọa đến nói chuyện đều có chút cả lăng, giơ toàn bộ tay phải bảo đảm chứng. Tô Huy khinh miệt mắt nhìn Hà Đông Vĩnh, chỉ cần Thẩm Tiểu Mạn một cái mệnh lệnh, cam đoan hai giây bên trong liền có thể để Hà Đông Vĩnh đầu dọn nhà. Hừ, Thẩm Tiểu Mạn hừ lạnh một tiếng, mang theo hai người chuẩn bị rời đi. Ầm, đột nhiên một tiếng vang trầm từ nơi hẻo lánh truyền đến, đám người nghe tiếng, dọa giật mình, vội vàng tìm theo tiếng mà trông. Thẩm Tiểu Mạn ba người cũng dừng bước, lập tức xoay người, ánh mắt nhìn về phía mặt tường. Cái này sao có thể? Tô Huy hai mắt trừng đến thật lớn, tay chỉ trên mặt tường nổi sắt giống như lô lớn, lời nói đều cũng không nói ra được, trước mắt hình ảnh phủ định lúc trước hắn toàn bộ suy đoán. Nếu là ánh mắt hắn không mù lời nói, hắn dám xác định hiện tại mặt tường lỗ thủng vị trí chính là Triệu Phong thân thể tiếp xúc địa phương. Khó trách Triệu Phong không có thụ thương, nguyên lai là đánh hắn người đem lực gỡ đến bức tường bên trên, có thể loại năng lực này coi như toàn bộ đặc chủng đại đội đều không ai có thể làm được, trừ phi là những cái kia đặc thù cơ cấu người. Đây là ám kình, hẳn là hắn là đặc thù cơ cấu người. Tô Huy nói thầm trong lòng đạo, càng suy đoán càng cảm thấy Tần Sách thâm bất khả chắc, cũng chỉ có đặc thù cơ cấu người mới có thể có loại này kinh người bản sự đi. Ha ha, ta thật thua, mà lại thua là thất bại thảm hại a. Lúc này Triệu Phong trên mặt không còn có trong ngày thường ngạo mạn, mà là không che giấu chút nào bề bại. Trong lòng càng là một trận hoảng sợ, cỗ này sức lực muốn dùng trên người mình, đoán chừng toàn thân đều phải vụn bật đi. Xem ra là Tần Sách không có ra tay được gắt, lưu lại chính mình một cái mạng. Triệu Phong hiện tại đối Tần Sách là phục sát đất, dù sao giống Tần Sách dạng này có bản lĩnh người không nhiều, có thể có hắn như thế lòng dạ người đã ít lại càng ít. Ngươi đến cùng là cái dạng gì người? Thật sự là nhìn không thấu a. Thẩm Tiểu Mạn nhìn xem mặt tường, lại nhìn một chút hề bại Triệu Phong, thầm nghĩ trong lòng. Đừng xem, đi thôi. Thẩm Tiểu Mạn khoát tay áo, quay người đi ra cửa ra bảo. Tô Huy nghe tiếng về sau, vô vô Triệu Phong bả vai, vác lấy cổ của hắn đội vàng đuổi theo, chỉ để lại một mặt mộng so đám người. Vân tỷ, nhà ngươi tường này 5 tháng quá lâu, tranh thủ thời gian tìm người sửa một chút đi. Đại Hùng đi đến Vương Vân bên người, cười trêu chọc, Thẩm Tiểu Mạn bọn hắn sau khi đi, trong phòng người mới dám nói chuyện. Vương Vân không có bất kỳ cái gì đáp lại, bưng chen rượu trên bàn trực tiếp hướng lỗ thủng bức tường đi đến. Đây là ám kình. Sẽ không sai. Nhất định là ám kình. Có thể hắn như vậy tuổi trẻ, làm sao có thể có loại bản lĩnh này. Nhìn chằm chằm mặt tường, Vương Vân bưng cánh tay, nhấp một miếng trong chén rượu đỏ, trong lòng tự nhủ mình quả thật là đánh giá thấp Tần Sách, càng là đánh giá thấp Hoa Hạ. Thẩm Tiểu Mạn ba người sau khi ra cửa, liền lên một chiếc treo quân bài Cadillac, Tô Huy cùng Triệu Phong Như cũng ngồi tại chủ phó điều khiển bên trên, Thẩm Tiểu Mạn ngồi ở sau xe, xe ra thẻn quán ba trước cửa về sau, liền hướng phía Đông Sơn phương hướng mở ra. Trên đường đi, Triệu Phong đều túi đầu chưa hề nói một câu, mà Tô Huy cũng tại nghĩ đến vừa rồi chuyện phát sinh, tại hắn người biết bên trong, có rất ít người có thể đạt tới Tần Sách loại này độ cao, cho dù có cũng đều là qua tuổi trăm tuổi lao yêu quái. Tần Sách trẻ tuổi như vậy liền có thể đạt tới loại này độ cao, vậy tương lai hắn không còn dám hướng xuống suy nghĩ. Tiểu thư, ngài người bạn này hắn đến cùng là người thế nào? Sẽ không phải là Kim quân trưởng nhà công tử ca đi? Tô Huy tay nắm lấy tay lái, liếc trộm một chút kính chiếu hậu bên trong Thẩm Tiểu Mạn. Hắn trong đầu lục soát một vòng, cũng chỉ có cái kia gia tộc cổ xưa người mới có loại thiên phú này. Kim gia. Ha ha. Tô Huy, ngươi có thể từng nghe nói qua Kim gia có võ đạo tông sư? Thẩm Tiểu Mạn khinh thường cười cười, khiêu thanh hỏi ngược lại. Tư. Một cước dừng ngay giẫm ngừng về sau, Tô Huy cùng Triệu Phong lập tức bay đầu không hẹn mà cùng nhìn về phía Thẩm Tiểu Mạn. Võ? Võ đạo? Tông sư? Đại tiểu thư ta không nghe lầm chứ, ngươi nói ngươi người bạn kia là võ đạo tông sư. Một mực im miệng không nói Triệu Phong đột nhiên mở miệng hỏi. Ha ha, Triệu Phong mệnh của ngươi thật rất lớn, đắc tội võ đạo tông sư còn có thể sống được người, xác thực không nhiều. Thẩm Tiểu Mạn trêu chọc nói. Mặc dù Thẩm Tiểu Mạn không có trực tiếp đáp lại, nhưng là hai người đều nghe được rõ ràng, càng nghe rõ ràng, Tần Sách chính là võ đạo tông sư. Được xưng tụng võ đạo tông sư bốn chữ này, đừng nói năm giang, coi như toàn bộ Hoa Hạ lại có bao nhiêu, mà trẻ tuổi như vậy võ đạo tông sư càng là như phủ dung sớm nở tối tàn. Triệu Phong đần độn cười, bại bởi một cái võ đạo tông sư, không mất mặt. Cầu kim đậu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 90 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cuốn vớt, vô đông tuyết nghiệm http://2.2/nẹ.com.vn/96/9694. Chương 57, khí công thi đấu nhỏ trên đường cái một đài màu đỏ xe con phi nhanh, trong xe một nam hai nữ, nam nhân một mặt bình tĩnh lái xe, chỗ ngồi phía sau hai cái cô nương tay nắm, biểu lộ hơi có vẻ kinh hoàng, ánh mắt của các nàng từ đầu đến cuối đều không có rời đi lái xe nam nhân. Cái kia, thích khóc ủy, hôm nay thật cảm ơn ngươi. Chỗ ngồi phía sau xe bên trên giữa kỳ một nữ tử lúng túng hướng Tần Sách nói ra. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn ngươi có cái tốt mẫu thần. Tần Sách một mặt bình tĩnh đáp lại nói. Trương Thần nghe được Tần Sách lời nói về sau, trên mặt đều là vẻ xấu hổ, nàng biết Tần Sách sở dĩ tới cứu mình hoàn toàn là xem ở Đinh Nhị trên mặt mũi, chỉ bất quá Tần Sách thái độ làm cho nàng từ đầu đến cuối cảm thấy rất không thoải mái. Trong lòng nàng Tần Sách vẫn là ban đầu cái kia Tần Sách, chỉ là gan lớn một lần mà thôi, không có chút nào cân nhắc đến Tần Sách là như thế nào miệng hổ thoát hiểm rời đi thẹn quá ba. Diệp Lâm ngồi ở một bên không có lên tiếng, bất quá từ trong đấy lòng còn là rất cảm kích Tần Sách, dù sao nếu là không có Tần Sách chính nàng căn bản cũng không có biện pháp giải quyết những cái kia canh cổng mã tử, càng không khả năng đi vào cái kia chí tôn môn phòng, càng đừng đề cập đem Trương Thần mang đi. Hiện tại nàng còn đang suy nghĩ một sự kiện, đó chính là cửa ra vào kia mấy tên mã tử đến cùng phải hay không bị Tần Sách đánh bại. Tần Sách trước đưa Diệp Lâm về nhà, về sau liền dẫn Trương Thần chạy tới nhà của mình. Từ Diệp Lâm sau khi xuống xe hai người không nói nữa, trong lúc đó Đinh Nhị đánh hai lần điện thoại, xác định Trương Thần là cùng với Tần Sách sau nàng mới yên tâm. Hai người tốt lúc đã là rạng sáng 2 giờ, Trương Thần mẫu nữ đành phải tại Đinh Hương nhà ở dưới, nguyên bản nhỏ hẹp gian phòng giờ phút này trở nên càng thêm chen chúc. Đinh Nhị ở tại Đinh Hương gian phòng, mà Trương Thần thì mười phần không tình nguyện tiến vào Tần Sách gian phòng. Trong phòng này liền Tần Sách một cái đại lao ra, hắn chỉ có thể ở trong phòng khách cũ nát trên ghế salon đối phó một đêm, đương nhiên đôi này Tần Sách tới nói không đáng kể chút nào. Tần Sách không có gấp đi ngủ, cũng không có bắt đầu tu luyện, mà là lười biếng tựa ở trên ghế salon vẫn nhìn cũ nát không chịu đổi nhà. Hắn hiện tại có tiền, nhưng vẫn là không có cải biến hiện trạng, không phải hắn không muốn thay đổi, mà là không có tìm được một cái phù hợp thời cơ, cũng không thể trực tiếp đem tiền kín đáo đưa cho Đinh Hương, càng không thể trực tiếp đưa căn biệt thự cho nàng, dù sao Tần Sách thân phận bây giờ còn là một cái sinh viên đại học. Cái thân phận này để Tần Sách không có cách nào cùng Đinh Hương giải thích hiện hữu hết thảy, đương nhiên hắn cũng đang tìm cái kia phù hợp thời cơ. Ngày kế tiếp Tần Sách sớm liền dậy, mượn thả nghỉ đông ngụy trang, Tần Sách nói với Đinh Hương chính mình muốn đi ra ngoài làm việc ngoài giờ, mà lại công việc đặc biệt tốt, bao ăn bao ở, khả năng từng tới năm trước sau mới có thể trở về. Lúc đầu Đinh Hương không bỏ được, nhưng hải tử lớn cũng nên ra ngoài lịch luyện, cái này mới miễn cưỡng đáp ứng xuống. Tần Sách trước khi đi Đinh Hương lại đem sinh hoạt kinh nghiệm từ đầu tới đuôi dặn dò một phen. Tần Sách đi sau mấy tiếng, Trương Thần mới từ trong chăn đứng lên, cái này một giấc nàng ngủ được cực kỳ tốt, trước kia luôn luôn ác mộng liên tục, có thể đêm qua liền giấc mộng đều không có làm, cái này khiến nàng có chút hiếu kỳ, sờ lấy chăn mền trên người, trong lòng có chút ghét bỏ, nếu không phải đêm qua quá lạnh, nàng mới sẽ không đóng, nắm lô mũi đẩy ra chăn mền, mặc quần áo tử tế ra phòng ngủ. Lúc này Đinh Hương cùng Đinh Nhị đã sớm làm xong đồ ăn, liền đợi đến vị này đại tiểu thư rời giường đâu. Thơm Di, thích khóc quỷ đâu? Nhìn thấy Tần Sách không có ở, Trương Thần thuận miệng hỏi lời miệng. Người đứa nhỏ này, đều bao lớn à, còn gọi biển danh, tiểu Sách đi thương mộ bên kia đi làm, sáng sớm liền đi, đoán chừng phải ăn Tết có thể trở về, đến, ăn cơm. Đinh Hương một bên cho Trương Thần gấp thức ăn, một bên đáp lại nói. Công việc gì thời gian dài như vậy? Trương Thần không hiểu hỏi. Đối với gia cảnh ưu việt Trương Thần tới nói, tự nhiên không biết nghèo khó đám học sinh nghỉ đông và nghỉ hè đều dựa vào làm việc vặt đến trợ cấp tiền sinh hoạt của mình. Tựa như là tại một nhà tiệm thuốc đương bán hàng nhân viên, kiếm điểm tiền tiêu vặt, lúc đầu A ta liền không muốn để cho hắn đi, có thể hắn càng muốn đi. Đinh Hương đáp lại nói, tiểu Sách kia là sợ ngươi vất vả, biết hiếu thuận người, ngươi cũng đừng không biết đủ. Nào giống nhà ta cái này, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, không có tiền đồ. Đinh Nhị nói xong vẫn không quên chừng Trương Thần một chút. Nghe Đinh Nhị tiểu nói này, Trương Thần trong lòng lửa từng một chút liền xuống tới, trong lòng tự đủ Tần Sách là bởi vì nghèo hắn bất đắc dĩ mới đi ra ngoài làm việc, trong nhà mình lại bất tận, đi ra ngoài làm việc làm gì? Liên tưởng đến đêm qua Tần Sách đối với mình kia thái độ, Trương Thần giận đến gan đều đau, trong lòng tự nhủ ngươi không phải giải năng lực đi làm sao? Chờ đó cho ta. Một bên khác Tần Sách đón xe đến thương mộ, vừa mới tiến hồi xuân đường liền gặp được Trúc Hồng, Vu Phong hai người, Trúc Hồng nhìn thấy Tần Sách vào cửa, mang theo Vu Phong từ trên giường bệnh đứng lên, hướng phía Tần Sách đón. Thần tiên sinh, lão phu lại tới quấy rầy á. Trúc Hồng hướng Tần Sách ôm cái quyền, vừa cười vừa nói. Vu Phong cũng hướng Tần Sách ôm cái quyền, một mặt vẻ cung kính, từ lần trước nhìn thấy Tần Sách thủ đoạn về sau, gọi là một cái vui lòng phục tùng, nghĩ thầm lúc nào Tần Sách có thể nể mặt chỉ điểm mình hai chiêu tốt bao nhiêu. Ha ha, Trúc lão nói đùa. Không biết lần này tìm ta cần làm chuyện gì a? Tần Sách cười hỏi. Ta lần này tới là muốn mời tiên sinh quan sát hai ngày sau khí công thi đấu nhỏ. Cũng không biết tiên sinh có rảnh rỗi hay không. Trúc Hồng đáp lại nói, nói xong từ trong túi móc ra một cái thẻ giao cho Tần Sách trên tay. Tần Sách tiếp nhận tấm thẻ, cẩn thận nhìn một chút, cùng bình thường vẽ mời đồng dạng, chỉ bất qua phía trên này chính là khách quý hai chữ dạng. Khí công thi đấu nhỏ là cái gì? Tần Sách dương mắt hướng Trúc Hồng hỏi. Khí công thi đấu nhỏ là khí công hiệp hội tổ chức một trận trong tỉnh khí công so tài, chủ yếu là luận bàn võ nghệ, từ đó tuyển ra thành tích ưu tú người gia nhập khí công hiệp hội, vì cuối năm hóa hạ thi đấu cùng 3 năm một lần quốc tế tranh tài làm chuẩn bị. Trúc Hồng giải thích nói. Trúc Hồng tiểu nói này, Tần Sách tự nhiên cũng hiểu, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới cái này khí công này lại còn có thể đại biểu hoa hạ cùng người ngoại quốc tranh tài, quả thật có chút kinh ngạc. Nghĩ đến gần nhất cũng không có chuyện gì, đi qua nhìn một chút cũng tốt, tạm thời cho là giải sầu, mà lại Tần Sách cũng muốn nhìn xem những người này đến cùng đều là cái gì trình độ, vạn nhất nếu là có thể đụng tới cái giống như chính mình luyện khí người, cũng tốt linh giáo một chút, mặc dù loại này tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, nhưng hoa hạ đất rộng của nhiều, nhân tài xuất hiện lớp lớp, Tần Sách cũng không dám nói mình so tất cả mọi người lợi hại. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tần Sách sảng khoái đáp ứng. Trúc Hồng nghe xong, trong lòng gọi là một cái kích động, dù sao hắn cũng không có nắm chắc có thể mời được Tần Sách, dù sao giống Tần Sách loại người này, không cần cho bất luận người nào mặt mũi. Hai người sướng trò chuyện một phen về sau, Trúc Hồng liền cười hì hì mang theo Vu Phong rời đi, trước khi đi còn nói cho Tần Sách, hai ngày sau hắn sẽ để cho Vu Phong tới đón Tần Sách, nếu không phải là bởi vì Trúc Hồng là trận đấu này chủ ban giám khảo, hắn nhất định sẽ tự mình đến tiếp Tần Sách. Tần Sách đương nhiên sẽ không để ý cái này, đưa tiễn hai người về sau, Tần Sách liền bắt đầu công việc lưu bù lên, mấy ngày qua cái này hồi xuân đường người đều không từng đứt đoạn, thậm chí liền ngay cả chung quanh nhà khách lao bản đều tìm đến Tần Sách. Bọn hắn cũng không phải đến khám bệnh, mà là đến cảm tạ Tần Sách, nếu không phải là bởi vì hồi xuân đường, việc buôn bán của bọn hắn làm sao có thể như vậy náo nhiệt, nhao nhao muốn cùng Tần Sách hợp tác, để Tần Sách đem bệnh nhân an bài tại bọn hắn nhà khách, để cao dừng chân giá cả, đến lúc đó hai nhà chia tiền. Loại này đề nghị rất nhanh bị Tần Sách cự tuyệt, cũng không phải là bởi vì Tần Sách cao thượng đến mức nào, nhưng hắn minh bạch đạo cũng có đạo, loại này hại người sự tình có hại ấm nước, hắn thật khinh thường chi. Hồi xuân đường mặc dù chào giá cao, nhưng dầu gì cũng là bằng bản lĩnh thật sự kiếm tiền, trị bệnh cứu người, cái nào cũng không cho làm chết lại. Vương Căn Sinh chuyện này nhưng không trách được Tần Sách, nếu không phải hắn tự cho là thông minh tính toán đến hồi xuân đường trên đầu, Tần Sách mới sẽ không nuốt hắn hiệu thuốc. Phàm là chọc tới Tần Sách người, nếu là không cho bọn hắn thêm chút giáo huấn, kia thật sự không phải Tần Sách tính tình, bất quá trộm gian dùng mánh lưới, bẻ lũ xu định sự tình, Tần Sách cũng không làm. Thời gian như thời gian qua nhanh, hai ngày thời gian chớp mắt tới đến, Tần Sách đem hồi xuân đường sự tình an bài thỏa đáng về sau, liền đi theo sớm liền đi đến cửa ra vào nên đón chính mình Vu Phong lên xe. Bọn hắn muốn đi chính là Đông Thành một chỗ tên là Thanh Lũ nhỏ cảnh tư nhân trang viên. Nghe Vu Phong nói tòa trang viên này vị trí vắng vẻ, cũng đã gần ra Nam Giang thành phố. bất quá nơi đó cổ kính, phong cách riêng một mặt cờ, mà lại không khí cũng so nội thành tốt, hắn cảm thấy Tần Sách nhất định sẽ thích. Lần này có bao nhiêu người sẽ tham gia a? Tần Sách ngồi tại xe chỗ ngồi phía sau, hướng phía Vu Phong hỏi. Giống như có hơn 7000 người báo danh, lại thêm mỗi cái thị huyện đề cử, cũng không tiếp theo vào người. Vu Phong không xác định nói ra. Nhiều người như vậy, trang viên kia có thể chứa hết? Tần Sách khiêu thanh hỏi. Hắn xác thực không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy, mà lại 10000 người kia phải cần bao lớn sân bãi a? Hắc hắc. Tần tiên sinh, đừng nói 10000 người, lại đến 10000 cũng có thể bỏ được, ta nói cho ngươi, trang viên kia là lão gia một người bạn, nghe nói hắn tiên tổ là cái vương gia, trong nhà đặc biệt có tiền, liền hắn trang viên này đều theo chiếu chúng ta trên TV nhìn thấy cái kia vương phụ tu kiến, mà lại vì hàng năm lớn nhỏ so tài, hắn còn chuyên môn đưa ra một mảnh đất, tạo hơn 20 chỗ lôi đài, còn kiến tạo một chỗ người xem đài, khỏi cần phải nói liền những người xem kia đài đều có thể dung hạ 20000 người. Vu Phong cười hắc hắc, nói tỉ mỉ nói, hắn nói đều là chuyện thật, không có nửa điểm hư giả, thanh ú nhỏ cảnh sát thực rất lớn. Năm đó người sở hữu chỉ là mua xuống mảnh đất trống này đều bỏ ra một món khổng lồ, đó còn là tại còn vận dụng rất lớn nhân tế quan hệ tình huống dưới. Nghe Vu Phong tiểu nói này, Tần Sách cũng tới hứng thú, dù sao kẻ có tiền hắn gần nhất không hiếm thấy, nhưng có tiền như vậy lại người thất thường, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút. Từ nghề nghiệp góc độ nhìn lại, hắn cho rằng kẻ có tiền nhất định phải có bệnh. Nếu là có thể ở đây nhìn cái bệnh, đoán chừng có thể bù đắp được hồi xuân đường 10 ngày nước chảy, nếu đã đến, thuận tiện kiếm chút tiền mới là chuyện đứng đắn. Xe mở 4 giờ về sau, đứng đến ngoài trang viên mặt, hai người vừa xuống xe, liền gặp được Trúc Thanh Hoan. Ở bên cạnh hắn còn có hai người, một cái là tuổi gần 50 trung niên nhân, một cái khác thì là mỹ thanh mục tú nữ nhân, lúc này ba người sướng trò chuyện đang vui. Đương Trúc Thanh Hoan nhìn thấy Tần Sách về sau, lập tức sững sờ, vội vàng nên đón tiếp lấy. Bên người hai người rất là không hiểu, Trúc Thanh Hoan tính cách hai người mười phần hiểu rõ, ngoại trừ Trúc Hồng bên ngoài, còn không có gặp qua hắn đối với người nào như vậy ân cần, lòng hiếu kỳ quay phá, hai người cũng đi theo. "Thần tiên sinh, ngài tới rồi. Ra ra để cho ta ở đây chờ ngài, đi theo ta đi." Trúc Thanh Hoan một mặt hưng phấn nói. Trúc Thanh Hoan đã lớn như vậy, ngoại trừ Trúc Hồng cùng sư phó của hắn bên ngoài, hắn thật đúng là không có phục qua ai. Thế nhưng là từ khi lần đó bị Tần Sách giáo huấn về sau, hắn triệt để bị Tần Sách năng lực khuất phục. "Tốt." Tần Sách nhẹ gật đầu, thấp giọng trả lời một câu, liền cùng Vu Phong đi theo Trúc Thanh Hoan hướng trong trang viên đi đến cầu kim đầu, nguyện phiếu, các loại châu. Cầu vượt 910 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cuốn vơ, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ.com.vn/mẻ/9694. Chương 58, ta có thể phụ trách. Ca, hắn là bằng hữu của ngươi sao? Dáng dấp rất đẹp trai a. Bất quá mặc đồ này, rất đặc biệt a. Ba người vừa tới cửa ra vào, vừa rồi cùng Trúc Thanh Hoan sướng trò chuyện hai người cũng đi tới, nữ nhân mắt nhìn Tần Sách, quay đầu đối Trúc Thanh Hoan trêu chọc nói: "Thanh ca, không cho phép đối Tần tiên sinh vô lễ." Trúc Thanh Hoan chừng nữ nhân một chút, hạ giọng khiển trách: "Tiên sinh? Nhà nào tiên sinh? Sẽ không phải là ra ra cho ngươi mời dạy kèm tại nhà đi?" Nữ nhân bĩu môi ngoạn bị hỏi: "Ngươi?" Trúc Thanh Hoan chỉ vào nữ nhân tức giận đều cũng không nói ra được. Nữ nhân này chính là lúc trước Trúc Hồng liếm láp mặt mo muốn giới thiệu cho Tần Sách đối tượng, Trúc Thanh Hoan không thể giả được muội muội, "Trúc Thanh ca." Đối với cái này từ nhỏ đã nuông chiều từ bé, ngang ngược không nói lý muội muội, Trúc Thanh Hoan cũng rất là bất đắc dĩ. Gặp Trúc Thanh Hoan sinh khí, Trúc Thanh ca cười khúc khích, nàng thích nhất nhìn Thanh Hoan giận lại không thể đem nàng làm gì dáng vẻ. Nàng đương nhiên minh bạch Tần Sách thân phận không đơn giản, nếu không ca ca của mình cũng sẽ không đích thân nên đón, chỉ bất quá nàng xác thực không nhìn ra Tần Sách đến cùng có cái gì khác biệt, trong lòng tự nhủ đừng nói là lại là ca ca linh hồn bản thân. Có thể loại ý nghĩ này qua trong giây lát liền bị Trúc Thanh ca bắt bỏ, ca ca tính cách cao ngạo, cũng không có mấy cái bạn bè, mà mấy cái kia cùng ca ca quan hệ tương đối thân, nàng cũng quen thuộc ghê gớm, huống chi nàng cho tới bây giờ cũng không có nghe ca ca nhắc qua người này, cho nên đối Tần Sách thân phận thần bí tràn đầy rình mò mớn. Đồng dạng, Trúc Thanh ca bên người trung niên nam nhân cũng tại đánh giá Tần Sách, hắn cũng xác thực không nhìn ra Tần Sách có chỗ đặc thù gì, thậm chí từ ăn mặc nhìn lại, Tần Sách cũng không bằng Trúc gia hạ nhân. "Thanh ca, không cho phép hồi náo. Thật tiên sinh thế nhưng là lão gia mời đến khách nhân." Đứng tại Tần Sách bên người đến Vu Phong nhíu mày nói ra. "Cái gì? Ngươi nói hắn là ta gia gia mời đến? Phong nhị thúc, ngươi không biết sai lầm a? Gia gia của ta làm sao lại mời một cái cùng ta niên kỷ tương tự người?" Trúc Thanh ca mặt mũi tràn đầy hồ nghi, ca ca của nàng Thanh Cao đều là theo cây, việc này cũng không giống như gia gia tác phong. Muốn nói Tần Sách là ca ca bạn bè nàng còn miễn cưỡng có thể tin tưởng, nhưng muốn nói là gia gia mời đến, đánh chết nàng cũng không tin a. Để Trúc Hồng tự mình mời, kia cũng là thân phận gì? "Trúc Hồng, khí công hiệp hội hội trưởng." Đập mạnh bên trên một cước nam giang đều muốn run ba run nhân vật, có thể để cho hắn đi mời người, không nói là nhân vật đầu não, làm sao đến cũng phải là tỉnh phủ đại quan á. Liền người trẻ tuổi trước mắt này, nhìn niên kỷ không giống như là có quyền thế, nhìn quần áo cách ăn mặc càng không giống phú nhị đại, quan nhị đại, ra ra có thể mời dạng này người. Căn bản nói không thông. "Ha ha, Phong huynh đệ, mặc dù ta không biết vị này tiểu bằng hữu cùng ngươi còn có Thanh Hoan là quan hệ như thế nào, nhưng ngươi xác thực không nên cầm Trúc hội trưởng gọi tên âm thanh nói đùa, lời này nếu như bị người khác nghe thấy truyền ra ngoài, kia Trúc hội trưởng mặt liền không có chỗ để." Trúc Thanh ca bên cạnh trung niên nam nhân vừa cười vừa nói. Nói xong còn mặt mũi tràn đầy xem thường liếc mắt Vu Phong một chút, trong lòng tự nhủ tiểu tử này vì lấy lòng Thanh Hoan thật sự là lời gì cũng dám nói a. Chính mình thân phận này đủ có thể, cũng không gặp Trúc Hồng tự mình mời a, một tên mao đầu tiểu tử. Thuần mẹ nó nói nhảm. hắn cùng Trúc Thanh Ca nghĩ đến cơ bản đồng dạng, Tần Sách nhiều nhất chỉ là Trúc Thanh Hoan bạn bè, hơn nữa còn là rất nghèo đến loại kia. Hắn sở dĩ nghĩ như vậy cũng là có nguyên nhân, Trúc Thanh Hoan người này giao hữu không nhìn thân phận, không phân quý tiện, chỉ cần hợp tính là được. Hắn số lượng không nhiều mấy người bằng hữu bên trong, có hai cái xuất thân đều chẳng ra sao cả, hiện tại dựa vào Trúc Thanh Hoan đều phát tài trở nên nổi bật, xem chừng tiểu tử này cũng cùng hai người kia đồng dạng, đều là tới ôm đùi. Nô sư phó, ngài nếu không tin, chờ, các loại, gặp được lao gia có thể tự mình đi hỏi, ta hiện tại nhiệm vụ chính là đem Tần tiên sinh mang vào trang viên, cho nên xin đừng cản con đường của chúng ta. Vu Phong mắt lạnh nhìn trung niên nhân, biểu lộ bất mãn hết sức. Hắn đã sớm không quen nhìn người trung niên này, ỷ vào chính mình có mấy phần bản sự, lại là Trúc Thanh Hoan sư phó, ngày bình thường ngạo mạn ghê gớm, ai cũng không để vào mắt, kỳ thật cùng mình bên người Tần Sách so sánh, quả thực chính là cách nhau một trời một vực. Phong huynh đệ, lời này của ngươi ta coi như nghe không rõ, vào cửa đường rộng như vậy, các ngươi đi vòng qua chính là, dựa vào cái gì muốn ta cho các ngươi nhường đường, nói sau coi như ta ngăn cản, ngươi lại có thể làm gì ta? Trung niên nhân một mặt đến nộ khí, lớn tiếng kêu khi nói. Ngày bình thường trung niên nhân bị nâng đã quen, hiện tại Vu Phong đối với hắn như vậy nói chuyện, hắn tự nhiên khó chịu, cho nên hôm nay vô luận như thế nào cũng sẽ không tránh ra con đường này. Tốt, Nô Thiên, ngươi chờ đó cho ta. Vu Phong chỉ vào trung niên nhân, hầm hừ phải nói. Dừng a, chờ lấy liền đợi đến, một đầu chó biết cắn người mà thôi, ta còn thực sự không để vào mắt. Nô Thiên hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Ngươi nói ai là chó? Đừng tưởng rằng có người bưng lấy ngươi liền thật để cao bản thân, lão tử hôm nay coi như ném đi cái mạng này, cũng muốn chơi chết ngươi. Vu Phong chưa từng nhận qua loại vũ nhục này, cho dù tốt tính tình cũng chịu không được, gầm rú ở giữa liền muốn hướng Nô Thiên xuất thủ. Kỳ thật Vu Phong biết mình đánh không lại Ngô Thiên, thậm chí Ngô Thiên muốn mệnh của hắn đều dễ như trở bàn tay, nhưng làm một có huyết tính nam nhân, tôn nghiêm cũng không có, vậy còn muốn tiện mệnh để làm gì? Phong thúc, Phong thúc. Một bên Trúc Thanh Hoan gặp sự tình không ổn, bận rộn lo lắng giữ chặt Vu Phong, hắn biết sư phụ lợi hại, Vu Phong căn bản là không phải là đối thủ của Ngô Thiên, hắn không thể trơ mắt nhìn Vu Phong đi chịu chết. Huống chi hai người cũng đều là Trúc gia người, nếu thật là tại đây đánh nhau, cuối cùng ném không phải là Trúc gia người mà sao? Vô luận như thế nào hắn cũng không thể để loại sự tình này phát sinh. Thanh Hoan, ngươi đừng cản hắn. Hôm nay ta liền thay Trúc hội trưởng giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng đồ chó chết. Nô Thiên lớn tiếng kêu gạo, đã sinh ám sát chi tim. Thanh Hoan, ngươi đừng cả ta. Hôm nay coi như ta đem mạng ném khỏi đây, ta cũng phải cùng hắn liều cho cá chết lưới rách. Vu Phong triệt để bị chọc giận, hướng về phía Trúc Thanh Hoan hét lớn. Ta lấy Trúc gia thiếu gia thân phận, mệnh lệnh các ngươi, đem miệng đều cho ta nhắm lại. Trúc Thanh Hoan thấy mình không khống chế được, chỉ có thể lấy chính mình thân phận nói chuyện. Vu Phong nghe xong, trong nháy mắt không có âm thanh, nhưng trên mặt vẫn như cũ treo nộ khí, hai mắt thẳng tắp trừng mắt Nô Thiên, nắm đấm nắm gắt gao. Trong ánh mắt tràn đầy sát khí, Nô Thiên cũng mất âm thanh, dù sao Trúc Thanh Hoan đều mở miệng, xem ở Trúc gia trên mặt mũi, tự nhiên không nói gì nữa. Gặp hai người cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, Trúc Thanh Hoan buông lỏng ra Vu Phong cánh tay, quay đầu nhìn sang Nô Thiên, trong lòng cũng rất là bất mãn. Vu Phong dù nói thế nào cũng là Trúc gia người, vì Trúc gia xuất sinh nhập tử nhiều năm, thậm chí vì Trúc Hồng có thể liền mạng đều không cần, đối với mình lại mười phần yêu thương, tựa như chính mình thân thúc thúc đồng dạng, ngươi Nô Thiên mặc dù là sư phụ của ta, nhưng cũng không thể như vậy vũ nhục Vu Phong a. Lời này nếu như bị gia gia nghe thấy, không biết hậu quả sẽ như thế nào. Giờ phút này Trúc Thanh Hoan đối Ngô Thiên tôn kính chi tim, có thể nói là giảm bớt đi nhiều. Sư phụ, Phong nhị thúc giống như ngươi, đều là ta người tôn kính nhất, cho nên ta hy vọng ngươi về sau có thể cho hắn phải có tôn trọng. Nếu như tái xuất nói vũ nhục, ta chỉ có thể mời ra Trúc gia gia quy. Trúc Thanh Hoan quay đầu, căm tức nhìn Ngô Thiên nói ra. Ngô Thiên nghe xong, lúc ấy sắc mặt đại biến, liền ngay cả Trúc Hồng cũng không dám cùng chính mình nói như vậy. Lúc trước nếu không phải xem ở tiền trên mặt mũi, sẽ thu hắn Trúc Thanh Hoan làm đồ đệ. Thật đúng là đem mình làm Trúc gia hạ nhân không thành. Nô Thiên càng nghĩ càng là phẫn nộ, sắc mặt càng là khó coi mấy phần. Ca, ngươi làm cho nghiêm túc như vậy làm gì à? Nô sư phó mới vừa rồi là có chút quá kích, đây không phải là bởi vì Phong nhị thúc cầm ra ra tên tuổi nói sự tình sao? Hắn cũng là vì chúng ta Trúc gia tốt. Một bên Trúc Thanh Ca có chút tức không nhịn nổi, nàng cảm thấy Vu Phong nói hiệu nói vượn mới là nên phạt. Ngươi câm miệng cho ta. Nếu không phải là bởi vì ngươi, sẽ phát sinh loại sự tình này. Có tin ta hay không ngày mai liền để ra ra đem ngươi đưa ra nước ngoài. Trúc Thanh Hoan hướng phía Thanh Ca nổi giận nói. Bị Trúc Thanh Hoan như vậy vừa hô, Trúc Thanh Ca triệt để trợn tròn mắt, đã lớn như vậy ca ca còn là lần đầu tiên đối với mình nổi giận lớn như vậy, mà lại nàng tuyệt không hoài nghi Trúc Thanh Hoan. Trúc Thanh Hoan tại Gia Gia trong lòng địa vị, không ai có thể thay thế, nếu thật là cùng Gia Gia nói một câu, Gia Gia nhất định sẽ đáp ứng, nàng cũng không muốn xuất ngoại, cho nên túi đầu không nói thêm gì nữa. Thần tiên sinh, thật không có ý tứ, để ngài chê cười. Đừng để ý đến bọn hắn, Gia Gia vẫn còn bên trong chờ lấy ngài đâu, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Trúc Thanh Hoan sờ lên tóc, lúng túng nói. Tần Sách nghe tiếng mỉm cười, Trúc gia chuyện nhà của mình, Tần Sách tự nhiên không còn được. Ngược lại là cái này Ngô Thiên xác thực làm hắn rất phản cảm. Tần Sách mặc dù đối Vu Phong không hiểu rõ, nhưng là hắn lần kia vì Trúc Hồng đỡ đạn hành vi còn ký ức như mới, không khó coi ra Vu Phong là cái có huyết tính lại chân thành hắn tử. Trái lại Ngô Thiên, xấu xí, một mặt gian tra tướng, không có một chỗ lấy vui địa phương, chỉ cần hắn không chọc tới chính mình, Tần Sách đương nhiên sẽ không phản ứng hắn. Ngay tại lúc Tần Sách chuẩn bị cùng Trúc Thanh Hoan tiếp tục đi vào trong lúc, Ngô Thiên âm thanh lần nữa truyền đến, lần này hắn nhắm vào không phải Vu Phong, cũng không phải Trúc Thanh Hoan, mà là Tần Sách. Làm khí công hiệp hội trưởng lão một trong, để bảo đảm thi đấu nhỏ thuận lợi tiến hành, phòng ngừa người làm phá hư, cho nên ta muốn đối người xa lạ này, người thân phận tiến hành kiểm tra xác minh, chỉ có xác định hắn là được mời đến, hắn mới có thể đi vào. Gặp Trúc Thanh Hoan đối Tần Sách khách khí như thế, lại liên tưởng đến vừa rồi hắn thái độ đối với chính mình, Nô Thiên trong lòng mười phần khó chịu. Hắn mặc dù oán hận Trúc Thanh Hoan gãy mặt mũi của mình, nhưng lại không dám trực tiếp bạch mặt, cho nên chỉ có thể chọn Tần Sách ra tay, dạng này đã có thể tìm về mặt mũi, lại có thể giết Trúc Thanh Hoan nguyệt khí. Nô sư phụ, ngươi có chút quá phận. Trúc Thanh Hoan không nghĩ tới Ngô Thiên như vậy không biết tốt xấu, vậy mà biến tướng gây chuyện, thế là trực tiếp sửa lại xưng hô, nghiêm nghị khiển trách. Quá phận. Ha ha. Đại thiếu gia, ta đây chính là tuân lệnh làm việc, vạn nhất ngài người bạn này là ám người, kia đến lúc đó nếu là đã xảy ra chuyện gì, ngài có thể phụ trách sao? Ngô Thiên cười lạnh một tiếng, sầm mặt lại nói ra. Ngô Thiên trong miệng ám là một cái dấu ở Hoa Hạ nhiều năm thần bí tổ chức sát thủ, tổ chức này nhiều năm qua không ít sát hại khí công hiệp hội hội viên nhóm, có thể nói đem như vậy một đỉnh mũ chụp tại Tần Sách trên đầu, Trúc Thanh Hoan nghĩ không cho hắn cha đều không được. Trúc Thanh Hoan dương mắt lạnh lẽo Ngô Thiên, người này hiện tại đúng là xa lạ như thế. Loại này hèn hạ vô sỉ hạ lưu hạ người, làm sao lại trở thành sư phụ của mình? Trúc Thanh Hoan cảm thấy mình lúc trước nhất định là mắt bị mù, trong lòng tự đủ chờ, các loại, nhìn thấy Gia Gia nhất định phải làm cho hắn đem Ngô Thiên trục xuất khí công hiệp hội, gây mất hậu hoạn. Trúc Thanh Hoan nhớ kỹ Gia Gia đã từng đã cho Tần Sách một cái tổ truyền ngọc bài, vì để cho Ngô Thiên tâm phục khẩu phục, đang chuẩn bị hướng Tần Sách mượn cái kia ngọc bài, đột nhiên một tiếng nói giản mua từ mấy người sau lưng truyền đến. Ta có thể phụ trách. Cầu kim đậu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 90 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cuốn vớt, vô đông tuyết nghiệm http://2.2/nẹ.com.vn/mẹ/969694. Chương 59, ngươi sai. Bạch phó hội trưởng. Nghe được có người muốn vì Tần Sách ra mặt, Nô Thiên rất là khó chịu, nghiêng đầu nhìn lại vừa định cửa trách, có thể chờ hắn thấy rõ người tới về sau, trong lòng rất là giận mình, hắn không nghĩ tới người nói chuyện lại là khí công hiệp hội phó hội trưởng, Bạch Văn An. Đối phó Trúc Thanh Hoan, Nô Thiên còn có thể dùng khí công hiệp hội nguyên lao cấp thân phận tạo áp lực, nhưng đối Bạch Văn An hắn cũng không dám, dù sao Bạch Văn An tại khí công hiệp hội tư cách so Ngô Thiên giả, mà lại là phó hội trưởng. Bạch Gia Gia, Tu Viễn ca. Đợi Bạch Văn An cùng Bạch Tu Viễn hai người tới về sau, Trúc Thanh Hoan cười hì hì chào hỏi. Bạch Văn An gật đầu cười, không có trực tiếp đáp lại hắn, mà là trước tiên hướng Tần Sách ôm cái quyền, gặp Tần Sách nhàn nhạt sau khi gật đầu, lúc này mới đối Trúc Thanh Hoan làm ra đáp lại. Thanh Hoan, ta trước đó còn cùng Gia Gia ngươi đánh cược, cược hắn không mời được Tần tiền bối. Hiện tại xem ra Nam Thành mảnh đất kia muốn về các ngươi Trúc gia đi. Bạch Văn An nói mây trôi nước chảy, một mặt ý cười, mặc dù thua địa, nhưng là cũng không có một chút không cao hứng. Bạch Gia Gia, ngươi nói thế nhưng là hàng nghiệp mảnh đất kia. Trúc Thanh Hoan kinh thanh hỏi. Không sai, chính là chỗ đó. Bất quá dùng mảnh đất kia đổi được ở đây gặp tiền bối một mặt cơ hội, đáng giá. Đáng giá a. Ha ha ha. Bạch Văn An cười ha hả nhìn xem Tần Sách, lại nhìn sang cách đó không xa Ngô Thiên. Nghe được Bạch Văn An lời nói về sau, không chỉ là Trúc Thanh Hoan, liền ngay cả Trúc Thanh Ca cũng là chấn kinh ghê gớm. Cần phải biết rằng hàng nghiệp kia một mảnh đất trống, mua giá trị hơn 1 tỷ, chỉ vì gặp cá nhân, liền đưa ra hơn tỷ. Cái này muốn gặp đến cùng là người thế nào? Mà lại Bạch Văn An đối còn trẻ như vậy Tần Sách còn mở miệng một tiếng tiền bối kêu, có thể để cho hắn Bạch Văn An xưng hô tiền bối người, lại phải là cái gì người? Trúc Thanh Ca một lần nữa bắt đầu đánh giá Tần Sách, nàng hiện tại thật đúng là muốn biết cái này cùng chính mình niên kỷ tương tự người đến cùng là lai lịch thế nào. Một bên Ngô Thiên lông mày nhíu chặt, trong lòng tự đủ liền Bạch Văn An đều gọi Tần Sách tiền bối, kia Vu Phong nói há không đều là thật, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là Trúc Hồng mời đến người? Ngô Thiên, ngươi bây giờ lá gan là càng lúc càng lớn à? Liền ta Bạch gia ân nhân ngươi cũng dám ngăn trở, có tin ta hay không để ngươi đi không ra thanh đũ nhỏ cảnh? Nhìn qua sắc mặt ngưng trọng Ngô Thiên, Bạch Văn An thu hồi nụ cười lạnh rõ quát. Bạch phó hội trưởng, ta đây chính là dựa theo chương trình làm việc, khí công hiệp hội quy củ ngài so ta rõ ràng, nếu như ngài ân nhân thật sự là ám người, vậy cái này trách nhiệm ngài cũng đảm đương không nổi đi. Ngô Thiên sắc mặt tái xanh, mang theo khiêu khích đáp lại nói. Nếu như Bạch Văn An dễ nói dễ thương lượng, lẫn nhau lưu cái bậc thẳng dưới, có lẽ việc này cũng liên kết. Có thể cái này Bạch Văn An lại vẫn cứ nói móc Ngô Thiên, cái này khiến hắn cảm giác thật mất mặt, trong lòng tự đủ ngươi Bạch Văn An mặc dù không dễ trọng, nhưng ta Ngô Thiên cũng không phải ăn chay. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Tần tiên sinh nếu là ám người, vậy ta Bạch gia liền đều là ám người, có cần hay không ta đem Bạch gia nhân đều gọi đến để ngươi đều kiểm tra một lần a? Bạch Văn An khí lông mày đều đứng lên, chỉ vào Ngô Thiên chửi ầm lên. Ngay trước mặt Bạch Văn An nói xấu ân nhân của hắn, hắn làm sao có thể đáp ứng? Đừng nói Tần Sách không phải ám người, liền xem như vậy hắn Bạch gia cũng muốn cùng Tần Sách đứng tại một đầu trên chiến tuyến. Dù sao ân cứu mạng, như là tái tạo, không có hắn Tần Sách, cũng không có Bạch Văn An. Bạch phó hội trưởng, tất cả mọi người là người văn minh, ngươi cái này mắng chửi người cũng không tốt, nói sau hắn có phải hay không ám người, ta kiểm tra một chút chẳng phải sẽ biết. Ngươi kích động như vậy, người khác gặp còn tưởng rằng ngươi muốn bao che người nào đâu. Ngô Thiên híp mắt nói ra. Bạch Văn An như thế khiêu khích Ngô Thiên, cái này khiến Ngô Thiên lên cơn giận dữ, trong lòng tự nhủ hôm nay coi như Tần Sách không phải ám người, cũng phải đem hắn biến thành ám người, mượn cơ hội này để Bạch Văn An danh dự sạch không, cho hắn biết đây chính là đắc tội ta Ngô Thiên hạ chẳng. Ngươi, khu khu. Bạch Văn An chỉ vào Ngô Thiên, tức giận đến ho mãnh liệt vài tiếng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Ra ra. Bạch Tu Viễn thấy thế, gấp hô một tiếng, vị Bạch Văn An cánh tay, tại phía sau lưng của hắn vỗ nhẹ mấy lần, đem ra ra của mình tức thành dạng này. Bạch Tu Viễn sao chịu bỏ qua, quay đầu nộ chừng lấy Ngô Thiên, lạnh giọng nói ra, họ Ngô, ngươi thật coi ta Bạch gia dễ khi dễ sao? Ha ha, Bạch thiếu gia, ta sao dám khi dễ các ngươi Bạch gia nhân à? Ta nói đều là lời nói thật, nếu không chúng ta đem công hội người đều kêu đi ra lý luận một chút, nhìn xem ta Ngô Thiên có hay không làm sai. Ngô Thiên phiêu thanh đáp lại nói, gặp Bạch Văn An bị tức thành dạng này, Ngô Thiên trong lòng đều nhạc phiền, trong lòng tự nhủ hôm nay ông lao khó chịu, liền khi dễ các ngươi Bạch gia, ngươi lại có thể làm gì ta đâu? Ngươi sai. Ngay tại Ngô Thiên đắc ý thời điểm, vẫn luôn không lên tiếng Tần Sách đột nhiên mở miệng, bị vừa hướng Ngô Thiên nói ra. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Ngươi nói ta sai rồi. Vậy ngươi nói cho ta, ta chỗ nào sai rồi? Ngô Thiên nghiêm nghị hỏi. Hắn không nghĩ tới Tần Sách sẽ mở miệng, trong lòng tự nhủ thực sẽ đổi thời điểm, đang muốn bắt ngươi khai đao đâu, ngươi cái này không kịp chờ đợi chính mình đưa tới cửa nhà. Từ ngươi ngăn cản ta đường một khắc kia trở đi ngươi liền sai, ngươi lựa chọn vu ham ta, ngươi lại sai, ta thiếu Bạch gia một cái nhân tình, ngươi ở ngay trước mặt ta, khí đã thương Bạch lao gia tử, càng là sai càng thêm sai, phạm vào nhiều như vậy sai, ta thật tìm không thấy không giết ngươi lý do. Tần Sách thu hồi đủ cười, tại hắn mở miệng một khắc kia trở đi, Nô Thiên trong mắt hắn cũng đã là cái người chết. Lời kia vừa thốt ra, Tần Sách bên cạnh mấy người trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhất là Vu Phong cùng Trúc Thanh Hoan, trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến tại Thương Mậu hồi xuân đường trước cửa chẳng cảnh, còn có Trúc Hồng đã từng nói câu kia hơn một chút. Mặc dù Vu Phong cùng Trúc Thanh Hoan cũng không xác định Tần Sách cùng Nô Thiên ai mạnh hơn một chút, nhưng là liền lấy thủ đoạn tới nói, Nô Thiên tuyệt đối so ra kém Tần Sách. Bạch Văn An cùng Bạch Tu Viễn tương đương kích động, ở thời điểm này Tần Sách có thể đứng ra vì bọn họ nói chuyện, đây là cỡ nào vinh hạnh, bọn hắn mặc dù không có thấy tận mắt Tần Sách cùng người giao thủ, nhưng là đã từng nghe Trúc Hồng nói qua. Từ Tần Sách vì Bạch Văn An chữa bệnh một khắc kia trở đi, Bạch Văn An đã cảm thấy Tần Sách không phải cổ võ chính là ẩn sĩ đại năng, mà lại hắn tin tưởng Tần Sách nói tới mỗi một câu nói, hắn nói muốn giết Ngô Thiên, vậy liền nhất định sẽ không để cho Ngô Thiên kéo dài hơi tàn. Gia hỏa này là điên rồi sao? Làm sao dám cùng Ngô sư phó nói như vậy, thật sự là không muốn sống a. Trúc Thanh Ca đứng tại Ngô Thiên bên người, trong lòng âm thầm thầm thì, Ngô Thiên thực lực nàng so với ai khác không hiểu rõ, nếu là hắn thật không được, Trúc Hồng cũng không có khả năng tìm hắn đến cho ca ca đương sư phụ a, liền Tần Sách kia văn văn nhược nhược dáng vẻ, nàng thật không có nhìn ra chỗ nào lợi hại, đoán chừng đều nhịn không được Ngô Thiên một trường. Ha ha ha. Ngô Thiên vỗ tay mà cười, thanh âm cực lớn 10 em ở bên ngoài đều có thể nghe thấy, người chung quanh nghe tiếng, lập tức hướng mấy người xuống lại tới. Ngô Thiên đột nhiên đình chỉ cùng thiếu, nhìn chằm chằm Tần Sách một mặt khinh thường nói ra, miệng còn hôi sữa tiểu tử, liền ngươi cũng muốn giết ta. Làm mẹ nó cái gì mộng đâu. Tốt, hôm nay ta cho ngươi một cơ hội, ta để ngươi một đôi tay, chỉ cần ngươi có thể đem ta đánh bại, ta liền để ngươi thoải mái vào trang viên. Đánh chết hắn cũng không tin một tên mao đầu tiểu tử sẽ đối với mình có cái uy hiếp gì, giọng nói chuyện cũng là cực độ càng rỡ, nghĩ đến một hồi đem Tần Sách đánh bại về sau, hảo hảo nhục nhã một chút, để Bạch Văn An biết, trong miệng hắn ân nhân cứu mạng tại Ngô Thiên trước mặt chính là ngâm thối cất chó mà thôi. Ngươi lại sai. Ta nói chính là giết ngươi, mà không phải đánh bại ngươi, huống chi đối phó ngươi loại người này, chỉ là một ngón tay là đủ. Tần Sách chắp tay sau lưng, lạnh mặt nói, ngoa tào, giá hỏa này ai vậy? Đây cũng quá cùng đi, liền hắn dạng này còn nghĩ giết Ngô đại sư, có thể hay không cho ta trước cười 3 phút. Một người mặc màu đen lông chồn áo khoác, trên cổ vác lấy cái đại kim dây xích nam tử đầu chọc đứng ở trong đám người, một mặt ngoạn vị hướng đồng bạn nói ra. Ai? Ngu đần một cái. Không phải ta nói, liền hắn cái này tiểu thân bản tử, đừng nói Ngô đại sư, liền ngươi cái này thể trạng đi tới đều có thể ngồi chết hắn. Đồng bạn bên cạnh, một mặt không coi trọng đáp lại nói. Được rồi. Xem đi. Xem đi. Nói sau một hồi liền đánh xong. Đám người trở nên náo nhiệt, nói nhỏ không ngừng. Tất cả mọi người cho rằng Tần Sách là đang tìm cái chết, tới này người vây xem cơ bản đều là muốn nhìn Ngô Thiên phong thái, dù sao giống Ngô Thiên dạng này danh nhân rất ít xuất thủ. Ha ha, tiểu tử, không nhìn ra, tuổi quá trẻ, ngươi thật đúng là hắn a có thể thổi như bức a. Liền ngươi, còn một ngón tay. Được được được, một hồi nhịn không được đau, tuyệt đối đừng cầu ta giết ngươi. Ngô Thiên một mặt khinh thường nói, lời này đồng dạng tặng cho ngươi, ở trước mặt ta ngươi không có lựa chọn chết quyền lợi, cho nên coi như một hồi ngươi cầu ta, ta cũng không biết thương hại ngươi. Tần Sách lạnh giọng đáp lại nói, lời này vừa ra, An Dưa quần chúng lần nữa sôi trào, trong lòng tự đủ tiểu tử này đều nhanh chết còn dám trắng tệ, thật là một cái tên điên, thật sự là ỷ có Bạch gia chỗ dựa. Mắt con, ngươi công phu miệng sát thực cao minh, nhìn ta không trước tiên đem đầu lưỡi của ngươi cắt bỏ. Nô Thiên gầm thét một tiếng, tiếp theo từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm, nắm chặt trong tay, tựa hồ một giây sau Nô Thiên liền sẽ tiến lên. Ta đi, muốn động thủ. Trong đám người ăn mặc lồng chồn áo khoác nam tử đầu chọc hướng đồng bạn hoảng sợ nói, đây chính là Ngô đại sư cái kia thanh đoạt mệnh kiếm đi, có thể đem Ngô đại sư khí đến rút kiếm, tiểu tử này cũng coi như có chút bản sự. Gặp Ngô Thiên rút kiếm, đồng bạn bên cạnh cảm thán nói, thanh kiếm này có lai lịch gì sao? Nam tử đầu chọc không hiểu hỏi, ta nghe nói thanh kiếm này là Ngô đại sư thiếp thân vũ khí, chỉ có đối phó cường giả lúc mới sử dụng, mà lại thanh kiếm này vì cái gì gọi đoạt mệnh kiếm ngươi biết không? Đồng bạn nói tới chỗ này đột nhiên dừng lại, nhìn xem nam tử đầu chọc hỏi, ta hắn a nếu là biết còn hỏi ngươi. Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói mau nói. Nam tử đầu chọc đầu tiên là mắt nhìn Ngô Thiên, nhìn thấy hắn còn không có động thủ, vội vàng hướng đồng bạn hỏi, dừng a. Ta nghĩ ngươi cũng không biết, nghe nói chết tại đây đem giới kiếm cao thủ không dưới trăm người, mà làm thanh kiếm này rút ra lúc, tất lấy tính mạng người ta, không một lần liệt bên ngoài, cho nên trên đường người liền cho nó lên đoạt mệnh kiếm cái tên này. Đồng bạn thấp giọng giải thích nói, ngoa tào, như vậy tệ. Nam tử đầu chọc nghe xong, kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người đánh tới, thậm chí còn theo bản năng sờ lên chính mình sáng loáng ánh sáng ngói sáng não đỉnh. Hai người đối thoại tiếng cũng lớn, trong nháy mắt bị bảy người huyền tạp nuốt sống, có thể đến trang viên người đều không phải người bình thường, rất nhiều người đều biết thanh kiếm này tồn tại, càng hiểu Ngô Thiên rút kiếm ý tứ, đó chính là tất lấy Tần Sách tính mệnh. Thiếu gia, cái này Ngô Thiên là muốn hạ tử thủ a? Chúng ta muốn hay không cho lão gia gọi điện thoại thông báo một chút? Vu Phong đứng tại Trúc Thanh Hoan bên cạnh, nếu mày nói ra, hắn mặc dù biết Tần Sách lợi hại, nhưng Ngô Thiên xác thực cũng không cho không, huống hồ đều xuất ra chính mình tất sắc kỹ, hắn sợ Tần Sách gan thiệt thòi. Ừm. Phong thúc, ngươi đi cho gia gia gọi điện thoại, ta ở đây trông coi, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho Tần tiên sinh gặp nguy hiểm. Trúc Thanh Hoan thấp giọng đáp lại nói. Vu Phong nhẹ gật đầu, lấy điện thoại di động ra nhanh nhẹn từ ồn ào trong đám người chui ra đi, mà Trúc Thanh Hoan ánh mắt một mực rơi vào trên thân hai người, không dám rời nửa điểm. Cầu kim đầu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 910 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cuốn vớt, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ.com.vn/mẻ.mở/9694. Chương 60, ngươi cái này cũng xứng gọi yếm. Tích Lâm, chúng ta đi thôi, loại này không có chút hồi hộp nào đánh nhau nhìn cũng không có ý gì, Nhã Nhi vẫn chờ chúng ta đâu. Ngoài cửa lớn một cái thân mặc màu lam nhạt âu phục, khuôn mặt thanh tú người cao tóc ngắn nam tử, lười biếng tựa ở dưới một cây đại thụ, quay đầu nhìn về bên người người thanh niên hô. Nhưng mà người thanh niên tựa hồ không có nghe thấy đồng dạng, ôm cánh tay, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cách đó không xa hai người, giống như là đang đánh giá, lại giống là tại tìm kiếm lấy cái gì. Gặp người thanh niên không có trả lời chính mình, tóc ngắn nam tử bất đắc dĩ lắc đầu, toét miệng cho đồng bạn đưa cái nhan sắc, ý là xem đi, ra hỏa này, bệnh cũ lại phản bảo. Người vây xem càng ngày càng nhiều, ba tầng trong ba tầng ngoài, cửa chính bị chắn chật như nêm cối, thậm chí có rất nhiều người đều không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn xem nhiều người liền đi theo qua, nghe ngóng một phen sau mới biết được, là một tên mao đầu tiểu tử muốn cùng Ngô Thiên đọ sức. Đương nhiên phải biết tin tức này người ý nghĩ cơ bản nhất trí, đó chính là cái kia mao đầu tiểu tử chết chắc. Trong đám người, Trúc Thanh Hoan lo lắng đứng tại Bạch Tu Viễn bên người, thỉnh thoảng nhón chân lên hướng phía ngoài đoàn người nhìn quanh, cũng khó trách hắn dạng này, Vu Phong đi phải có 5 phút đồng hồ, cũng không có tin tức, nếu không phải mình điện thoại rơi trong xe, hắn cũng sẽ không để Vu Phong cho Trúc Hồng gọi điện thoại. Hiện tại hắn chỉ có thể đem hy vọng đều ký thác trên người Vu Phong. Mà lúc này phía ngoài đoàn người Vu Phong cũng là lòng nóng như lửa đốt, cho Trúc Hồng đánh 5, 6 điện thoại, tất cả đều là không tại khu phục vụ trạng thái. Lúc này mới nghĩ đến trong trang viên có che đậy tín hiệu khí, trong lòng không khỏi trách cứ chính mình thật sự là hồ đồ. Cái này che đậy khí là chuyên môn vì thi đấu nhỏ an trí, vì chính là sợ có người đem trong trận đấu cho trực tiếp ra ngoài, mà lại mỗi cái tiến vào thi đấu nhỏ hội trường người đều muốn nộp lên điện thoại, máy ảnh, ghi âm bút hết thể khả năng tiết lộ tranh tài mảnh huống thiết bị, một khi phát hiện, tịch thu không tính, người có thể hay không còn sống rời đi đều khó nói. Thu hồi điện thoại về sau, Vu Phong xuyên qua chen chúc đám người hướng trong trang viên cấp tốc đi đến, dù sao sớm một chút tìm tới Trúc Hồng, có lẽ Tần Sách còn có thể có một tia còn sống hy vọng. Trời cũng không còn sớm, ta cũng đứng mệt mỏi, cho nên cũng nên tiễn ngươi lên đường. Tần Sách gác tay nhìn chằm chằm Ngô Thiên, dương mắt hé miệng cười một tiếng. Thanh âm không lớn, lại làm cho huyên náo trước cổng chính trong nháy mắt trở nên yên lặng lại, tất cả mọi người minh bạch, đây là muốn đánh, mà lại tiểu tử này nhất định sẽ chết rất thảm. Rất thảm. Ha ha ha. Ngô Thiên một trận cười lạnh, song mi rủ xuống, hai mắt nhắm lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Sách, phóng xạ ra trận trận hàn quang, toàn thân trên dưới đều lộ ra sát khí. Tiểu tử nhớ kỹ ta, tiếp sau đừng có lại gặp phải ta, không phải ngươi còn là sẽ chết. Dứt lời Ngô Thiên rút kiếm mà lên, hai chân đạp đất, thẳng bức Tần Sách thân thể đâm vào. Mau nhìn, động thủ, động thủ. Trong đám người một nam nhân kinh hô một tiếng, chớ quấy rầy nhau nhau. Chúng ta lại không ngủ, trung thực nhìn ngươi được. Ngươi liền không sợ một hồi Ngô đại sư đem tiểu tử này giết về sau, cho ngươi trên thân lại lưu mấy cái lỗ thủng. Đứng tại nam nhân trước người đồng bạn khiêu thanh khiển trách. Đúng là, đúng là. Một gã đồng bạn khác phụ họa nói. Nam nhân nghe xong, lập tức giơ hai tay lên, chăm chú che miệng, không còn dám nói nhiều một câu. Hắn thật đúng là sợ Ngô Thiên một hồi không có giết thoải mái lấy thêm chính mình xuất khí. Hai người nói không sai, cái này Ngô Thiên là chó tính tình, bắt ai cắn ai, năng lực lại mạnh như vậy, động một chút lại giết người, biết hắn người cũng không dám chọc hắn. Tần Sách là nhiều năm trước tới nay một cái duy nhất không có ngoại giới hỗ trợ, dám một mình cùng Ngô Thiên khiêu chiến đồng thời động thủ người. Ta nói Tích Lâm, nếu ngươi không đi thật sự không đổi kịp Nhã Nhi so tài, đến lúc đó Nhã Nhi nếu là đùa nghịch lên tính tình đến, hậu quả ngươi cũng biết ta. Mà lại cái này cũng xác thực không có gì để mắt, kết quả không phải đã rất rõ ràng sao? Còn ở lại chỗ này lãng phí thời gian làm gì? Ta cũng biết ngươi là thế nào nghĩ, có thể cái này thật sự là cái phổ thông không thể lại phổ thông tiểu tử ngốc, hắn không phải Lăng Kinh Vũ. Liên Ngô Thiên một kiếm này, đừng nói tiểu tử này, coi như ngươi ta cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể tiếp được, ngươi chờ nhìn một người chết có ý gì, đi thôi. Đi thôi. Trước cửa dưới cây, tóc ngắn nam tử nhìn xem cổ tay bên trên đồng hồ, hướng người thanh niên gấp giọng thúc giục. Đưa người thanh niên nghe được Lăng Kinh Vũ ba chữ này lúc, lập tức sắc mặt đại biến, đem ánh mắt từ trên thân Tần Sách thu hồi, quay đầu nhìn qua tóc ngắn nam tử. Tính gọng vàng bên trong cặp kia con mắt màu đen đã là đằng đằng sát khí. Tóc ngắn nam tử thấy thế, dọa một cái giật mình, toàn thân đều đánh lấy run rẩy, hắn có thể cảm giác được người thanh niên phẫn nộ, trong lòng tự nhủ chính mình làm sao lại không quản được trương này phá miệng, hết chuyện để nói. Hắn hiểu được chính mình mới vừa nói bậy, lập tức cười toe toét miệng rộng đội vàng hướng người thanh niên giải thích nói, Tích Lâm, ngươi đừng hiểu lầm. Đừng hiểu lầm. Ta thật không có ý gì khác, chính là nhất thời sốt ruột nói lỡ miệng. Xin lỗi, xin lỗi. Tóc ngắn nam tử vừa nói vừa một chút xíu từ đại thụ dưới đáy hướng nơi xa xê dịch. Kim Soái, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lần sau ngươi nếu là nhắc lại Lăng Kinh Vũ, ta nhất định sẽ đem ngươi đầu lưỡi cắt bỏ, nói được thì làm được. Người thanh niên chừng Kim Soái đồng dạng, lạnh giọng uy hiếp nói, không để cập tới, tuyệt đối không để cập nữa. Tóc ngắn nam tử vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán, một mặt kinh hoàng bảo đảm nói, Sở Đoạn Phát nam tử cũng là vô tâm, người thanh niên cũng không nghĩ lại so đo cái gì, quay người đi đến bên cạnh hắn, mặt không thay đổi nói ra, Nô Thiên một kiếm này ngươi nhất định là không tiếp nổi, bất quá ta à, ta nhất định sẽ tại hắn xuất kiếm trước đó liền giết hắn. Nói xong nhìn sang Kim Soái, trực tiếp tiến trang viên. Kim Soái nghe sững sờ, sau đó lại nghĩ tới cái gì, thân thể lần nữa run lên cái cơ linh, hai tay xoa mấy lần cánh tay, liền hướng phía Tích Lâm đuổi theo. Ra ra, ngài cho rằng Tần Tiền Bối có thể ngăn cản Nô Thiên một kiếm này sao? Cùng lúc đó, Bạch Tu Viễn cũng tại hỏi Bạch Văn An vấn đề như vậy, chỉ bất quá tương đối Kim Soái khinh miệt, Bạch Tu Viễn càng nhiều hơn chính là lo lắng. Bạch Tu Viễn còn trẻ, tự nhiên không có Bạch Văn An như thế lòng dạ, coi như biết Tần Sách rất lợi hại, nhưng trong lòng vẫn là có chút lo nghĩ, dù sao Nô Thiên danh khí thật sự là quá lớn. Ta tin tưởng Tần Tiên Sinh nhất định có thể đánh bại Nô Thiên. Bạch Văn An gỡ một thanh trên cằm thưa thất dâu trắng, một mặt tự tin đáp lại nói. Bạch Tu Viễn trong lòng mười phần không hiểu, hắn thật không biết Gia Gia vì cái gì đối Tần Sách có lòng tin như vậy. Bất quá Gia Gia nói chuyện từ trước đến nay rất chuẩn, nói Tần Sách có thể thắng, vậy liền cơ bản không có cái gì ngoài ý muốn. Bạch Tu Viễn đương nhiên sẽ không lại có cái gì lo lắng. Lúc này chỉ gặp Ngô Thiên trong tay nhuyễn kiếm cách Tần Sách đã rất gần, nhuyễn kiếm giống như ngân xà đồng dạng, tại không trung đung đưa trái phải, tham lam nhìn chăm chú Tần Sách thân thể, thể phải trên người Tần Sách đánh mấy cái động là có thể bỏ qua. Trái lại Tần Sách một mặt bình tĩnh, gác tay đứng tại chỗ, trong ánh mắt càng là tràn ngập khinh thường. Nô Thiên trong mắt hắn chính là cái tôm kép ngại nhép, chiêu số càng là có hoa không quả, trăm ngàn chỗ hở. Vừa rồi lời của mọi người Tần Sách cũng là nghe rõ ràng, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ cầm thanh kiếm liền có thể vô địch? Liên vậy cũng là tuyệt chiêu. Hắn dám nói tại Hải Thiên Đại Lục tùy tiện tìm nương môn mà đều so Nô Thiên chơi kiếm chơi tốt. Nếu không phải là bởi vì người nơi này quá nhiều, lại không nghĩ quá mức bại lộ mình thực lực, không phải giờ phút này Nô Thiên đã sớm nằm trên đất, có thể sống lâu như vậy một hồi, tất cả đều là chính mình đối với hắn ban ân. Nhìn qua một mặt bình tĩnh Tần Sách, Ngô Thiên có chút chấn kinh, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ tiểu tử này thật là có bản lĩnh gì hay sao? Có thể coi là hắn có bản lĩnh lại có thể thế nào, còn có thể ngăn trở chính mình một kiếm này không thành. Cho đến nay còn không có mấy người có thể ngăn cản chính mình một kiếm này, huống chi là cái không có danh tiếng gì, chỉ biết nói mao đầu tiểu tử, Ngô Thiên đối với mình kiếm thuật tin tưởng không nghi ngờ. Hừ, hẳn là sợ choáng váng đi. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Hiện tại hối hận có thể không còn kịp rồi. Ngô Thiên một mặt miệt thị, trong tay cũng là gia tăng cường độ. Hắn một kiếm này thế tất yếu đem Tần Sách thân thể mặc lạnh thấu tim mới bằng lòng bỏ qua. Ngươi nhìn kia tiểu tử đều sợ choáng váng ải, ngay cả động cũng không biết động. Nhìn thấy Tần Sách không hề động, trong đám người một tên mập cười trên nỗi đau của người khác đối đồng bạn nói ra. Muốn ta nói hắn chính là nhận thua, biết mình phải chết, dứt khoát liền từ bỏ chống cự, chính là muốn để Ngô đại sư cho hắn đến thống khoái đây chứ. Đồng bạn bên cạnh đáp lại nói. Thảo, sớm làm gì đi. Hiện tại sợ hãi, vừa rồi trang tệ cái kia sức lực đâu. Còn thống khoái, ngươi chờ xem đi, liền Ngô đại sư kia tính cách ai không biết à, không đem hắn hành hạ chết mới là lạ chứ. Mập mạp bĩu môi nói ra, bởi vì Tần Sách nguyên nhân, tiếng ồn ào lần nữa che kín trang viên trước cửa, tất cả mọi người cho rằng Tần Sách đã bỏ đi chống cự, đang tiếp thụ tử vong phụ xuống, nhưng là những này quần chúng vậy mà không ai đồng tình Tần Sách, trong lòng bọn họ, trong Nô Thiên, đó chính là đáng chết. Hừ, nhìn ngươi vừa rồi khí thế kia, ta còn tưởng rằng ngươi có bản lĩnh gì đâu, hiện tại xem ra Ngô sư phó nói không có chút nào kém, ngươi liền cái miệng này lợi hại, xem ra Bạch gia gia cũng nhất định là bị ngươi cho lắc lư. Trúc Thanh Ca đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Tần Sách, nói thầm trong lòng nói, trước đó Bạch Văn An quản Tần Sách gọi tiền bối, lại tốn 1 tỷ chỉ vì gặp Tần Sách một mặt, quả thật làm cho Trúc Thanh Ca cảm thấy kinh ngạc, lại thêm vừa rồi Tần Sách cùng Ngô Thiên khiêu chiến, kia một mặt mây trôi nước chảy càng làm cho Trúc Thanh Ca có chút bội phục. Thậm chí nàng có như vậy vài phút đều thực tình cảm thấy Tần Sách là cái cao nhân, nhưng bây giờ Tần Sách không nhúc đích, liền phản kháng ý tứ đều không có, cái này khiến Trúc Thanh Ca cảm giác Tần Sách chỉ là cái có thể giả bộ khang làm bộ tiểu nhân mà thôi. Bạch Văn An dạng này lão giang hồ đều có thể bị Tần Sách cho lắc lư, Trúc Thanh Ca cảm thấy có chút bi ai. Từ đó càng là thống hận Tần Sách mấy phần, ước gì Ngô Thiên tranh thủ thời gian giết Tần Sách. Trúc Thanh Ca đối diện cách đó không xa, ca ca của nàng Trúc Thanh Hoan sắc mặt cùng với nàng có chênh lệch rõ ràng, một mặt vẻ lo lắng, trong lòng tự nhủ ra ra làm sao còn chưa tới, lại không đến thật là muốn ra nhân mạng. Còn nhớ rõ tại Thương Mậu hồi xuân đường trước cửa, Tần Sách tại Trúc Thanh Hoan công kích đến cũng là dạng này, mới đầu không hề động một chút nào, cuối cùng nhẹ nhõm tránh đi. Trúc Thanh Hoan cho rằng Tần Sách còn là sẽ dùng một chiêu này, thế nhưng là Ngô Thiên là ai, làm sao có thể giống như hắn. Tần Sách một chiêu này đối với mình Trúc Thanh Hoan hữu dụng, đó là bởi vì chính mình học nghệ không tinh, nhưng nếu nghĩ dễ như trở bàn tay liền né tránh Ngô Thiên công kích, vậy căn bản liền không khả năng, ngay tại lúc này chính mình muốn xông tới thời gian đều không đủ. Chết đi cho ta. Mấy hơi thở Ngô Thiên liền xuất hiện tại Tần Sách trước người, tiếp lấy nhuyễn kiếm trong tay thẳng hướng lấy Tần Sách hai mắt quét tới. Một kiếm này, Ngô Thiên thế muốn trước lấy Tần Sách cặp kia không biết người con người, ai bảo hắn có mắt không tròng đắc tội chính mình. Nhìn qua mũi kiếm hướng về phía chính mình hai mắt quét tới, Tần Sách vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, thậm chí một điểm tránh né ý tứ đều không có. Hai mắt nhìn chằm chằm cầm kiếm Ngô Thiên, lạnh giọng nói ra, ngươi cái này cũng xứng gọi kiếm cầu kim đậu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 90 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cuốn vớt, vô đông tuyết niệm http://2.2/nhe.com.vn/mem/9694. Chương 61, ta cái này một kiếm, có thể đoạn bản nhận. Tần Sách âm thanh lạnh như băng sương, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Nô Thiên nghe tiếng, trong lòng hơi hồi hộp một chút, giờ khác này hắn đột nhiên có loại dự cảm bất tường, rõ ràng là chính mình chiếm thượng phong, thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, hô hấp ở giữa liền có thể lấy Tần Sách mạng nhỏ, có thể hắn cũng không biết vì cái gì, sẽ có loại này cảm giác phi thường không tốt, trong lòng tự đủ cái này nhất định là ảo giác. Ngay tại lúc Nguyễn Kiếm lập tức liền muốn tiếp xúc đến Tần Sách thân thể lúc, chỉ nghe binh một tiếng vang dọn, khi thấy cảnh tượng trước mắt lúc, nguyên bản huyên náo đám người lần nữa không có âm thanh, từng cái trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn bị trước mắt hình ảnh trấn trụ. Cái này, đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng, nhất định là ảo giác. Ảo giác. Nhìn qua cắm trên mặt đất mũi kiếm, Nô Thiên trên mặt hiện đầy kinh hoàng, lớn tiếng kinh hô, trong thanh âm tràn đầy không thể tin. Hắn thanh kiếm này là từ một loại hi hữu quặng sắt chế tác mà thành, mặc dù nhìn như mềm mại vô cùng, kỳ thực cứng rắn dị thường, chặt cây đoạn thạch, chém sắt như chém bùn không đáng kể, mà lại trên lưỡi kiếm cũng không biết lưu lại một tia dấu vết. Hắn từng dùng thanh kiếm này giết 113 cái hoa hạ cao thủ nổi danh, thanh kiếm này có thể nói là hắn vinh dự biểu tượng, càng là hắn khiến người e ngại chỗ. Ngay tại lúc hôm nay, ngay tại trước mắt mình, kia bị hắn coi là chân bảo nhuyễn kiếm vậy mà gây mất, mà lại gây lý do càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận, cái này cùng hắn thanh danh đồng dạng vang dội hi hữu nhuyễn kiếm, lại là bị một ngón tay cho chặt đứt. Nếu như đây không phải ảo giác, như vậy người trẻ tuổi trước mắt này hắn đến cùng là ai? Lại có dạng gì bản sự? Nô Thiên không dám tưởng tượng, hắn thà rằng tin tưởng Tần Sách có cái gì công nghệ cao thần bí vũ khí, cũng không muốn tin tưởng một người dùng một cái ngón tay liền có thể gây mất của mình kiếm. Nếu thật là dạng này, kia Tần Sách trước đó câu kia, giết ngươi, một ngón tay là đủ. Tuyệt không phải hư thoại. Kiếm. Kiếm kia. Gây mất. Trong đám người ăn mặc lông chồn áo khoác nam tử đầu chọc một mặt kinh hoàng, không xác định hướng bên người đồng bạn hỏi. Thật. Tốt. Giống như là A. Mà lại tiểu tử kia, giống như liền dùng một ngón tay. Đồng bạn đưa ngón trỏ ra, tại nam tử đầu chọc trước mặt run rẩy lung lay, không xác định nói ra. Cái gì? Một ngón tay. Người không nhìn lầm. Đầu chọc nghe tiếng, càng là chấn kinh, khiêu thanh hô. Một tiếng này gọi cũng hấp dẫn người chung quanh ánh mắt, đầu chọc muốn hỏi, cũng chính là tất cả mọi người muốn biết, mặc dù sự thật đã bày ở trước mắt, nhưng bọn hắn vẫn nghĩ từ trong miệng người khác nghe ra đáp án, dù sao loại sự tình này quá mơ hồ, coi như tận mắt nhìn thấy cũng không ai dám tin tưởng. Mã Đức, gọi ngươi đại gia a. Dọa lao tử nhảy một cái. Đồng bạn bị đầu chọc một hô, dọa cái run rẩy, một mặt nộ khí chỉ trích nói, kia rốt cuộc có phải là một ngón tay a? Đầu chọc không buông tha truy vấn. Người a mù a? Chính mình nhìn không đến a? Hắn kia ngón trỏ không còn đang kia đưa đó sao? Đồng bạn chỉ vào cách đó không xa Tần Sách, hướng phía đầu chọc la lớn. Đám người lần này nghe gọi là một cái rõ ràng, nhao nhao quay đầu đi xem Tần Sách tay. Chỉ gặp Tần Sách đứng tại Ngô Thiên trước mặt, một mặt lạnh nhạt tự nhiên, mu tay trái ở phía sau, tay phải bốn ngón tay nắm chặt, cùng đùi phải song song hướng ra phía ngoài có một khoảng cách, đương nhiên cực kỳ đột xuất, cũng là đám người không nguyện ý nhất tin tưởng, chính là cây kia chặt đứt Ngô Thiên nhuyễn kiếm ngón trỏ, trực chỉ mặt đất, dường như căn này ngón tay liền là kia Tần Sách kiếm trong tay đồng dạng, nhất chỉ liền có thể lấy tính mạng người ta. Hắn đến cùng là ai? Ta không tin một người có thể dùng ngón tay liền đánh gãy một thanh kiếm, trên người hắn nhất định cất giấu cái gì vũ khí bí mật. Đúng, nhất định là. Cách đó không xa chút Thanh Cao ý nghĩ cùng Ngô Thiên không sai biệt lắm, dù sao ngón tay kiếm gãy, cái này đã vượt qua bản thân nhận biết phạm vi, cái này khiến nàng trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Tần tiên sinh thế mà lợi hại như vậy. Bạch Tu Viện bên người, Trúc Thanh hoang trừng trừng nhìn chằm chằm Tần Sách, trong lòng hoảng sợ nói. Vừa rồi Tần Sách xuất thủ thời điểm hắn tại sau lưng mặc dù không thấy rõ, nhưng hắn xác định Tần Sách là đưa tay về sau Ngô Thiên kiếm mới gây mất. Chưa phát giác bên trong giơ lên ngón tay của mình, đặt ở trước mắt nhìn một chút, nghĩ đến Ngô Thiên thanh kiếm kia sắc bén, không khỏi đánh cái dùng mình, trong lòng tự nhủ thanh kiếm này nếu là chặt tới chính mình căn này trên ngón tay, vậy còn không đến trực tiếp gọi sạch à, ngẫm lại đều đau. Ra ra. Tần tiên bối vừa rồi thật chỉ dùng một ngón tay mà thôi sao? Bạch Tu Viễn quay đầu nghi hoặc hướng Bạch Văn An hỏi. Hắn cùng Trúc Thanh Hoan đều là đứng sau lưng Tần Sách, tự nhiên cũng không thấy rõ, hắn biết Tần Sách lợi hại, nhưng vẫn là không thể tin được ngón tay kiếm gãy chuyện này. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ ta hôm nay lời nói. Từ hôm nay trở đi ngươi đối Tần tiền bối muốn hướng đúng ta đồng dạng tôn kính, sau này vô luận hắn có gì cần hỗ trợ, cũng làm thành ta Bạch gia lớn nhất sự tình đến xử lý, còn có, vĩnh viễn không muốn đối địch với Tần tiền bối. Nhớ lấy a, không phải Bạch gia huy hoàng đem không còn tồn tại. Bạch Văn An không có trả lời Bạch Tu Viễn lời nói, chỉ là cho hắn vài câu lời khuyên. Bạch Tu Viễn mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là đáp lại nói, ra ra, ta nhớ kỹ. Bạch Văn An nghe tiếng nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn Bạch Tu Viễn, tay tại trên vai của hắn vỗ vỗ, một mặt từ ái khuôn mặt, trong ánh mắt càng là lộ ra kích động dị thường. Hắn biết Bạch Tu Viễn khả năng hiện tại không hiểu mình, nhưng là tin tưởng về sau nhất định có thể hiểu, mà lại trải qua Tần Sách hôm nay lộ chiêu này, Bạch Văn An càng là quyết định muốn lôi kéo Tần Sách, không vì Bạch gia, cũng không vì chính mình, chỉ vì bên cạnh hắn cái này lỗ mãng cháu trai. Tần Sách vừa ra tay, đại đa số người đều cải biến cái nhìn của mình, đại gia cũng đều thấy rõ, trước mắt cái này nhìn như không đáng chú ý người trẻ tuổi, mới thật sự là cao thủ, mà Ngô Thiên mới là cái kia không biết chết sống người, thật sự là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Ta một kiếm này, có thể đoạn bản nhận, ngươi có thể tin hay không? Tần Sách nhìn qua Ngô Thiên, tiếng giống hỏi. Trong giọng nói của hắn tràn đầy bá khí, không được một tia kháng cự. Tất cả mọi người ở trước mặt hắn đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé, ai nếu là dám nói cái không tin, phất tay liền có thể giết chi. Nô Thiên nghe tiếng, chưa phát giác nuốt xuống ngụm nước bọn, trong lòng của hắn kỳ thật đã tin tưởng, nhưng hắn không muốn thừa nhận, nếu là chính mình thật coi lấy nhiều người như vậy mặt thừa nhận, vậy sau này hắn còn mặt mũi nào tại Nam Giang hỗn? Cho nên cho mình tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm khí, giơ lên còn thừa một nửa kiếm, tức giận nói ra, tiểu tử, đừng cho là ta không biết, ngươi là dùng công nghệ cao đồ vật gãy mất kiếm của ta, hèn hạ như vậy thủ đoạn cũng chỉ có ám người mới sẽ dùng, cho nên ngươi cũng không cần giả bộ nữa, ngươi có thể chết không nhận, nhưng là làm khí công hiệp hội trưởng lão, vì chúng ta khí công hiệp hội, coi như ta hôm nay đem mạng nhét vào cái này, cũng muốn cùng liều cái ngươi cá chết lưới rách. Nô Thiên đoạn văn này triệt để đem Tần Sách Vũ hãm thành ám người, đồng thời đem chính mình đẩy lên đạo đức điểm cao, không thể không khiến người bội phục hắn nhanh nhẹn tư duy. Nô Thiên, ngươi hang ngập máu phun người. Ta Bạch Văn An lấy khí công hiệp hội phó hội trưởng, còn có Bạch thị gia tộc ngươi danh nghĩa hướng đại gia cam đoan. Tần Tiên Bối tuyệt không phải ám người. Nghe được Nô Thiên vu hãm Tần Sách, Bạch Văn An thở phì phò cái thứ nhất đứng dậy. Ta cũng dám cam đoan, Tần Tiên Bối tuyệt đối không phải ám người. Theo sát phía sau, Bạch Tu Viễn cũng đứng dậy. Các ngươi cam đoan. Các ngươi mở miệng một tiếng Tiền Bối kêu, trời mới biết các ngươi là quan hệ như thế nào, nói không chừng các ngươi Bạch gia giống như hắn, đều là ám người. A, ta hiểu được. Ta nói chúng ta hội viên làm sao lại bị ám sát, nguyên lai ngươi chính là nội ứng, mà lại không chừng toàn bộ Bạch gia đều là ám thành viên. Nô Thiên tê tâm liệt phế gào thét, giống như chó điên cắn loạn gọi bậy. Hắn sát thực đạt đến mục đích của hắn muốn, cũng đưa tới không nhỏ tiếng vọng, đám người lần nữa trở nên ồn ào náo động, đại gia châu đầu ghét hai, nói nhỏ không thôi. Phó hội trưởng không biết thật là ám người a. Trong đám người một người cao nam tử hướng bên người nam tử tóc đỏ hỏi. Ngươi hỏi ta? Ta hỏi quỷ đi a. Bất quá cái này Ngô Thiên nói cũng không phải không có đạo lý, những cái kia hội viên đều là ở nhà bị giết chết, ngươi cũng không nghĩ một chút, ngoại trừ khí công hiệp hội những trưởng lão này, ai còn biết hội viên trụ sở. Nam tử tóc đỏ đáp lại nói, cũng không thế nào, ngươi tiểu nói này, không chừng Bạch phó hội trưởng thật là có thể là ám người, còn có tiểu tử kia, cầm trong tay cũng nhất định là ám nghiên cứu chế tạo vũ khí bí mật, dù sao ta là không tin ai có thể dùng ngón tay kiếm gãy. Người nam tử cao quệt miệng nói ra. Giống hai người loại này tiếng chất vấn chỗ nào cũng có, mà lại âm thanh càng lúc càng lớn, thậm chí trong lúc nhất thời đại gia lại lần nữa đứng về tới Ngô Thiên bên kia, nhao nhao đem đầu mâu chỉ hướng Tần Sách cùng Bạch Văn An. Ồn ào. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, Tần Sách nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm cực lớn xuyên qua toàn bộ trang viên, trước cửa những người vây xem kia nhao nhao bưng kín lỗ tai, thậm chí trên mặt biểu lộ cũng hết sức thống khổ. Thanh âm này, được gọi là Tích Lâm nam tử vừa tiến vào hội trường, lại đột nhiên nghe được một tiếng giống to, lập tức trong lòng giật mình. Hắn dám xác định đây không phải âm hưởng bên trong âm thanh, mà là dùng nội lực hét ra, mà lại đây cũng là từ rất xa phương vị chuyển đến, nếu là dạng này, vậy người này thực lực phải là bộ dạng gì? Hắn không dám nghĩ. Lao ra, ngươi nghe. Tựa như là Tần Tiên Sinh âm thanh. Chính cùng Trúc Hồng từ trong trang viên cấp tốc hướng ra phía ngoài buôn tẩu vụ phòng, nếu mày nói ra. Không sai. Chính là Tần Tiên Sinh, chúng ta đi mau. Trúc Hồng nghe tiếng cũng là cả kinh, lần nữa tăng nhanh bộ pháp. Trong trang viên rất nhiều người đều nghe được Tần Sách âm thanh, bất quá đều tưởng rằng tại thả quần bá, cho nên cũng không ai đi để ý tới. Đương nhiên cũng có một nhỏ áp chế người, tựa như cái kia gọi Tích Lâm người trẻ tuổi đồng dạng, đều cảm giác được cái gì, thế nhưng là tranh tài sắp đến, bọn hắn cũng lười để ý tới những thứ này. Gầm lên giận dữ dẹp điên trước cửa tất cả chất vấn thanh âm, thậm chí rất nhiều người đều theo bản năng lui về sau lui, càng là không ai còn dám nhiều thảo luận một câu. Ngươi đến cùng là ai? Nô Thiên cũng là triệt để luôn uống, run rẩy chỉ vào Tần Sách, kinh thanh hỏi. Làm chơi khí công đại sư, trực giác của hắn nói cho hắn biết, người này có rất mạnh nội lực, thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, một tiếng giống liền có thể lấy tính mạng của mình. Ta là ai? Ngươi không xứng biết. Ngươi chỉ cần biết, ở trước mặt ta, ngươi liền muốn chết tư cách đều không có. Nói xong Tần Sách chậm rãi nâng tay phải lên, mắt lạnh nhìn Nô Thiên, tiếp lấy một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Cái này, tốc độ này. Đương Tần Sách thân ảnh biến mất về sau, Nô Thiên triệt để tuyệt vọng, có thể nói sống 50 năm sau hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này thân pháp quỷ mị, giờ khắc này để hắn cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có, tựa như lâm vào bóng tối vô tận, khắp nơi đều là sắc cơ, hắn thậm chí đã thấy địa ngục chi môn ngay tại hướng mình mở ra cầu kim đầu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 910 cuối chương. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cuốn vớt, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/969694. Chương 62, dết tốt. Bá một cái, một đạo bạch quang đối diện tránh qua, Nô Thiên cảm thấy tay phải mát lạnh, ngay sau đó là một trận thực cốt giống như đau đớn, chỉ gặp một cỗ máu tươi từ tay phải của hắn chỗ cổ tay phun ra. A, tay của ta, tay của ta. Nhìn xem nằm trên mặt đất, vẫn nắm thật chặt kiếm gãy tay phải, Nô Thiên tê tâm liệt phế kêu đau. Tay trái vội vàng che lấy không ngừng chảy máu cổ tay phải, thân người cong lại, tả hữu lung lay, trên mặt hiện đầy vẻ hoảng sợ. Người đâu? Ngoa tạo, nhìn không thấy người a. Đám người lần nữa bối rối, trước mắt một màn này, mọi người ở đây đều chấn kinh, chưa phát giác hít sâu một hơi, bóng người đều không thấy, liền gãy mất một cái tay, dạng này người còn có ai còn dám đi trêu chọc, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Trước đó những cái kia phụ họa Ngô Thiên nói Tần Sách hiệu lực tại ám tổ chức người, hiện tại từng cái lẫn mất thật xa, lẽ ra loại này hi hữu chẳng diện, nhưng phàm là cái tham gia náo nhiệt đều sẽ nhìn chung quanh, thật giống như ai có thể ở thời điểm này tìm tới Tần Sách thân ảnh. Ai liền so người khác cao hơn một bậc, mà những cái kia hết lần này tới lần khác lúc này rũ cụp lấy đầu, không dám ngẩng đầu nhìn nhiều người, chính là trước đó những cái kia nói nhảm, bọn hắn sợ Tần Sách giết chết. Nô Thiên về sau, rơi quay đầu lại tìm tự mình tính sổ sách. Càng có một ít nhát gan, nhìn thấy máu tanh như thế chẳng diện, trong dạ dày bốc lên không ngừng, một cái nhịn không được ngồi xổm trên mặt đất ói không ngừng. Một bên Trúc Thanh Ca gấp che miệng để che giấu sợ hãi của mình, nàng toàn thân run rẩy, hai mắt trợn đỏ bừng, nước mắt ngay tại vành mắt bên trong đảo quanh, làm hào môn tiểu sinh quán dưỡng đại tiểu thư, nàng nơi nào thấy qua máu tanh như vậy chẳng diện, có thể cố nén không khóc ra, đã tính rất kiên cường. Nàng coi như đối Tần Sách lại có thành kiến, hiện tại cũng không thể không thừa nhận cái này nhìn như bình thường người trẻ tuổi kỳ thực là cái nhất đẳng cao thủ. Lại là bá một đạo bạch quang tránh qua, Nô Thiên lần nữa kêu lên, chỉ gặp hắn tay trái cổ tay cũng cùng tay phải đồng dạng, san bằng từ chỗ cổ tay cắt ra, tựa như cắt đồng dạng, nhiều một cây thịt băm đều không có. Mất đi hai tay Nô Thiên cũng nhịn không được nữa cái này toàn tâm đau đớn, hai chân mất tự do một cái, ngã trên mặt đất lăn lộn, đau nhức hô hào, có bản lĩnh ngươi bây giờ liền ra trực tiếp giết ta. Giết ta. Trong thanh âm tràn đầy khiêu khích cùng tuyệt vọng. Muốn chết. Ha ha. Nô Thiên tiếng nói vừa dứt, Tần Sách âm thanh ngay tại hắn vang lên bên tai. Nô Thiên nghe tiếng thân thể không khỏi mãnh liệt lắc một cái, mặc dù hắn hiện tại một lòng muốn chết, nhưng thật coi tử thần giáng lâm ở bên cạnh hắn lúc, hắn còn là sợ muốn chết, nội tâm sợ hãi bị vô hạn phóng đại, tinh thần tuyệt vọng để hắn tạm thời không để ý đến thân thể đau đớn. Đám người nghe tiếng tìm kiếm, chỉ gặp Tần Sách chắp tay sau lưng liền đứng sau lưng Nô Thiên, hai mắt nhìn chằm chằm Nô Thiên, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng miệt thị. Hắn lúc nào xuất hiện? Nhìn thấy Tần Sách sau khi xuất hiện, trong đám người một cái vóc người gầy yếu nam tử kinh thanh hướng bên cạnh đồng bạn hỏi. Ta cũng không có. Không thấy rõ. Đồng bạn Cà Lâm đáp lại nói, sắc mặt cùng người chung quanh đồng dạng, đều dọa trắng bệnh. Mọi người đều là như thế, ai cũng trông thấy Tần Sách là lúc nào xuất hiện, chính như không ai trông thấy lúc trước hắn là như thế nào hư không tiêu thất đồng dạng, loại này tới vô ảnh đi vô tung thân pháp, ai dám không sợ. Chậm rãi đi đến chật vật không chịu nổi mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng Ngô Thiên bên người, Tần Sách cười lạnh, mà không thay đổi nói ra, ta nói qua, ở trước mặt ta ngươi không có muốn chết tư cách, mà lại từ ngươi chọc tới ta một khắc này bắt đầu, ngươi liền hẳn phải biết là loại kết quả này, về phần ngươi chết như thế nào, hoàn toàn nhìn ta tâm tình. Có thể ta hôm nay tâm tình không phải rất tốt, cho nên nói đến đây Tần Sách đột nhiên dừng lại, quanh thân sát khí tăng nhiều, tiếp lấy trượng, giãi giơ lên tay phải ngón trỏ. Ngươi muốn làm gì? Nô Thiên cắn răng chịu đựng thân thể đau đớn, khàn giọng hoảng sợ nói. Đương Tần Sách đưa tay một khắc này, một cái kinh khủng hình ảnh xuất hiện tại Nô Thiên trong óc. Tại Tần Sách dùng ngón tay đem nhuyễn kiếm chặt đứt lúc, Nô Thiên nên đoán được sẽ là kết quả như vậy, chỉ bất quá hắn lừa mình dối người không muốn tin tưởng mà thôi, còn vọng tưởng vũ hãm Tần Sách là ám người, để đám người đối với hắn cùng mê công, nhưng là hắn không nghĩ tới Tần Sách gầm lên giận dữ liền phá hủy hắn tất cả kế hoạch. Hiện tại hắn chính là hối hận cũng không kịp, nếu như lại cho chính mình một cơ hội, hắn đánh chết cũng sẽ không đi gây Tần Sách, dù sao tại đây loại mặt người trước, ngoại trừ chờ chết, cái gì khác cũng không làm được. Nhưng mà Tần Sách cũng không để cho hắn bất kỳ đáp lại nào, phủi Ngô Thiên một chút, hé miệng cười một tiếng, tiếp lấy ngón tay hướng phía Ngô Thiên hai đầu đầu gối hất lên, một đạo bạch quang tránh qua về sau, Ngô Thiên hai chân hướng lên khẽ nhăn một cái, sau đó hai cỗ máu tươi đồng thời từ Ngô Thiên chỗ đầu gối phun ra. A, xuất sinh, ta coi như làm vị cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngô Thiên thân thể co quắp, diện mục dị thường và mẹo, dẫn theo chút sức lực cuối cùng cuồng loạn cuồng hống. Ngô Thiên hao hết tia khí lực cuối cùng, đầu cũng không nhấc lên nổi, hơn phân nửa khuôn mặt đều sát mặt đất, miệng lớn thở hào hẹn, ánh mắt đã mê ly, hiển nhiên cách tắt thở đã không xa. Tứ chi đứt đoạn, coi như hắn có thể còn sống cũng là triệt triệt để phế nhân. Ngô Thiên dạng này một cái ngang ngược cản rỡ đã quen lời, sao có thể tiếp nhận chính mình lấy dạng này thân thể kéo dài hơi tàn xuống dưới? Hắn chỉ muốn chọc giận Tần Sách, hy vọng Tần Sách sớm một chút chấm dứt sinh mệnh của mình. Ngươi còn sống ta có thể giết ngươi, coi như ngươi chết biến thành quỷ, ta cũng giống vậy có thể giết ngươi. Để ngươi hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Tần Sách cười lạnh một tiếng, bá khí đáp lại nói. Nói xong Tần Sách lần nữa nâng tay phải lên, hướng phía Ngô Thiên thân thể lại là hơn 10 cái, thẳng đến đem Ngô Thiên triệt để phân thây sau Tần Sách mới ngừng tay. Đây cũng quá tàn nhẫn, thật mẹ nó không có nhân tính a. Trong đám người một cái vóc người tráng hán khôi ngô hướng về phía bên người hoàng bào nam tử nói ra. Ngươi a có thể hay không ngậm miệng lại, ngươi muốn chết lao tử vẫn chưa muốn chết đâu. Hoàng bào nam tử một mặt phẫn nộ, thấp giọng quát lớn, trong lòng tự nhủ liền ngươi miệng thiếu. Nhìn ngươi dọa như thế, sẽ không là đều thẻ ra con đi. Tráng hán đầy vẻ khinh bỉ trêu chọc nói. Thảo, liền cùng ngươi không sợ là thế nào, trang cái gì lao sói bây bôi. Hoàng bào bất mãn nói. Nói xong đem đầu chuyển tới một bên, miệng hướng ra phía ngoài phiết lao cao, hắn dám nói ở đây có một cái tính một cái, ai hiện tại nếu là nói không sợ Tần Sách, thuần túy là con bị chết mạnh miệng. Ta sợ a, ta không nói không sợ, nhưng có người không sợ a. Tráng hán chọn âm thanh nói ra, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng người chung quanh đều nghe rõ ràng, nhao nhao quay đầu nhìn lại, bọn hắn cũng muốn nghe một chút đến cùng ai còn không sợ trước mắt cái này sát thần. Hoàng Mao cũng là sững sờ, trong lòng tự nhủ liền Tần Sách bản lĩnh này, ai có thể không sợ, mặc dù không biết hắn dùng cái gì vũ khí bí mật đem Ngô Thiên tàn nhẫn giết chết, nhưng liền vừa rồi cái kia quỷ mị thân pháp, coi như hắn một cái người ngoài nghề đều biết người này lợi hại ghê gớm, hắn thật nghĩ không ra ai còn có thể không sợ. Gặp Hoàng Mao một mặt không hiểu vừa sợ hoàng dáng vẻ, Tráng hán dương miệng cười nói, ngươi đừng quên, Ngô Thiên thế nhưng là khí công hiệp hội người. Tiểu tử này tại người ta cửa nhà dùng tàn nhẫn như vậy phương thức đem Ngô Thiên giết, ngươi cảm thấy việc này có thể cứ tính như vậy hả? Khí công hiệp hội có thể bỏ qua hắn mới là lạ. Tráng hán vừa thốt lên xong, người chung quanh hoàn toàn tỉnh ngộ, nhao nhao gật đầu, bọn hắn cũng cảm giác Tráng hán lời nói rất có đạo lý, khí công hiệp hội thế lực ai không biết, Tần Sách một người lại có thể đánh còn có thể đánh qua toàn bộ khí công hiệp hội không thành. Cho dù có Bạch Văn An cho Tần Sách chỗ dựa, có thể Bạch Văn An cũng chỉ là cái phó hội trưởng, mặt trên còn có cái hội trưởng đâu, chỉ bằng Trúc Hồng cùng Ngô Thiên quan hệ, hắn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Có thể phân tích cái này tầng độ cũng chỉ là một nhóm nhỏ người, bởi vì Tần Sách tàn bạo thủ đoạn quả thực đem đám người vây xem dọa không nhẹ, nơi này không ít người trong tay đều có nhân mạng, hơn nữa còn không chỉ một đầu, có thể cùng Tần Sách thủ đoạn so sánh, quả thực không đáng giá nhắc tới. Giết đến tốt. Mọi người ở đây còn hãm sâu ở trong sợ hãi lúc, một cái to rõ âm thanh từ trong đám người truyền đến, đám người tìm theo tiếng nhìn lại, trong lòng càng là kinh ghê gớm, nhất là cái kia còn đang chờ tiếp tục xem náo nhiệt chẳng hắn, không ngừng lẩm bẩm, không thể nào, tại sao sẽ là như vậy? Trúc Thanh Hoan nhìn thấy người nói chuyện kích động hô một tiếng, ra ra. Một tiếng này ra ra càng làm cho Tráng Hán triệt để ngớ ngẩn, cất giọng gọi tốt người thật là Trúc Hồng bản nhân, mình người bị giết còn muốn vì hung thủ giết người gọi tốt, sống nhiều năm như vậy thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Trúc Hồng mang theo Vu Phong từ trong đám người đi ra, hướng phía Bạch gia ông cháu cùng Trúc Thanh Hoan nhẹ gật đầu về sau, liền trực tiếp hướng Tần Sách đi đến. Tần Sách nghe tiếng sau chậm rãi quay người, nhìn qua hướng chính mình đi tới Trúc Hồng, nhíu mày cười cười. Vừa rồi Tráng Hán lời nói hắn cũng coi như nghe rõ ràng, bất quá hắn tin tưởng khí công hiệp hội thật muốn tìm phiền toái với mình, Trúc Hồng nhất định sẽ ngăn đón, mà lại hắn cũng không dám không ngăn. Nếu không mình không ngại đem khí công hiệp hội từ Nam Giang xóa tên. Thần tiên sinh, ta tới chậm, mong rằng ngài chớ trách tội, Nô Thiên cái này đổ chó chết đắc tội ngài, là thật nên giết, coi như ngài hôm nay không giết hắn, ta Trúc Hồng cũng sẽ không bỏ qua hắn, tại đây ta đại biểu khí công hiệp hội cho ngài buổi lễ. Trúc Hồng đi đến Tần Sách trước người, ôm quyền nhận lỗi. Trúc Hồng đại biểu toàn bộ khí công hiệp hội tự mình hướng Tần Sách nhận lỗi. Tại quần chúng trong mắt, Tần Sách thân phận giờ phút này trở nên càng thêm khó bề phân biệt, điều này không khỏi làm cho người suy đoán Tần Sách đến cùng có như thế nào thế lực, liền khí công hiệp hội đều muốn sợ hơn mấy phần. Một bên Trúc Thanh Ca cũng triệt để trợn tròn mắt, nàng không nghĩ tới liền ngay cả gia gia của mình đều muốn xưng hô Tần Sách vì tiên sinh, nàng đã lớn như vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua gia gia đối bất cứ người nào không đúng qua, càng đừng đề cập khách khách khí khí nói xin lỗi, huống chi Tần Sách còn giết Nô Thiên, nàng nghĩ mãi mà không rõ, lại không dám suy nghĩ, liên gia gia cũng không dám đắc tội người, đến cùng là như thế nào tồn tại. Ha ha, nhất mã quy nhất mã, Nô Thiên đắc tội ta là chính hắn muốn chết, cùng các ngươi khí công hiệp hội không quan hệ, ngươi yên tâm, ta sẽ không đi gây sự với khí công hiệp hội, bất quá nếu là còn có ai nghĩ đến trêu chọc ta, vậy ta cũng không để ý đưa bọn hắn cùng một chỗ xuống dưới bồi bồi Ngô Thiên. Tần Sách mặt không thay đổi mắt nhìn trước mặt Trúc Hồng, lại đem ánh mắt lạnh như băng quét về phía chung quanh của chúng. Đám người tim đập rộn lên, nhao nhao né tránh Tần Sách ánh mắt, liền khí công hiệp hội cũng không dám trêu đến người, chính mình lại tính là cái thá gì. Có thể nhất lý giải Tần Sách câu nói này còn là Trúc Hồng, hắn biết Tần Sách là đang cảnh cáo chính mình, nếu là khí công hiệp hội tìm đến hắn phiền phức, kết quả đều sẽ giống như Ngô Thiên. Tại Tần Sách không có giết Ngô Thiên trước đó, Trúc Hồng bèn bèn lấy vì Tần Sách chỉ là cái ẩn sĩ cao thủ hoặc là ngành đặc biệt người, bất quá thân phận như vậy hoàn toàn không đủ để cùng toàn bộ khí công hiệp hội là địch, nhưng mới rồi gặp được Tần Sách thủ đoạn về sau hắn mới hiểu được, loại người này nếu thật là nghĩ diệt khí công hiệp hội, bọn hắn liền sức hoàn thủ đều không có. Thần tiên sinh, ta hướng ngài cam đoan, không ai còn dám trêu chọc ngài. Trúc Hồng ôm quyền bảo đảm nói. Vậy là tốt rồi. Dù sao ta cũng không thích giết người. Tần Sách từ tốn nói. Đám người nghe tiếng hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng tự đủ cái này còn gọi không thích giết người. Bởi vì tâm tình không tốt là có thể đem người phân thây, nếu như thích giết người, kia người ở chỗ này há không toàn bộ thành dưới ngón trỏ vô danh vong hồn. Tần tiên sinh, cái này thi đấu nhỏ cũng đã bắt đầu, ngài nhìn chúng ta có phải hay không? Trúc Hồng mắt nhìn thời gian, chỉ trang viên đại môn, một mặt ấy này hướng Tần Sách hỏi. Nếu như không phải mình chiêu đãi không chú đáo, Tần Sách hẳn là đã sớm tại người xem trên đài đang ngồi, trong lòng không khỏi thống mạng Ngô Thiên cái này không có mắt đồ chó chết, bởi vì một mình hắn kem chút dựng vào toàn bộ khí công hiệp hội, may mắn Tần Sách không cùng chính mình so đo, không phải lần tranh tài này sợ là muốn bị quấy long trời lở đất. Tốt, vậy chúng ta đi thôi. Dù sao đã đem Nô Thiên giết, Tần Sách cũng không nghĩ tại cửa chính quá nhiều lưu lại, đi theo Trúc Hồng hướng trong trang viên đi đến, hai người những nơi đi qua, còn chúng vây xem nhau nhau né tránh, tại mọi người sợ hãi nhìn chăm chú bên trong, hai người đi vào trang viên đại môn. Cách đó không xa Bạch Văn An mấy người thấy thế, cũng gấp bước đổi tới. Nhanh đi liên hệ nội ứng, nói cho hắn biết kế hoạch có biến, tạm thời đình chỉ hết thể hành động. Trong đám người, một mang theo màu đen kính dâm nam tử thấp giọng hướng người bên cạnh nói ra. Vâng. Bên cạnh đồng bạn đáp lại một tiếng về sau, lập tức quay người lóe ra đám người, mà kính dâm nam tử cũng biến mất tại trong đám người cầu kim đầu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 90 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cuốn vợ, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ.com.vn/mẻm/9694. Chương 63, chỉ có thể tôn kính, không nên trêu chọc. Tại Trúc Hồng dẫn dắt phía dưới, Tần Sách thuận lợi tiến vào chủ hội trường, bất quá dọc theo con đường này hắn cũng lần nữa trở thành tiêu điểm của mọi người, rất nhiều người đều quăng tới sợ hãi thán phục ánh mắt, như vậy một cái không có danh tiếng gì người trẻ tuổi, vậy mà từ Trúc Hồng hội trưởng tự mình tiếp đãi, xác thực khó gặp. Dù sao bọn hắn cũng không biết Tần Sách cùng Trúc Hồng quan hệ trong đó, càng không biết vừa rồi tại trang viên trước cửa đều xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ hiếu kỳ Trúc Hồng bên người người trẻ tuổi đến cùng là nhân vật như thế nào, liền ngay cả một hạng ăn nói có ý tứ Trúc Hồng, đều muốn khuôn mặt tươi cười làm bạn, mà lại kia cười xem xét chính là phát ra từ nội tâm. Tiến vào hội trường về sau, Tần Sách cùng Bạch Văn An mấy người ngồi ở khách quý giữa đài, Trúc Hồng là chủ ban giám khảo thân phận, hắn tự nhiên muốn trở về chủ giám khảo đài, bất quá lúc gần đi còn là cố ý đối Trúc Thanh Hoan dặn dò một phen, hắn cũng không muốn lại phát sinh trước cửa loại chuyện đó, gặp Trúc Thanh Hoan miệng đầy đáp ứng về sau, hắn mới an tâm rời đi. Tần Sách ngồi tại Bạch Văn An bên người, uống một ngụm vừa ngâm tốt hạng nhất Long Tỉnh, ánh mắt hướng bốn phía liếc nhìn một phen, nơi này cùng Vu Phong miêu tả hoàn toàn chính xác thực đồng dạng, xem ra dung nạp hơn 3 vạn người không đáng kể. Cùng bên ngoài trang trí phong cách khác biệt chính là, nơi này càng có khuynh hướng hiện đại hóa kiến thiết, khắp nơi có thể thấy được thiết bị công nghệ cao, liền lấy trước mặt mình khối này dài mấy mét che nắng hình chiếu màn hình tới nói, đây là nước Mỹ mới nhất sản xuất quang ảnh thiết bị. Nó có thể đồng thời phát ra 20 cái trên lôi đài so tài, đồng thời tuyển thủ dự thi chiến thắng về sau, đều sẽ lưu tính tên nhắc nhở, hơn nữa còn có thể thẩm tra tuyển thủ dự thi một chút tư liệu cơ bản, cùng một chút số liệu so với, màn hình họa chất càng là không có soi mói, vô cùng rõ ràng, có thể so với 4G hiệu quả, bất quá phí tổn sắc thực đắt giá chút, một bộ này phối trí xuống tới đoán chừng muốn vượt qua 100 vạn nguyên. Như loại này thiết bị chỉ có chỗ khách quý ngồi mới có tư cách phối trí, bất quá nơi này có hơn 100 cái khách quý này, chỉ là thiết bị phí tổn chính là một cái con số trên trời. Loại này phối trí có thể để khách quý có tốt hơn xem thi đấu thể nghiệm, kỳ thật loại thuyết pháp này chỉ là một cái manh lưới, nó tính thực chất mục đích là vì khiến cái này khách quý nhóm tham chiếu tuyển thủ số liệu tham gia bên ngoài đồ bàn mà thôi, mà bắt đầu phiên giao dịch nhà cái chính là trang viên này người sở hữu, tự xưng hoàng tộc hậu duệ giàu xem xét thái. Biết giàu cha thái cái tên này người không nhiều, nhưng nâng lên hắn một cái tên khác, sợ là Nam Giang thành phố không ai không biết, đó chính là Phú Dũng. Vạn Thuận Dương Nghiệp, Hàng Vũ Tập đoàn, Eo Pháp Thương Thành, cùng Nam Giang nhiều chỗ tòa nhà nhà đầu tư, có thể nói là danh chấn Nam Giang tài chính đại ngạc, loại này thần cấp bậc tồn tại nhân vật, có thể nhìn thấy hắn người đã ít lại càng ít. Từ xưa đến nay thương nhân hám lợi, Phú Dũng cũng không thể ngoại lệ, hắn sở dĩ đem nơi này miễn phí cung cấp Trúc Hồng sử dụng, một mặt là bởi vì quan hệ của hai người đúng chỗ, một phương diện khác cũng là dự định từ đó giành lợi nhuận, mà lợi nhuận xuất xứ chính là những này tham dự đồ bán khách quý. Tần tiên sinh, đây là Trúc hội trưởng để cho ta đưa ngài, hắn nói để ngài tùy tiện chơi, vui vẻ là được rồi. Ngay tại Tần Sách vừa đặt chén trà xuống lúc, một cái phục vụ viên cách ăn mặc nam tử, hai tay giơ một trương thấu tên nhựa tờ lật tiệp tấm thẻ, giao cho Tần Sách trước mặt. Tiếp nhận tấm thẻ, Tần Sách nhìn một chút, tấm thẻ bên trong ngoại trừ có mấy khối chip bên ngoài, cũng không nhìn ra có cái gì đặc biệt, càng không biết hắn tác dụng là cái gì. Bạch Văn An gặp Tần Sách có chút không hiểu, vội vàng mở miệng đưa lỗ hai giải thích nói, "Tần tiên bối, đây là long bài, là lao bản của nơi này chuyên môn vì khách quý thiết định, một hồi ngài nếu là xem trọng cái nào người dự thi, đem hắn cắm ở ngài bên tay trái cái kia chiếc hộp màu trắng bên trên, đưa vào điểm tích lũy kim ngạch là có thể." Tranh tài kết thúc lúc ngài có thể đem bên trong còn thừa điểm tích lũy đổi thành tiền mặt. Bạch Văn An nói xong lại cầm chính mình tấm thẻ biểu thị một lần. Một bên phục vụ cúi đầu, thỉnh thoảng hướng Tần Sách lướt qua hai mắt, hắn nghĩ mãi mà không rõ cái này so với mình số tuổi còn muốn nhỏ chút người trẻ tuổi đến cùng có dạng gì hậu trường, liền ngay cả Trúc Hồng cùng Bạch Văn An nhân vật như vậy đều muốn vây quanh hắn đảo quanh, chỉ riêng trang phục tới nói, thật sự là cùng khách quý đài cái khác khách quý không hợp nhau, mà lại liền long bài cũng không biết là cái gì, đoán chừng hẳn là lần đầu tiên tới, đương nhiên làm tiểu nhân vật, hắn chỉ cần làm tốt chính mình sự tình thì thôi. Nghe Bạch Văn An giải thích, Tần Sách cũng coi như minh bạch, suy nghĩ cả nửa ngày tấm bảng này bên trong đều là thẻ đánh bạc, trong lòng tự đủ trang viên này lão bản còn thật có ý tứ, trang trí phục cổ vậy thì thôi, liền ngay cả một khối phá nhựa tợ lật tiệp nhãn hiệu cũng có thể lấy tên đẹp long bài, thật đúng là lấy chính mình đương hoàng thượng. Có người đổi tới bỏ tiền để cho mình tiêu phí, Tần Sách tự nhiên là vui lòng cực kỳ, mà lại phân biệt người thực lực cái này một khối, hắn dám nói mọi người tại đây thật đúng là không ai có thể vượt qua chính mình, vốn cho rằng thuận tiện nhìn cái bệnh kiếm chút thu nhập thêm, hiện tại xem ra cái này có thể so sánh xem bệnh dễ dàng nhiều. Gặp Tần Sách một mặt ý cười, Bạch Văn An ngầm sinh hối hận, hắn vốn cho rằng giống Tần Sách loại này thế ngoại cao nhân đều là không màng danh lợi, xem tiền tài như cặn bã, nhưng bây giờ xem xét căn bản cũng không phải là, nếu như sớm biết như thế, hắn Bạch Văn An nói cái gì cũng không thể để Trúc Hồng nhận trước, lập tức bận rộn lo lắng tại Bạch Tu Viễn bên thai nói thầm vài câu, Bạch Tu Viễn nghe xong vội vàng đứng dậy chiều hội bên ngoài sân đi đến. Dựa theo Bạch Văn An cách làm, Tần Sách đem long bài cắm vào bên người cái hộp nhỏ bên trong, tiếp lấy trước mắt hình chiếu màn hình bên trên cho thấy 10.000 điểm tích lũy chữ. Bạch Văn An xem xét, miệng hướng ra phía ngoài phiết lão cao. Trong lòng tự đủ cái này Trúc lao đầu thật đúng là keo kiệt, chính mình vì gặp Tần Sách một mặt bỏ ra 1 tỷ, gia hỏa này mới đưa Tần Sách 100 triệu, liền chút tiền ấy lấy ra cũng không ngại mất mặt. Tần Sách tự nhiên không biết đây là nhiều tiền, nhưng là hắn suy đoán nhất định không ít, tùy tiện ngắm vài lần trong màn hình tranh tài, rất mau đưa ánh mắt dừng ở số 17 trên lôi đài. Ngay tại Bạch Tu Viễn vừa đi không lâu, một già một trẻ hai nam nhân từ nơi không xa hướng Bạch Văn An đi tới. Bạch Văn An thấy thế lập tức đứng dậy, nhìn xem người tới một mặt đủ cười, sau đó hướng phía nam nhân ôm cái quyền, Trúc Thanh Hoan mấy người cũng đội vàng đứng người lên. Cười nhẹ nhàng nhao nhao hướng lao nhân ô quyền. Duy chỉ có Tần Sách vẫn như cũ tứ bình bát ổn ngồi ở trên ghế salon, tiếp tục chuyên chú nhìn chằm chằm màn ảnh trước mắt. Lão nhân nhìn thấy Bạch Văn An bọn người, ôm quyền cười đáp lại, nhưng khi hắn nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon Tần Sách lúc, sắc mặt rõ ràng phát sinh chút biến hóa, bất quá loại biến hóa này chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục lại. Mà ở bên cạnh hắn người thanh niên thì là một mặt nộ khí, hắn lớn như vậy còn là lần đầu nhìn thấy có người không cho mình ra mặt mũi, nhưng gặp Tần Sách là cùng Bạch Văn An song song ngồi cùng một chỗ, làm tiểu bối, hắn cũng không tốt nổi giận. Một năm không thấy, ngài từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Bạch Văn An cười hướng lao nhân nói. Ha ha, không việc gì, không việc gì. Lao nhân cười lớn, sảng khoái đáp lại nói. Lao nhân cởi mở tiếng cười, cũng đánh gây ngay tại xem tranh tài Tần Sách, lập tức đem ánh mắt từ hình chiếu màn hình bên trên chuyển qua trên người ông lão. Lao nhân dáng dấp mặt chữ điền thái to, thái độ hung dữ, có thể là lên tuổi tác nguyên nhân, trên mặt màu nâu điểm trạng ban ngấn khắp nơi có thể thấy được, bất quá dù đã tuổi gần 80, thể trạng lại hết sức cường tráng, có thể nói thân thể của hắn tuổi tác so với hắn tuổi thật ít nhất phải tuổi trẻ 10 tuổi. Nhất là trên người hắn cố này gợn sóng sát khí, coi như 10 cái bạch văn ăn cũng không sánh nổi, mặc dù hắn nấp rất kỹ, nhưng vẫn là chạy không khỏi Tần Sách con mắt. Cố này sát khí Tần Sách cảm giác giống như đã từng quen biết, trong lòng tự nhủ chính mình nhất định là ở nơi nào gặp qua. Bạch gia gia, ta gặp ngài khí sắc giống như cũng so một năm trước mạnh thật nhiều a. Bên người lão nhân người thanh niên mở miệng nói ra. Bạch Văn An bệnh nặng sự tình vòng tròn bên trong mấy cái này quen biết đã lâu đều biết, thậm chí còn có lời đồn nói Bạch Văn An đã bệnh nguy kịch, nhưng hôm nay xem ra căn bản là cùng truyền ngôn khác biệt, khí sắc này cùng người bình thường đồng dạng, hoàn toàn nhìn không ra có bệnh dáng vẻ. Người thanh niên lời nói cũng đưa tới lão nhân chú ý, nếu mày nhìn xem Bạch Văn An, không hiểu hoảng sợ nói, đúng à? Lão tứ, nếu là giật nhi không nói ta còn không có phát hiện đâu, ngươi kia bệnh thực sự tốt. Lão nhân cùng Bạch Văn An cũng coi như nhận biết nhiều năm, bệnh của hắn chính mình cũng coi là hiểu rõ, tràn trọc các đại tên viện đều không thể chữa khỏi. Năm đó chính mình còn vì hắn giới thiệu qua bác sĩ đâu, có thể kết quả đều là không cách nào trị liệu, mà lại năm ngoái gặp mặt lúc Bạch Văn An cũng là một mặt vẻ u sầu, nào giống như bây giờ hồng quang đầy mặt, điều này không khỏi làm hắn hơi kinh ngạc. Ha ha ha, bệnh nhiều năm như vậy, sao có thể đơn giản đều tốt trôi chảy, tóm lại là so trước kia mạnh hơn nhiều. Cái này còn nhờ vào Tần tiền bối, bằng không ta bộ xương già này đã sớm đi tới mặt đưa tin nha. Bạch Văn An cao giọng nói ra, nói xong còn hướng lấy Tần Sách ôm cái quyền. Tần Sách thấy thế gật đầu cười cười, tiếp tục quay đầu nhìn tranh tài. Tần tiền bối, Bạch gia gia, ý của ngài là tiểu tử này chưa khỏi bệnh của ngươi? Người thanh niên chỉ vào Tần Sách một mặt kinh ngạc nói. Hắn mặc dù không biết Bạch Văn An đến cùng là bệnh gì, nhưng là hắn nghe ra ra đề cập qua một chút, kia bệnh hẳn là rất khó trị liệu. Hiện tại Bạch Văn An nói mình bị chữa khỏi, hơn nữa còn là trước mắt cái này cùng mình niên kỷ tương tự người trị hết, cái này khiến hắn sao có thể tin tưởng? Lập tức nghiêng đầu lại xem thêm Tần Sách hai mắt. Có thể hắn bất luận nhìn thế nào đều không nhìn ra Tần Sách có bản lĩnh gì, trong lòng tự nhủ cái này không cũng chỉ là cái phổ thông không thể lại phổ thông, một điểm lễ phép đều không có tiểu tử nghèo sao? Bạch Gia Gia sẽ không phải là bị hắn lừa gạt đi. Dù sao vừa rồi Tần Sách để lại cho hắn ấn tượng không phải rất tốt. Giật Nhi, không thể vô lý. Tần Tiên sinh thế nhưng là ẩn thế cao nhân, không thể dùng thường nhân ánh mắt đối đãi. Gặp người thanh niên đối Tần Sách xưng hô rất là không lễ phép, Bạch Văn An sắc mặt có chút không dễ nhìn, thấp giọng khiển trách. Nói thế nào Tần Sách cũng là ân nhân cứu mạng của mình, mà lại có thể lực lớn nhà rõ như ban ngày, cho dù hắn cùng người thanh niên Gia Gia quan hệ cho dù tốt, cũng không thể cho phép hắn ở ngay trước mặt chính mình đối ân nhân vô lễ. Người đứa nhỏ này, làm sao không lễ phép như vậy? Nhìn ta về nhà không tu thập ngươi. Lão nhân mất mặt, lại đem người thanh niên răn dạy một phen. Khi hắn nghe Bạch Văn An lời nói sau cũng cảm thấy chấn kinh, bất quá người không thể xem bề ngoài hắn còn là hiểu, mà lại Bạch Văn An là ai hắn hiểu rất rõ, đã hắn nói người trẻ tuổi kia có bản lĩnh, vậy liền nhất định có bản lĩnh. Người thanh niên tuần tự bị hai vị gia gia trách cứ, trong lòng không khỏi kìm nén một cú khí, nhưng đều là trưởng bối của mình, hắn cũng không dám nói cái gì, chỉ là ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm Tần Sách, trong lòng tự nhủ nếu không phải hắn, chính mình cũng sẽ không bị răn dạy. Gặp người thanh niên không nói thêm gì nữa, lão nhân hừ một tiếng. Sau đó gạt ra một vệt nụ cười nói với Bạch Văn An, Dật Nhi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, lao tứ ngươi cũng đừng để vào trong lòng. Chờ ta về nhà tái giáo dục hắn. Ha ha ha. Ngài nói gì vậy à, ta biết Dật Nhi là lo lắng ta, dưới tình thế cấp bách mới nói như vậy, bất quá đối với Tần tiên sinh, chỉ có thể tôn kính, tuyệt đối không nên đi trêu chọc. Bạch Văn An âm thanh càng ngày càng thấp, cuối cùng thấp chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy. Mặc dù hắn cũng không nói đến vì cái gì, nhưng là lão giả cũng không đốc, bất quá hắn cũng có chút không nghĩ ra, đến cùng là hạng người gì có thể để cho Bạch Văn An đều kiêng kỵ như vậy. Không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Tần Sách, quan sát tỉ mỉ cầu kim đầu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 90 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cuốn vớt, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ.com.vn/mở/96/94. Chương 64, không cần hướng các ngươi giải thích. Ra ra, chúng ta đi thôi, lập tức liền muốn đến Lăng thiếu so tài, ta còn phải đi cho hắn trợ uy đâu. Bên người lão nhân người thanh niên, túi đầu mắt nhìn thời gian, gấp giọng hướng lão nhân nói. Thế nào, người nhà họ Lăng cũng tới dự thi rồi. Nghe người thanh niên tiểu nói này, Bạch Văn An hơi kinh ngạc, khiêu thành hướng lão nhân hỏi đi. Lão nhân nhẹ gật đầu, lập tức đem ánh mắt từ Tần Sách trên thân rời, nhìn xem Bạch Văn An gật đầu nói ra, đúng vậy à. Năm nay Lăng già cũng báo danh, mà lại dự thi còn là lão già kia cháu trai ruột, gọi Lăng Kinh Vũ. Lão nhân thấp giọng đáp lại nói, cái gì? Lăng Kinh Vũ cũng tới. Một bên Trúc Thanh Hoan nghe được Lăng Kinh Vũ danh tự lúc, trong lòng càng là chấn kinh, lôi kéo cuống họng kinh thanh hỏi. Hắc hắc, không nghĩ tới sao? Ta nói cho ngươi, còn có ngươi không nghĩ tới đâu. Lần này không chỉ là Lăng thiếu, liền Trình Tích Lâm đều tới. Ai, đúng. Ta nghe Trúc Gia Gia nói ngươi cũng báo danh có đúng không? Vậy lần này ngươi nhưng phải cẩn thận, có thể tuyệt đối đừng đụng tới cái này hai gia hỏa, bằng không. Chậc chậc. Thanh niên nam tử lấy đầu, ý vị thâm trường nói ra. Lúc đầu người thanh niên năm nay cũng là muốn tham gia, thế nhưng là nghe nói hai người này báo danh, hắn liền không có báo danh. Dù sao hai người này quá mạnh, coi như dự thi cuối cùng lấy cũng lấy không được cái gì tốt thứ tự, không chừng còn phải ném mạng, thật sự là không đáng đi mạo hiểm. Trúc Thanh Hoan nghe xong, trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt tạm đạm rất nhiều. Hắn bạn không nghĩ tới Lăng Kinh Vũ cùng Trình Tích Lâm sẽ đến, trước đó còn lời thề son sắt cùng Trúc Hồng Cam đoan qua, lần này nhất định có thể đoạt được thứ nhất, vì khí công hiệp hội tranh sĩ diện, hiện tại xem ra căn bản không thể nào, có cái này hai tên đi tại, chính mình còn chơi cái cọp lông, có thể nhặt một cái mạng cũng không tệ rồi. Trình Tích Lâm, Trình Mọi Dợ cháu trai. Bạch Văn An khẽ nhíu mày, Phiêu Thanh hướng lão nhân hỏi đi.
Đúng,
chính là kia lão Mọi Dợ cháu trai, ta gặp qua tiểu tử này một lần, dáng dấp hào hoa phong nhã, hơn nữa còn là cái sinh viên tài cao, không giống kia lão Mọi Dợ, cái rắm cũng đều không hiểu liền biết đục hành. Bất quá tiểu tử này thực chất bên trong lộ ra hận sức lực, xem chừng tương lai thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể sẽ không ai bằng a. Lão nhân âm thanh trầm thấp đáp lại, nói xong mắt nhìn cháu của mình, trên mặt lộ ra một cỗ bất đắc dĩ. Cũng khó trách hắn lại như vậy, trong gia tộc nhân khẩu thịnh vượng, nhưng lại tìm không ra một cái gia dáng đến, hắn thật không dám tưởng tượng, nhiều năm về sau gia tộc đến tuột cùng sẽ suy tàn thành cái dạng gì. Không nghĩ tới, lần tranh tài này liền Lăng gia cùng Trình gia đều tới, xem ra Nam Giang thật sắp biến thiên. Bạch Văn An sắc mặt u buồn, gác tay nhìn trời, ánh mắt phức tạp mà phiền muộn. Tích tích tích. Liên tục ấn phím âm thanh hấp dẫn mấy người chú ý, Bạch Văn An khẽ thở dài một cái lập tức quay đầu nhìn về phía Tần Sách, sau đó nguyên bản ánh mắt phức tạp đột nhiên trở nên sáng tỏ, trong lòng tự nhủ làm sao đem Tần Tiền Bối đem quên đi. Chính mình chỉ cần có thể ôm lấy Tần Sách đùi, mặc kệ Nam Giang về sau làm sao biến thiên, hắn Bạch gia mặc dù không thể nhất chi độc tú đi, nhưng làm sao cũng có thể giữ được Chu Toàn A. Nghĩ đến chính mình cùng lão hữu trò chuyện quá vâng ngã, trong lúc nhất thời không có bận tâm đến Tần Sách, trong lòng có chút ấy nấy, càng có chút sợ hãi, dù sao giống Tần Sách loại người này, lãnh đạm không được, cho nên cũng không còn cùng lão giả bắt chuyện, trực tiếp đi hướng Tần Sách. Tần tiên sinh, ngài có phải hay không ấn sai a? Nhìn qua màn ảnh trước mắt, lưu tại một bên hầu hạ mấy người phục vụ viên lúng túng mà hỏi. Ngươi là cái thá gì? Tiền bối làm thế nào sự tình hoàn luân đắc chứ ngươi khoa tay múa chân. Bạch Văn An đi đến Tần Sách bên người, chỉ vào phục vụ viên tức giận quát. Mặc dù trong lòng của hắn cũng cho rằng Tần Sách có lẽ là ấn sai, có thể hắn nhất định phải đi giữ gìn Tần Sách mặt mũi, đừng nói Tần Sách chỉ là đem 100 triệu toàn bộ áp lên, coi như áp 10 tỷ đi tới, chỉ cần tâm tình của hắn thư sướng, Bạch Văn An cũng nguyện ý tính tiền. Bị Bạch Văn An như vậy vừa hô, phục vụ viên dọa đến đội vàng nói xin lỗi, xám xịt lui về phía sau, sợ Bạch Văn An dưới cơn nóng giận lấy đi của mình mạng. Trong lòng tự nhủ chính mình cái này miệng làm sao như vậy thiếu, người ta có tiền nguyện ý chơi như thế nào liền chơi như thế nào, nguyện ý làm sao trả đạp làm sao trả đạp, ai bảo người ta có tiền đâu, nếu là bởi vì một câu nói kia liền ném đi mạng nhỏ, vậy cái này mạng ném cũng quá oan. Một bên lão giả thấy thế, nhíu nhíu mày, do dự một chút mang theo cháu trai cũng hướng Tần Sách chỗ này đi tới, dù sao hắn cũng xác thực muốn biết một chút cái này so với hắn cháu trai niên kỷ còn nhỏ người trẻ tuổi, đến cùng có bản lĩnh gì. Nhưng khi hai người nhìn thấy Tần Sách trước mắt màn hình lớn lúc, bọn hắn mới phát hiện phục vụ viên nói hoàn toàn chính xác thực không có sai, Tần Sách đúng là ấn sai. Tiền đặt cược toàn bộ áp có thể lý giải, nhưng là đem tiền đặt cược toàn bộ áp tại một cái liền tư liệu đều không có trên thân người, đây không phải lấy tiền hướng trong biển rộng ném sao? Lão giả bên người người thanh niên kem chút không có cười ra tiếng, trong lòng tự nhủ quỷ nghèo chính là quỷ nghèo, coi như bị người truy phủng, cũng không cải biến được hắn vô tri bản tính cùng ác tục cấp thấp thú vị. Cái này hình chiếu màn hình bên trong có tư liệu người dự thi đều là một chút quá khứ chiến tích không tệ, mà không có tư liệu rất nhiều đều là năm nay lần đầu tiên tới dự thi tân thủ, hoặc là những năm qua sớm liền bị đào thải tuyển thủ. Tần Sách áp người dự thi này, hình chiếu trên màn hình liền cái danh tự đều không có, chỉ có một cái dự thi số hiệu mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, người này hoặc là một cái không có chút nào tranh tài kinh nghiệm tân thủ, hoặc là chính là một cái rơi xuống đất thành hộp da cặn bã, mà đối thủ của hắn liền lợi hại, đã có tư liệu, lại có tiếng chữ, hơn nữa còn là khóa trước top 100 một trong, hai người trên lệch chí lớn, thắng bại không cần nói cũng biết, khó trách đại gia sẽ như vậy nghĩ Tần Sách. Kỳ thật chỉ xem hai người này tỷ lệ đặt cược liền có thể thấy đốn, trước mắt là 0.5, 4.5, mà lại một mực ở vào tăng trưởng trạng thái, dù cho cao như vậy tỷ lệ đặt cược cũng không có mấy người dám áp, dù sao thực lực sai biệt quá cách xa, áp tỷ lệ đặt cược lớn cơ bản cũng là tại ném tiền, áp tỷ lệ đặt cược nhỏ cũng không có gì lợi nhuận. Có thể nói phóng nhãn toàn bộ hội trường, cũng chỉ có Tần Sách một người như vậy dám như vậy áp. Tần tiên bối, ngươi cứ biết chơi, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, không cần nghe bất luận kẻ nào lời nói nhảm, ta Bạch Văn An cái khác không có, tiền có rất nhiều. Bạch Văn An hào khí nói, nói xong đem chính mình long bài cũng đặt ở Tần Sách trước người. Tần Sách thấy thế dương mắt nhìn một chút Bạch Văn An, cười cười nói ra, làm sao? Liền ngươi cũng cho rằng ta áp sai rồi. Bạch Văn An nghe xong, nháy hai lần con mắt, gấp giọng nói ra, không không không. Ngài làm sao lại sai đâu? Ta tin tưởng ánh mắt của ngài. Hắn không nghĩ tới Tần Sách thế mà nhìn thấu mình ý nghĩ, khó tránh khỏi có chút lung túng. Ha ha. Gặp Bạch Văn An bộ dáng như thế, Tần Sách hé miệng cười cười, cũng không để ý Bạch Văn An, quay đầu tiếp tục xem màn hình. Đối với người khác là như thế nào nhìn, Tần Sách căn bản không quan tâm, hắn càng sẽ không sinh Bạch Văn An khí. Dù sao Bạch Văn An chỉ là một kẻ phàm nhân, năng lực cá nhân có hạn, nhìn không ra cũng là bình thường, huống chi hắn còn cực lực tại trước mặt người khác ủng hộ chính mình, mặc dù hắn có tư tâm, nhưng là có thể làm được điểm này, cũng xác thực không dễ. Thật con mẹ nó có thể giả bộ. Áp sai liền áp sai đi, còn trang thần bí như vậy, thật làm không rõ ràng Bạch gia gia làm sao lại tin tưởng loại người này. Bên người lão nhân người thanh niên ôm cánh tay, khinh thường phủi Tần Sách một chút, tức giận bất bình nói. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng rõ ràng chính là cố ý muốn để tất cả mọi người nghe được. Một bên Bạch Văn An sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, trong lòng tự đủ tiểu tử này hôm nay nổi điên làm gì, cần phải muốn cùng Tần Sách không qua được, nếu thật là đem Tần Sách cho chọc giận, ai cũng không gánh nổi hắn a. Lão giả trong lòng kỳ thật cùng người thanh niên nghĩ đồng dạng, chỉ là hắn không có biểu hiện tại trên mặt, càng không có nói ra. Mặc kệ Tần Sách có phải hay không cái gì cao nhân, nhưng hắn dù sao cũng là Bạch Văn An bằng hữu, hiện tại cháu mình hành vi không phải đang đánh hắn Bạch Văn An mặt sao? Loại này không có giáo dục lời nói ra đến làm cho Bạch Văn An thấy thế nào chính mình, ngẫm lại cái này bất tranh khí cháu trai liền đến khí, lão giả lập tức liền muốn mở miệng răng dạy. Nhưng mà không đợi lão giả mở miệng liền nghe Tần Sách nói ra, ta Tần Sách như thế nào làm việc, không cần hướng các ngươi giải thích, quản tốt miệng của ngươi, không phải ngươi rất có thể đi không ra nơi này. Tần Sách âm thanh băng lãnh, như đông chín hàn băng đồng dạng thấu xương, liền ngay cả không khí chung quanh đều trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Ngươi, người thanh niên chỉ vào Tần Sách, tức giận đến lời nói đều cũng không nói ra được. Đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên có người dám cầm tính mệnh uy hiếp người thanh niên, cái này khiến hắn phi thường phẫn nộ, thậm chí có muốn động thủ xúc động. Bên cạnh hắn lao giả, trên mặt cũng là treo đầy nộ khí, bảo bối của mình cháu trai nói sai, hắn tự nhiên sẽ quang hàn giáo, còn chưa tới phiên ngoại nhân đến răng dạy, huống chi còn ở ngay trước mặt chính mình đến uy hiếp cháu trai tính mệnh, cái này khiến hắn càng là tha thứ không được. Tiểu tử, ta không cần biết ngươi là người nào, cũng mặc kệ ngươi có cái gì thế lực, nhưng là muốn động ta người của Thẩm gia, ngươi cũng không sợ sợ chính mình lớn mấy cái đầu. Lão nhân ngữ khí cường ngạnh, càng là hung tợn nhìn chằm chằm Tần Sách, quanh thân hiện đầy sát khí, nhìn tư thế kia đã là lên sát tâm. Thẩm gia, Nam Giang Thẩm gia. Tần Sách khiêu thanh hỏi. Không tệ, chúng ta chính là người Thẩm gia, hắn chính là ta gia gia Thẩm Chấn Tiên. Thế nào, sợ rồi sao? Người thanh niên ngạo mạn cất giọng nói. Thẩm Chấn Tiên là Thẩm gia nhị lão gia, Thẩm gia thương hội hội trưởng, mặc dù danh khí không có Thẩm Chấn Cương danh khí lớn, nhưng ở Nam Giang cũng là rất nổi danh người, có thể nói cũng là giết người không chớp mắt hạng người, mà người thanh niên này chính là hắn cháu trai ruột, Thẩm Dật. Nghe được Thẩm Dật báo ra Thẩm Chấn Tiên thân phận về sau, Tần Sách hé miệng cười một tiếng, trong lòng tự nhủ người của Thẩm gia làm sao đều như vậy tự cho là, Thẩm tiểu mạn là như thế này, Thẩm Dật cũng là dạng này, liền ngay cả làm thế hệ trước Thẩm Chấn Tiên cũng là dạng này, thật đúng là không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Danh tự này nếu là đặt ở trước mặt người khác có lẽ còn có thể hù dọa, nhưng Tần Sách cũng không có đem Thẩm gia để vào mắt. Gặp Tần Sách không nói lời nào, Thẩm Dật khinh thường cười cười, trong lòng tự nhủ tiểu tử này nhất định là bị Thẩm gia tên tuổi dọa cho choáng váng, hắn hiện tại cũng có thể nghĩ đến Tần Sách một hồi chạy trối chết chẳng cảnh. Thẩm Chấn Tiên cũng là một mặt khinh bỉ, trong ánh mắt cố này sát khí vẫn còn, vô luận hôm nay ai ra mặt, tiểu tử này là nhất định phải giáo huấn, không phải về sau ai còn sợ hắn Thẩm gia. Ngay tại Thẩm Chấn Tiên hai người dương dương đắc ý lúc, Tần Sách âm thanh nhưng lại xuất hiện tại hai người bên hai, ta Tần Sách chưa từng sợ qua, các ngươi Thẩm gia hoàn toàn chính xác rất có thực lực, bất quá trong mắt ta, một bầy kiến hôi mà. Ta thì sợ gì quá thay. Tần Sách nói xong lười biếng tựa ở trên ghế salon, tiếp tục xem số 17 lôi đài tranh tài, không nhìn thẳng hai người tồn tại. Ở trong mắt Tần Sách, Thẩm gia lại tính là cái gì, nếu thật là chọc tới hắn, đồng dạng tiêu diệt, nếu là hai người tiếp tục không biết điều, hắn cũng không để ý đưa cái này hai ông cháu đi trước Thẩm gia nghĩa địa nhận tổ quy tông. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Thẩm lão, Thẩm lão, ngươi nghe ta nói. Ngay tại Thẩm Chấn Tiên vừa muốn lúc động thủ, Bạch Văn An lập tức ngăn tại trước mặt hắn, kéo mạnh lấy cánh tay của hắn hướng một bên đi đến. Cầu kim đậu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 910 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Ngươi còn vớt, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/969694. Chương 65, Võ đạo tông sư. Bạch lão tứ, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta Thẩm gia đối nghịch hay sao? Bị kéo đến một bên Thẩm Chấn Thiên, cánh tay vừa nhấc, một thanh hất ra Bạch Văn An tay, hai mắt trừng mắt Bạch Văn An, mặt mũi tràn đầy nộ khí, hướng về phía Bạch Văn An lớn tiếng la hét tầm ý. Thẩm Chấn Thiên tuổi đã cao, vốn không muốn cùng một cái tuổi trẻ tiểu bối chấp nhận, nếu như Tần Sách chỉ là đối với hắn hai ông cháu bất kính, hắn ngược lại là có thể xem ở Bạch Văn An trên mặt mũi lưu hắn một đầu sinh lộ, nhưng là Tần Sách thế mà ở ngay trước mặt hắn khiêu khích toàn bộ Thẩm gia, danh tiếng của gia tộc lớn hơn trời, cái này khiến hắn có tất sát chi tâm. Thẩm nhị ca, ngươi cái này nói chính là lời gì? Ta Bạch Văn An nếu là thật muốn cùng các ngươi Thẩm gia đối nghịch, ta sẽ bước lên đắc tội Tần tiền bối phong hiểm đến ngăn lại các ngươi sao? Ngươi thật sự là lão hồ đồ a ngươi. Bạch Văn An đoán trách đáp lại nói, nếu không phải Thẩm Chấn Thiên năm đó đã giúp Bạch Văn An, hắn mới sẽ không nhúng tay quản việc này, định mợ Tần Sách còn đến không kịp đâu, làm sao dám đắc tội? Dù sao Tần Sách là sẽ không lỗ, nhưng là tranh tài trong lúc đó ghế khách quý náo khởi sự đến, sát thực ảnh hưởng không tốt, lúc này mới làm lên người hòa giải. Hừ, Bạch lão tứ a Bạch lão tứ, ngươi thật sự là uổng sống cái này 70 năm. Ta thật là không biết cái kia mao đầu tiểu tử đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, đến bây giờ ngươi còn giúp hắn nói chuyện, còn mở miệng một tiếng tiền bối kêu, ta đều thay ngươi mất mặt. Hôm nay vô luận như thế nào tiểu tử này phải chết, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là ngăn ta nữa, ta coi như ngươi Bạch gia cùng ta Thẩm gia tuyên chiến. Đến lúc đó ngươi cũng đừng nói ta không nói tình nghĩa huynh đệ. Thẩm Chấn Tiên chỉ vào Bạch Văn An lạnh giọng uy hiếp nói, nói xong cũng chỗ sung yếu trở về tìm Tần Sách. Bạch Văn An thấy thế, lần nữa ngăn tại Thẩm Chấn Tiên trước người, trừng mắt liếc hắn một cái tức giận nói ra, Thẩm lão nhị, ngươi niên kỷ lớn hơn ta, chúng ta lại là bao nhiêu năm giao tình, ta tôn ngươi kính ngươi, bảo ngươi một tiếng nhị ca, có thể cái này cũng không đại biểu ta Bạch gia sợ các ngươi Thẩm gia. Năm đó Hồ, Trịnh, Khổng Tam đại gia tộc liên hợp vây công chúng ta Bạch gia, kết quả thế nào? Cuối cùng còn không phải bị chúng ta Bạch gia tiêu diệt. Ngươi cho rằng ngươi Thẩm gia thực lực hơn được kia ba nhà liên hợp sao? Đặt tại bình thường Bạch Văn An tuyệt đối sẽ không cùng Thẩm Chấn Thiên đem lời nói đến đây cái phần bên trên, dù sao Thẩm gia trong chính trị xác thực so Bạch gia mạnh hơn rất nhiều, nhưng lần này đúng là vì Thẩm Chấn Thiên tốt, có thể lao ra hỏa này chẳng những không lĩnh tình, còn cầm Thẩm gia uy hiếp chính mình. Cái này khiến Bạch Văn An trong lòng mười phần không vui, trong lòng tự đủ ngươi Thẩm gia lợi hại, ta Bạch gia cũng không phải quả hờ mềm. Ngươi! Thẩm Chấn Tiên nổi giận đùng đùng chỉ Bạch Văn An, cũng là không thể cãi lại. Bạch Văn An nói không giả, Thẩm gia lại có thế lực cũng không có khả năng có năm đó ba nhà liên hợp thế lực lớn, vừa rồi chính mình cũng là nóng nội, nhưng nếu không phải Bạch Văn An ngăn cản, hắn cũng sẽ không nói ra loại những lời này. A gặp Thẩm Chấn Thiên không nói lời nào, Bạch Văn An than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói ra, Thẩm nhị ca, hai ta thế nhưng là quá mệnh giao tình a, người vô vô lương tâm của ngươi hỏi một chút, ta Bạch Văn An có thể từng làm qua có lỗi với ngươi sự tình, ta khỏi cần phải nói, liền hỏi một chút ngươi, ngươi gặp qua một ngón tay là có thể đem kiếm chặt đứt sao? Ngươi lại gặp một ngón tay có thể đem người phân thây sao? Hơn nữa còn là liền bóng người đều không nhìn thấy. Đắc tội dạng này người, hậu quả làm sao không dùng ta nói thêm nữa đi. Nghĩ đến Ngô Thiên bị giết đến trang diện, Bạch Văn An hiện tại phía sau lưng còn bốc lên gió mắt đâu, hắn thật là sợ Tấn Sách dưới cơn nóng giận đem Thẩm gia hai ông cháu giết đi. Cái gì? Một ngón tay đem người phân thây còn nhìn không thấy bóng người. Bạch lão tứ, ta sớm làm sao không có phát hiện à, ngươi thật là có thể lắc lư, thật lấy ta làm 3 tuổi tiểu hài á. Thẩm Chấn Tiên dâu ria kèm chút không có tức điên. Thẩm Chấn Tiên cảm thấy cái này Bạch Văn An một thanh tuổi tác, nói chuyện cũng quá không đáng tin cậy, coi như nghĩ bảo trụ tiểu tử này, vậy cũng phải tìm lý do nói cho qua đi. Liên cái này lý do thoái thác, ai có thể tin tưởng? Thế nào, ngươi không tin? Bạch Văn An nghiêm miệng, khiêu thanh hỏi. Ừ, liên lời này của ngươi ai có thể tin, hắn muốn thật là ngươi nói như vậy có bản lĩnh, ta Thẩm Chấn Tiên lập tức kính trà bồi tội. Thẩm Chấn Tiên ngửa đầu, hờn dỗi nói, đi, lời này ngươi nói a, đến lúc đó ngươi cũng đừng không nhận nợ, ngươi chờ. Bạch Văn An hướng phía Thẩm Chấn Tiên điểm chỉ nói ra, sau đó quay đầu nhìn về Trúc Thanh Hoan cùng Vu Phong hô, Thanh Hoan, Vu Phong, hai người tới đây một chút. Lúc này Trúc Tình Hoan đang ngồi ở trên ghế salon, tay chống cái cằm, mặt buồn rười rượi nhìn dưới mặt đất mọi người, bị Bạch Văn An vừa gọi không khỏi giật mình, thuận miệng đáp lại một tiếng, liền dẫn Vu Phong đứng dậy hướng hai người đi đến. Thẩm Chấn Tiên hầm hừ, chắp tay sau lưng mắt liếc thấy Bạch Văn An, trong lòng tự nhủ cái này Bạch lão tứ nói không lại chính mình, còn muốn cứ gọi hai cái tiểu bối hỗ trợ hay sao? Bất kể như thế nào hắn cũng không tin một ngón tay liền có thể giết người, nếu thật là như thế, kia phải là nhân vật như thế nào, dù sao nhất định không phải tiểu tử này dạng này, nghĩ tới đây lại liếc mắt vài lần Tấn Sách bóng lưng, trong mắt đều là phẫn nộ cùng hoài nghi. Một bên khác Thẩm Dật ôm cái cánh tay, căm tức nhìn Tấn Sách, chỉ cần Thẩm Chấn Thiên ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ không chút do dự xông đi lên cuồng đánh Tấn Sách một trận. Dám chọc Thẩm gia, một hồi liền chơi chết ngươi. Thẩm Dật tức giận nói thầm hai câu, quay đầu mắt nhìn Thẩm Chấn Thiên, gặp hắn còn không có muốn động thủ ý tứ, trong lòng tự nhủ nhất định là Bạch gia gia đang cầu xin tình. Có thể gia gia của mình hắn so với ai khác đều giải, Tần Sách như thế vũ đục Thẩm gia thanh danh, gia gia hắn sao có thể bỏ qua, nói không chừng sẽ còn giết Tần Sách, càng nghĩ càng là hạ giận. Bạch gia gia, Thẩm gia gia, Bạch lão gia, Thẩm lão gia. Hai người đi tới hướng Bạch Văn An cùng Thẩm Chấn Thiên phân biệt ôm quyền. Mặc dù không biết bị Bạch Văn An gọi tới làm gì, nhưng Trúc Thanh Hoan nghĩ Thẩm khẳng định là cùng Tần Sách có quan hệ. Vừa rồi nếu không phải Thẩm Chấn Thiên bị Bạch Văn An lôi đi, Trúc Thanh Hoan đã sớm xông đi lên ngăn lại, nhưng gặp Bạch Văn An ra mặt hắn cũng không có nói cái gì, dù sao hai người đều là trưởng bối của mình. Bạch Văn An nghe tiếng nhẹ gật đầu, lập tức hướng hai người nói ra, "Ta vừa rồi nói với Thẩm Nhị gia Tần tiên sinh một ngón tay liền có thể giết người, hắn còn không tin, các ngươi đến nói cho hắn biết, là ai giết Ngô Thiên." Nói xong Bạch Văn An vẫn không quên liếc một cái Thẩm Chấn Thiên, trong lòng tự nhủ cái này già cưỡng con lửa thật sự là không đến Hoàng Hà Tâm bất tử. "Ngươi nói cái gì? Ngô Thiên chết rồi?" Nghe xong Ngô Thiên chết rồi, Thẩm Chấn Thiên không khỏi kinh hô một tiếng, quay đầu nhìn Trúc Thanh Hoan hai người. Hắn đối Ngô Thiên mặc dù không phải hiểu rất rõ, nhưng là cũng đánh qua mấy lần quan hệ, Ngô Thiên năng lực hắn tự nhiên cũng là biết đến, không chút nào khoa trương. Cùng Thẩm gia mấy cái kia đặc vệ có liều mạng. Dạng này người đặt ở Nam Giang cũng coi như được là cao thủ trong cao thủ, làm sao lại bị giết đâu? Nếu thật là Ngô Thiên bị giết, người khác không nói Trúc lão đầu có thể nhìn xem. Có thể Thẩm Chấn Giang vừa rồi tại chủ giám khảo đài gặp qua Trúc Hồng, nói chuyện phiếm lúc căn bản là không có nghe Trúc Hồng nhắc lên việc này, mà lại Trúc Hồng nhìn qua tâm tình còn rất vui vẻ, căn bản không giống đi ra sự tình dáng vẻ. Hiện tại Bạch Văn An tiểu nói này, Thẩm Chấn Giang đã là bản tin bán nghi. Ừm. Hai người đồng thời nhẹ gật đầu. Gặp hai người gật đầu, Thẩm Chấn Tiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, gấp giọng nói, hắn là thế nào chết? Hai người liếc nhau, cuối cùng vẫn là Trúc Thanh Hoan mở miệng đáp lại nói, liền vừa rồi, ngay tại cửa chính, bởi vì đắc tội Tần Tiên Sinh, bị Tần Tiên Sinh giết đi. Cái gì? Là hắn giết Ngô Thiên? Cái này sao có thể? Thẩm Chấn Tiên đầu trong nháy mắt ông một chút, lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Sách, nếu như không phải Trúc Thanh Hoan chính miệng nói, hắn làm sao có thể tin tưởng? Chẳng lẽ hắn thật là cao thủ? Có thể coi là hắn là cao thủ thì thế nào? Ngô Thiên cao thủ như vậy ta Thẩm gia có hơn 10. Hắn có thể giết một cái còn có thể giết 10 cái hay sao? Nghĩ tới đây, Thẩm Chấn Thiên ánh mắt lần nữa trở nên ấm lãnh. Bạch Văn An thế nhưng là lão giang hồ, Thẩm Chấn Thiên ý nghĩ hắn đương nhiên nhìn ra được, trong lòng tự nhủ lão gia hỏa này đến bây giờ còn tự cho là đúng đâu, thật không biết ai cho hắn giúp khí. Bạch Văn An bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ vào Trúc Thanh Hoan nói ra, "Nhanh cho ngươi Thẩm gia ra nói một chút, Tần tiên sinh là thế nào giết Ngô Thiên?" Trúc Thanh Hoan nghe xong, tùy theo khẽ giật mình, bộ kia thảm trạng hắn thật đời này đều không muốn hồi ức, bây giờ suy nghĩ một chút toàn thân lông tơ đều dựng ngược. Tần tiên sinh hắn chỉ dùng một ngón tay, liền đem Ngô Thiên cho phân thây. Trúc Thanh Hoan nói xong, thân thể còn run lập cập, hai tay vội vàng xoa nắn mấy lần cánh tay. Thật chỉ dùng một ngón tay. Ta không tin. Thẩm Chấn Thiên cũng nhịn không được nữa nội tâm chấn kinh, cơ hồ là kêu đi ra. Thật chỉ dùng một ngón tay, ngài nếu là không tin có thể hỏi một chút Phong Nhị Thúc, còn có gia gia của ta, lúc ấy còn có thật nhiều người đều ở đây, bọn hắn tất cả đều nhìn thấy. Trúc Thanh Hoan một mặt kinh hãi nói. Một bên Vu Phong cũng gật mạnh đầu, hắn dám cam đoan đây là hắn sống như vậy lớn số tuổi đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy thảm như vậy hình. Một chỉ liền có thể giết người. Đây là người sao? Gặp hai người lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, Thẩm Chấn Thiên trong lòng cũng có chút luống cuống, mặc dù hắn không nguyện ý tin tưởng, nhưng cũng không cải biến được sự thật tồn tại, hắn không muốn nghĩ, lại không dám suy nghĩ Tần Sách đến cùng là như thế nào một cái tồn tại. Như lời của hai người đều là thật, vậy mình nhà điểm này đặc vệ còn chưa đủ người ta nhét kẽ răng đây này, khó trách hắn sẽ như vậy cuồng vọng, xác thực có cuồng vọng tư bản. Nhị gia gia, cuối cùng tìm tới ngươi. Ai, Bạch gia gia cũng tại a. Ngay tại Thẩm Chấn Thiên kinh loạn thời điểm, thanh âm một nữ nhân từ phía sau truyền đến. Mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Thẩm Tiểu Mạn mang theo Triệu Phong cùng Tô Huy hai người hướng bên này đi tới. Nhà đầu này, sao ngươi lại tới đây? Sẽ không phải lại là trộm đi ra a? Nhìn thấy Thẩm Tiểu Mạn, Thẩm Chấn Thiên sắc mặt khôi phục rất nhiều, mạnh gạt ra một vệt nụ cười. Nhị gia gia, ta lúc này cũng không phải trộm đi ra, là gia gia đặc phê ta đến. Thẩm Tiểu Mạn bĩu khí miệng nhỏ, dương dương đắc ý nói. Ai đu, thật sự là khó được, ta đại ca lúc nào trở nên sáng suốt như vậy? Thẩm Thiên Chấn cười ha ha lấy trêu chọc nói. Ai nha, ngươi đừng hỏi nữa, ta là tới tìm người. Thẩm Tiểu Mạn một bên nói một bên thăm dò siêu ghế khách quý nhìn lại, đương nàng nhìn thấy Tần Sách bóng lưng lúc, trong lòng thậm chí vui vẻ, trong lòng tự nhủ tuyến nhân cho tin tức chính là chuẩn xác, hắn quả nhiên ở đây. Nhị gia gia, Bạch gia gia, các ngươi trò chuyện a, ta trước đi qua nhà. Thẩm Tiểu Mạn hướng phía hai người phất phất tay, cũng mặc kệ hai người vẻ giật mình, trực tiếp chạy Tần Sách đi đến. Tiểu Mạn nhận biết kia tiểu tử, gặp Thẩm Tiểu Mạn đi tìm Tần Sách, Thẩm Chấn Thiên trong lòng càng là chấn kinh, vội vàng hướng Tô Huy hai người hỏi đi. Một bên Bạch Văn An mấy người cũng là chấn kinh, theo lý thuyết Thẩm gia đại tiểu thư cùng Tần Tiền Bối hẳn không phải là một vòng, bọn hắn làm sao lại nhận biết đâu? Hơn nữa nhìn bộ dáng cái này Thẩm Tiểu Mạn giống như đối Tần Sách còn có chút ý tứ, lập tức cũng nhìn về phía Tô Huy hai người, cũng muốn nghe một chút đến cùng là thế nào một chuyện. Hai người liếc nhau, sau đó hướng phía Thẩm Chấn Thiên báo cái quyền, Tô Huy mở miệng nói, tiểu thư cùng vị tiên sinh kia là bằng hữu, lần này tới chính là chuyên tìm đến vị tiên sinh này. Tô Huy sau lưng Triệu Phong cũng nhẹ gật đầu, nhưng không kịp chờ đợi nhìn về phía Tần Sách bên kia, dù sao lần trước Tần Sách tha hắn một mạng, lần này tới hắn nhất định phải hướng Tần Sách nói lời cảm tạ. Vậy cái này tiểu tử thân phận các ngươi tra rõ sao? Thẩm Chấn Tiên âm thanh trầm thấp hướng hai người hỏi, rõ ràng có trách cứ chi ý Tần Sách có phải hay không cao thủ trước để ở một bên không nói, hắn lo lắng chính là hắn cháu gái này, vạn nhất Tần Sách không phải người tốt lành gì, kia Thẩm Tiểu Mạn chẳng phải là rất nguy hiểm, nàng thân thủ tuy tốt, nhưng là đời sống tình cảm bên trên còn là một tờ giấy trắng, làm trường bối, chuyện này hắn nhất định phải hiểu rõ rõ ràng. Hồi nhị lao ra, thân phận của hắn chúng ta không có tra, cũng không dám tra. Tô Huy cúi đầu ôm quyền, một mặt khiếp ý nói, cái gì? Không dám tra? Các ngươi là Tiểu Mạn hộ vệ, bảo hộ Tiểu Mạn là trách nhiệm của các ngươi hiện tại lại còn nói không dám tra, kia muốn các ngươi còn có cái gì dùng? Thẩm Chấn Thiên âm thanh đột nhiên trở nên lạnh, trên thân sát khí tăng nhiều. Toàn bộ Thẩm gia chỉ như vậy một cái cô gái, tất cả mọi người coi là hòn ngọc quý trên tay, thậm chí Thẩm Chấn Thiên đem Thẩm Tiểu Mạn nhìn so Thẩm Giật còn nặng, hắn quyết không cho phép thân phận không rõ người cùng Thẩm Tiểu Mạn ở cùng một chỗ. Hai, nhị lao ra, ngài đừng nói chúng ta, ngài chính là đem Thẩm gia tất cả đặc vệ đều tìm ra, chỉ sợ cũng không ai dám đi thăm dò một cái võ đạo tông sư đi. Một bên Triệu Phong tức giận bất bình nói, những này đặc vệ ở trong mắt người khác lợi hại không được, thế nhưng là tại một cái võ đạo tông sư trong mắt tính là cái gì, ai dám đi thăm dò người ta, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào đi. Vừa nghĩ tới ngày đó Tần Sách thân pháp quỷ mị, Triệu Phong trong lòng vẫn là một trận hoảng sợ. Cái gì võ đạo tông sư? Thẩm Chấn Tiên cùng Bạch Văn An cơ hồ là đồng thời mở miệng. Thẩm Chấn Tiên từ không cần phải nói, chỉ là bốn chữ này liền đủ hắn kinh một hồi, có thể Bạch Văn An lại không nghĩ rằng Tần Sách lại là võ đạo tông sư, hắn vốn cho là mình đã đem Tần Sách dự đoán rất cao, nhưng bây giờ mới phát hiện chính mình còn đánh giá thấp Tần Sách. Lúc này liên tưởng đến Tần Sách giết Ngô Thiên lúc chẳng cảnh, Bạch Văn An trong lòng tự đủ cũng không phải võ đạo tông sư thế nào, không phải ai có thể dùng một ngón tay giết người, ta thật sự là giàn nên hồ đồ rồi. Bạch Văn An lúc này mới tỉnh táo lại. Hắn lại là võ đạo tông sư. Thẩm Chấn Thiên tự mình lẩm bẩm, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới trước mắt cái này vênh váo hung hăng, không ai bị nổi mao đầu tiểu tử lại là võ đạo tông sư loại kia truyền thuyết cấp bậc tồn tại, nghĩ đến hành động mới vừa rồi của mình, không khỏi một trận hoảng sợ, đồng thời trong lòng càng là cảm kích Bạch Văn An dụng tâm lương khổ, nếu không phải Bạch Văn An, chính mình cũng không hiểu chuyện cháu trai đoán chừng đã đến phía dưới đưa tin đi. Nghĩ tới đây, Thẩm Chấn Giang đội vàng xoay người, hít sâu khẩu khí túi đầu hướng Tần Sách đi đến. Bạch Văn An không biết Thẩm Chấn Giang có hay không bị thuyết phục, gặp hắn bước chân đội vàng, sợ hắn vừa xung động lại nháo xảy ra chuyện đến, thấy thế cũng bước nhanh đuổi theo cầu kim đầu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 910 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người còn vợ, vô đông tuyết nghiệm http://2.2/nẹ.com.vn/mẻm/9694. Chương 66, lấy thêm 100 triệu tiểu mạn tỷ. Làm sao ngươi tới á? Đương Thẩm Tiểu Mạn hấp tấp từ Thẩm Giật bên người đi qua lúc, Thẩm Giật quả thực giật nảy mình, Tiểu Mạn tỷ lúc này không phải hẳn là tại Tây Sơn huấn tràng đặc huấn sao, làm sao lại xuất hiện ở đây? Đoán chừng lại là vụng trộm chạy đến quan sát khí công thi đấu nhỏ a, thế nào, ngươi cũng có thể đến ta liền không thể đến a? Thẩm Tiểu Mạn ngừng lại bước chân, quay đầu nhìn Thẩm Giật khiêu thanh nói ra. Ha ha ha, có thể đến, có thể đến. Nào có ta Tiểu Mạn tỷ không thể tới địa phương a, thật sự là. Thẩm Giật cười trêu chọc nói. Trong lúc nhất thời lại đem Tần Sách sự tình ném sau. Thôi đi, cái này còn tạm được. Đúng, ta nghe nói ngươi năm nay không có báo danh dự thi, thật hay giả? Không biết bởi vì Lăng Kinh Vũ cùng Trình Tích Lâm nguyên nhân a. Thẩm Tiểu Mạn mặt mày hớn hở mà hỏi. Cái kia? Bị Thẩm Tiểu Mạn hỏi lên như vậy, Thẩm Dật trong nháy mắt lúng túng, mặt kim nén đến màu đỏ bừng, quả thực là một câu nói đều không nói ra. Rất sớm trước đó Thẩm Dật ngay tại nhà cùng Thẩm Tiểu Mạn khoe khoang khoác lác, nói mình muốn lần này khí công thi đấu nhỏ bên trên nổ đến thứ nhất, dương danh lập vạn. Về sau nghe nói Lăng Kinh Vũ cùng Trình Tích Lâm báo danh, doa đến Thẩm Dật căn bản liền không dám báo danh, hắn hiện tại xác thực không biết nên làm sao cùng Thẩm Tiểu Mạn giải thích cái ổ này túi sự thật. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ, về sau đi ra ngoài cũng đừng nói là chúng ta người của Thẩm gia a. Mất mặt. Thẩm Tiểu Mạn trợn nhìn Thẩm Dật một chút, trong lòng tự đủ tiểu tử này quả nhiên cùng chính mình nghĩ đồng dạng, thật sự là không có loại. Bị cỡ mắng Thẩm Dật tay nắm lấy đầu, một mặt xấu hổ dạng, vừa muốn nói cái gì, lại phát hiện Thẩm Tiểu Mạn đã hướng phía khách quý trong đài tận sách đi đến. Không thể nào. Chẳng lẽ Tiểu Mạn tỷ nhận biết tiểu tử này? Thẩm Dật vốn cho rằng Thẩm Tiểu Mạn là chạy tới cùng hắn nói chuyện phiếm, thế nhưng là nhìn thấy nàng đi hướng tần sách lúc, trong lòng có chút phạm hồ đồ, bất quá loại ý nghĩ này chỉ là trong đầu xoay một vòng liền bị phủ quyết. Tiểu Mạn tỷ thân phận là cỡ nào tôn quý, nàng tại Thẩm gia so với bọn hắn những này nam đinh còn muốn quý giá, liền trước mắt cái này tiểu tử nghèo làm sao có thể nhận biết Tiểu Mạn tỷ, đoán chừng là gia gia đem chuyện vừa rồi nói cho nàng, y theo Thẩm Tiểu Mạn tính tình, nàng nhất định là tới giáo huấn tần sách. Nghĩ tới đây trong lòng Thẩm Dật bỗng nhiên có chút hưng phấn, mắt thấy tần sách liền bị một nữ nhân cho thu thập, còn có so cái này càng ngất ức sự tình sao? Các ngươi Thẩm gia thật là có tiền đồ à, gia không được tìm nhỏ, nam không được nữ bên trên, làm sao? Ngươi là đến giúp Thẩm gia ra mặt. Thẩm Tiểu Mạn mới vừa đi tới tần sách bên người, không chờ nàng mở miệng, tần sách âm thanh liền truyền vào trong hai. A, ngươi nói cái gì cùng cái gì a? Thấy ai ra mặt? Ta làm sao một câu đều nghe không hiểu chứ? Nghe tần sách lời nói, Thẩm Tiểu Mạn một mặt được. Tần sách nghe tiếng, nhíu nhíu mày lại, quay đầu nhìn mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi Thẩm Tiểu Mạn, xem ra đúng là không biết rõ tình hình, lập tức lại quay đầu nhìn về phía hình chiếu màn hình, lạnh lùng mà hỏi, nói đi. Lần này tìm ta lại chuyện gì? Thật sự là, không có chuyện thì không thể tìm ngươi á. Thẩm Tiểu Mạn chột dạ ngắm tần sách một chút, sang âm thanh đáp lại nói. Không đợi tần sách đáp lại, Thẩm Tiểu Mạn trực tiếp túi người ngồi xuống tần sách bên người, nếp lên chân bắt chéo, ôm cánh tay, nghiêng đầu nhìn chằm chằm tần sách. Trong lòng tự nhủ làm sao mỗi lần đều là loại thái độ này, như thế nào mới có thể cùng hắn đi thêm gần một chút đâu? Ta bể bộn nhiều việc. Ngươi có chuyện gì thì nói nhanh lên, không có thời gian cùng ngươi nói mỏ. Tần sách nhìn chằm chằm hình chiếu màn hình, thấp giọng nói ra. Tần sách tới đây nhìn khí công thi đấu nhỏ sự tình không có mấy người biết, mà cái này Thẩm Tiểu Mạn có thể trong thời gian ngắn như vậy chuẩn xác không sai tìm tới chính mình, nói rõ nàng tốn rất nhiều tâm tư. Tần sách không tin bỏ ra như vậy lớn tâm tư đi tìm một người, chỉ là vì tâm sự, từ Thẩm Tiểu Mạn vô cùng lo lắng dáng vẻ liền có thể nhìn ra, nàng tìm chính mình, nhất định có việc. Ta làm sao không nhìn ra ngươi bận điệu a, ta thế nhưng là chuyên tới thăm ngươi, bất quá. Gia gia của ta hắn rất muốn gặp ngươi một mặt. Thẩm Tiểu Mạn thấp giọng đáp lại nói. Gia gia ngươi? Ngươi nói Thẩm Trường Cương? Hắn làm sao biết ta? Tìm ta muốn làm gì? Tần sách âm thanh trầm thấp, một mặt không vui hướng Thẩm Tiểu Mạn hỏi. Hắn cho rằng nhất định là Thẩm Tiểu Mạn cùng hắn gia gia nhắc lên chính mình, không phải giống Thẩm Trấn Cương như thế người, làm sao lại tìm đến mình? Không biết ta, tựa như là muốn theo ngươi hợp tác cái gì, cụ thể chuyện gì ta cũng không lớn rõ ràng, nhưng là ngươi có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm, ngươi sự tình ta cho tới bây giờ không có cùng gia gia nói qua một chữ, ta thể. Thẩm Tiểu Mạn nghiêm túc bảo đảm nói. Nàng sắc thực không biết gia gia là thế nào biết đến tần sách, buổi sáng hôm nay chính mình vẫn còn đến Tây Sơn huấn luyện đâu, gia gia liền phái người đem nàng gọi về trong nhà, để nàng hỗ trợ cho tần sách chuyển lời, nói muốn cùng tần sách nhận thức một chút, thuận tiện nhìn xem có cái gì khả năng hợp tác một chút. Thế là Thẩm Tiểu Mạn thông qua quan hệ biết tần sách tại đây, cho nên nàng liền đến. Ha ha, cùng các ngươi Thẩm gia hợp tác, ta không hứng thú. Còn có trở về giúp ta chuyển cáo gia gia ngươi, đừng có lại phái người tìm hiểu tin tức của ta, không phải ta sẽ đem các ngươi Thẩm gia mỗi người đều bái phòng một lần. Tần sách căm tức nhìn Thẩm Tiểu Mạn, âm thanh băng lãnh nói. Thế đạo này là người hiểm ác, ai cũng không biết người khác ý nghĩ trong lòng, bị người nhìn trộm một vòng chính mình nhưng không có phát giác. Cái này khiến tần sách mười phần khó chịu, mình ngược lại là không quan trọng, ai cũng không dám bắt hắn như thế nào, thế nhưng là hắn còn có Đinh Hương đâu, những người này muốn thật sự là lòng mang ý đồ xấu, kia Đinh Hương chẳng phải là liền nguy hiểm. Nghĩ tới đây tần sách không khỏi có chút nghĩ mà sợ, trong lòng tự đủ chính mình quyết không cho phép loại sự tình này lần nữa phát sinh, như Thẩm gia lại chấp mê bất ngộ, hắn nhất định không biết từ bỏ ý đồ. Thẩm Tiểu Mạn nghe tiếng về sau, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nguyên bản bình tĩnh trên mặt treo đầy kinh hãi, lặng yên túi đầu. Nàng đương nhiên minh bạch tần sách bái phòng hai chữ này ý tứ, càng hiểu hắn vì sao lại tức giận như vậy. Giống tần sách loại người này, nhất định so với người bình thường chú trọng hơn tư ẩn, hiện tại chính mình tiểu nói này, hắn nhất định cảm thấy ra ra sau lưng điều tra hắn, không khỏi có chút tự trách, trong lòng tự đủ mình bình thường không phải thật cơ trí sao. Làm sao vừa rồi liền không có quay lại đây này, lần này tốt, đừng nói hợp tác, chỉ sợ sau này mình muốn tìm hắn nói chuyện phiếm cũng khó khăn. Cách đó không xa Thẩm Dật lông mày gấp gáp, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trong lòng tự đủ tiểu mạn tỷ không phải đi giáo huấn gia hỏa này sao, làm sao còn chưa động thủ. Cùng lúc đó Thẩm Chấn Thiên mấy người cũng đi tới, Thẩm Dật vừa định mở miệng hỏi lời nói, nhưng ai biết Thẩm Chấn Thiên căn bản đều không cho hắn tra hỏi cơ hội, mất mặt, vượt qua Thẩm Dật bên người trực tiếp hướng tần sách đi tới. Cái này, ra ra. Thẩm Dật triệt để mộng, hắn chưa hề gặp ra ra dạng này qua, không hiểu thấu nháy hai lần con mắt, vội vàng đi theo. Thẩm Chấn Cương đi đến tần sách đằng sau trên ghế salon ngồi xuống, trải qua xoắn xuýt phía dưới vẫn là không có mở miệng. Nếu như chỉ là Bạch Văn An mấy người tại, hắn ngược lại là có thể cho Tần Sách bồi cái không phải, nhưng là hiện tại nơi này nhiều người như vậy, nếu thật là cho Tần Sách bồi thường không phải, vậy sau này còn thế nào ra ngoài gặp người? Mặc dù nội tâm xoắn xuýt, lại cũng chỉ là ngước mắt nhìn màn hình, không nói thêm lời một câu. Lúc này khách quý giữa đài đại gia biểu lộ khác nhau, chỉ bất quá không ai lại mở miệng nói câu nào, bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Ngồi ở một bên Thẩm Tiểu Mạn mấy lần nghĩ nói chuyện với Tần Sách, nhưng lại hết thể nén trở về. Sau lưng nàng Thẩm gia ông cháu càng là không nói một lời, nhất là Thẩm Giật, kìm nén đến đều nhanh không được, mấy lần muốn mở miệng đều bị Thẩm Chấn Cương ngăn lại, hắn thật muốn hỏi hỏi hiện tại đến cùng là cái gì tình huống, hắn nhìn Thẩm Chấn Cương cùng Thẩm Tiểu Mạn thái độ, giống như một chút xíu muốn xuất thủ ý tứ đều không có, trong lòng cực kỳ không hiểu. "Ra ra, long bài lấy ra." Mọi người ở đây hãm tại đây không khí ngột ngạt bên trong lúc, Bạch Tu Viễn tay nắm lấy 10 khối long bài hào hứng từ đằng xa chạy tới. Khi hắn nhìn thấy Thẩm Chấn Thiên lúc, vội vàng hướng Thẩm Chấn Thiên ôm cái quyền, cung kính kêu một tiếng Thẩm gia gia. Thẩm Chấn Thiên không có trả lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Bạch Văn An thấy thế, miệng viết lao cao, trong lòng tự nhủ cái này Thẩm lão nhị thật là có thể giả bộ, nhận cái sai có khó như vậy sao? Nói câu êm hai lời nói làm sao cũng so đắc tội một cái võ đạo tông sư mạnh đi. Đứng dậy đi đến Bạch Tu Viễn bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, một mặt khen ngợi. "Còn không tranh thủ thời gian cho Tần tiền bối đưa đi." Bạch Văn An âm thanh nổ lên mấy chuyến, tựa như sợ người khác không nghe được. "Được rồi, ra ra." Bạch Tu Viễn gật đầu đáp lại, cầm long bài đi tới Tần Sách bên người, hai tay dâng long bài, cung kính hướng Tần Sách nói ra: "Tần tiền bối, nơi này là 10 tấm long bài, mỗi một chương bên trong đều là 10.000 điểm tích lũy, ngươi tùy tiện chơi, nếu là không đủ, Tu Viễn lại đi lấy." Tần Sách nhẹ gật đầu, tiếp nhận long bài, mỉm cười, quay đầu nhìn về Bạch Văn An trêu chọc nói: "Thế nào, Bạch lao không sợ ta lại áp sai rồi?" Nói xong chỉ bên người chỗ ngồi, ra hiệu Bạch Tu Viễn ngồi ở bên cạnh hắn. Bạch Tu Viễn thấy thế một mặt hưng phấn, vội vàng cười hì hì hướng Tần Sách ôm cái quyền, đặt mông ngồi xuống. Bạch Văn An mặt mo đỏ ửng, nhếch miệng cười, hắn đương nhiên biết Tần Sách đang nhạo báng chính mình, lập tức nói ra: "Tần tiền bối, ngài cũng đừng rêu cận ta lão già họ ngày này. Ta vẫn là câu nói kia, ngài mở rộng chơi, chỉ cần ngài vui vẻ là được rồi." Nhìn thấy Tần Sách để cho mình bảo bối cháu trai ngồi ở bên cạnh hắn, Bạch Văn An nội tâm càng là kích động không thôi, có thể cùng võ đạo tông sư sóng vai mà ngồi, kia là cỡ nào vinh hạnh, tiền này tiêu bao nhiêu đều đáng giá. "Ha ha, ta người này rất giảng đạo lý, thua tính ngươi, thắng coi như ta." Tần Sách nhìn xem Bạch Văn An, nghiêm trang nói. Lời này vừa ra kém chút để đoàn người phun máu, từng cái quay đầu nhìn về phía Bạch Văn An, không khỏi vì hắn lau một vệt mồ hôi, nhất là Thẩm Giật, thầm mắng Tần Sách vô sỉ, trong lòng tự nhủ cái này hắn a tinh cái gì dạng đạo lý, cầm người ta Bạch ra tiền, thắng tính chính mình, thua tính Bạch ra, thật đúng là hắn a cầm người khác đương đồ đần a. "Tốt tốt tốt, chỉ cần ngài hài lòng là được." Bạch Văn An bồi tiếu, trong lòng vậy mà không có một tia bất mãn, thậm chí còn có chút tiểu cao hứng. Nhìn xem Bạch Văn An dáng vẻ, một bên Thẩm Chấn Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, không khỏi cảm thán Chu Du đánh hoàng cái, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, trong lòng tự nhủ cái này Bạch lao tứ thật đúng là đủ dốc hết bộ liếng, một tỷ chỉ vì bắt Tần Sách vui lên, chỉ là điểm này, chính mình liền mặc cảm. Ngay tại lúc đại gia suy nghĩ còn dừng lại tại Tần Sách câu nói kia lúc, ấn phím âm thanh lần nữa tích 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 vang lên. Mấy người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp Tần Sách đem Bạch Tu Viễn cho hắn lấy ra long bài, theo thứ tự đặt ở Bạch trong hộp, đem tất cả điểm tích lũy tất cả đều đặt ở số 17 lôi đài cái kia không tên không họ trên thân người. Cái này, Bạch Văn An sững sờ tại nguyên chỗ, trợn to mắt nhìn màn hình, trong lúc nhất thời không có tỉnh táo lại. Hắn không quan tâm tiền, chỉ là không nghĩ tới Tần Sách ra tay nhanh như vậy, nháy mắt hai cái, hướng phía Tần Sách bên người Bạch Tu Viễn hô: "Tu Viễn, lại cho tiền bối cầm 1 tỷ tới cầu kim đầu, nguyên phiếu, các loại châu." Cầu vượt 910 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người còn vâng, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ.com.vn/member/9694. Chương 67, cứ bên ngoài Bạch Văn An vừa dứt lời, Bạch Tu Viễn liền muốn đứng dậy làm theo lúc, một tiếng nói giản mua từ mấy người sau lưng chuyển đến. "Ha ha, ta nói Bạch gia lão tứ, không nhìn ra các ngươi Bạch gia như vậy không thiếu tiền a." Bạch Văn An nghe tiếng về sau, đội vàng quay đầu, chỉ gặp một tuổi gần 80 lão giả chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới. Lão giả mặt tròn mắt to, tinh thần quắc thước, mang theo một đỉnh ngư dân mũ mềm, ăn mặc một thân thuần cô tông màu trắng đường trang. Ở sau lưng lão ta còn đi theo 4 người trẻ tuổi, 3 nam 1 nữ, trong đó một người mặc màu xanh lam quần áo luyện công tuổi trẻ nam tử tương đối chói mắt, thân cao trọn, mái tóc dài màu xám rủ xuống đến phần cổ, đao tước tinh xảo hình dáng, 10 phần tu lãng, song mi ở giữa càng tản ra một cỗ khí khái hào hùng, mà cặp kia màu lam nhạt con người, càng là tăng lên khí chất của hắn, hiển nhiên giống như là từ mạn gạ bên trong đi ra người tới. Nhìn qua dẫn đầu lão nhân, Bạch Văn An lông mày nhíu chặt, trong lòng tự nhủ lão gia hỏa này sao lại tới đây. Những người khác giống như Bạch Văn An, chừng chừng nhìn chằm chằm mấy người này, Thẩm Dật thì là trực tiếp từ phía sau trên ghế salon đứng lên, nở nụ cười hướng lão nhân đi đến. Thẩm Chấn Thiên thấy thế, một mặt không vui, trong lòng thầm mắng đồ không có chí tiến thủ. "Trở về nhà thăm ta làm sao thu thập ngươi?" Lăng gia gia tốt. Thẩm Dật đến bên người lão nhân, cười hì hì ôm quyền Văn An. "Tốt, tốt. Còn là tiểu Dật hiểu chuyện, không giống một ít người a, liền cái bắt chuyện đều không đánh." Lão nhân nói xong còn liếc qua Thẩm Chấn Thiên. "Ta nói Thẩm thiếu, ngươi việc này làm được có chút không giảng cứu a, không phải đã nói chúng ta cùng một chỗ cho Kinh Vũ trợ uy sao? Chúng ta Kinh Vũ đều so xong rồi cũng không thấy được ngươi bóng hình a." Đi theo sau lưng lão giả một tên mập hướng Thẩm Dật phàn nàn nói. "Cái gì? Lăng? Lăng thiếu nhanh như vậy liền so xong rồi?" Thẩm Dật hoảng sợ nói, nói xong còn hướng lấy trong 4 người cái kia tóc dài nam tử nhìn lại. Nếu như hắn nhớ không lầm, trận đấu này vừa mới bắt đầu không có vài phút a, nhanh như vậy liền xong việc, xem ra Lăng Kinh Vũ thật là mạnh a. Thẩm Dật Âm thầm may mắn, tự mình lựa chọn từ bỏ dự thi quả nhiên là sáng suốt. Ta đi, người đương Kinh Vũ là người a. Chúng ta Kinh Vũ đối phó những cái kia tiểu thái điểu còn không phải dễ như trở bàn tay, liền vừa rồi kia một trận, từ bắt đầu đến kết thúc hết thảy không đến 3 phút, ta đem lời đặt cái này, năm nay thi đấu nhỏ quán quân không phải Kinh Vũ không còn ai. Mập mạp trắng trợn thổi phồng lấy bên người tóc dài nam tử, nói xong vẫn không quên mắt nhìn cách đó không xa sững sờ Trúc Thanh Hoan, một mặt nụ cười khinh thường. Nghe được người khác trước mặt mọi người thổi phồng cháu của mình, lão nhân tự nhiên là cười không ngậm mồm vào được, một điểm khiêm tốn thái độ đều không có. Mập mạp biểu lộ mặc dù sốc nổi, nhưng là hắn còn là đưa tới mấy người coi trọng, nhất là Bạch Văn An cùng Thẩm Chấn Thiên, sắc mặt cực kỳ khó coi, người ta kia là cháu trai, chính mình cũng là cháu trai, có thể cháu trai này cùng cháu trai ở giữa chênh lệch làm sao lại như vậy lớn. Ha ha, Lăng lão, ngươi này làm sao như vậy nhàn nhã, tự mình đến tham quan tiểu bối so tài. Bạch Văn An chắp tay sau lưng, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, ta liền cái này một cái cháu trai, lại là ta Lăng gia về sau người thừa kế, ngươi nói ta có thể không đến giúp hắn kiểm định một chút sao? Thuận tiện cũng nhìn một chút những bọn tiểu bối này bên trong còn có hay không cái gì thanh niên tài tuấn, bất quá ta cái này xem xét ta, vẫn thật là không có mấy cái, cũng liền trình mọi dợ nhà hắn kia tiểu tử có thể cùng ta cái này lớn cháu trai so đấu một phen đi, những người khác. Chật chật. Lão giả Khiêu Thanh lắc đầu đáp lại nói, trên mặt thế nhưng là rất đắc ý, lời này vừa ra kem chút không có đem Bạch Văn An cùng Thẩm Chấn Tiên tức chết, tình cảm gia hỏa này là hướng hai người khoe khoang à, bất quá tức thì tức, người ta xác thực có khoe khoang tư bản. Bị Lăng lão kiểu nói này, Bạch Văn An mặt nghẹn xanh xám, quay đầu không còn cùng lão nhân trò chuyện, một bên Thẩm Chấn Tiên càng là đầu đều nhanh xoay đến đằng sau đi, Lăng lão thấy thế, không khỏi hắc hắc vui lên, trên mặt ngạo mạn càng hơn mấy phần. Tiểu Mạn tỷ, hắn không phải là Lăng gia nghĩa Lăng lão gia tử a? Nghe được lão nhân gọi quản Lăng Kinh Vũ gọi cháu trai về sau, Bạch Tu Viễn cách Tần Sách hướng Thẩm Tiểu Mạn hỏi đi. Hắn biết Lăng Kinh Vũ cũng đánh qua mấy lần đối mặt, bất quá không phải một vòng người không có cái gì giao lưu, cho nên hắn càng không khả năng nhận biết lão nhân, liền ngay cả cái tên này còn là Bạch Văn An từng theo hắn nhắc lên. Không sai, chính là Lăng lão gia tử. Thẩm Tiểu Mạn gật đầu đáp lại, đồng thời còn mắt nhìn Tần Sách, nhưng mà Tần Sách cũng không có cái gì phản ứng. Thật đúng là Lăng lão gia tử à, ta nghe ta gia gia nói hắn tạo dựng Thiên Vũ môn, có thể ra không ít nhân tài à, rất nhiều người hiện tại cũng là nam giang cao thủ à, ta nghe nói cái kia An Tam Hổ năm mới còn bái tại Lăng lão gia tử môn hạ, về sau cũng không biết bởi vì cái gì liền bị trục xuất sư môn. Bạch Tu Viễn cảm khái nói, đâu chỉ Nam Giang à, Liêu, Hắc, Cắt, ba tỉnh đều có Lăng lão gia tử đồ đệ, Lăng gia sở dĩ tại Nam Giang có như vậy lớn thế lực, có thể nói đều là bái Lăng lão gia tử ban tặng. Mà lại ta còn nghe ta gia gia nói, Lăng lão gia tử sư phụ còn giống như là cái võ đạo tông sư. Thẩm Tiểu Mạn thấp giọng nói ra. Cái gì? Võ? Võ đạo tông sư? Thật sự có võ đạo tông sư? Bạch Tu Viễn kinh hô một tiếng, kém chút từ trên ghế xả lọn trượt xuống đến, hắn cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng xưa nay chưa thấy qua. Lập tức lại dùng dư quang mắt nhìn Tần Sách, trong lòng tự nhủ thật không biết Tần tiên sinh cùng võ đạo tông sư so, ai sẽ lợi hại hơn một chút. Thẩm Tiểu Mạn không có trả lời, chỉ là nhìn xem Tần Sách, trong lòng tự nhủ bên cạnh mình không phải liền là cái võ đạo tông sư sao? Hơn nữa còn là còn trẻ như vậy võ đạo tông sư, chính là tính cách có chút để cho người ta nhìn không thấu. Bạch Tu Viện âm thanh cũng đưa tới mấy người chú ý, nhất là Lăng Kinh Vũ, khi hắn phát hiện Thẩm Tiểu Mạn về sau, khó nén mặt mũi tràn đầy kích động, không nói hai lời vượt qua mấy người trực tiếp hướng Thẩm Tiểu Mạn đi đến. Nhìn qua từ bên cạnh mình đi qua Lăng Kinh Vũ, Lăng gia nghĩa mỉm cười, lộ ra miệng đầy lao răng vàng, lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Chấn Thiên, cười nói ra, "Thẩm lão nhị, ngươi nhìn ta nhà cái này lớn cháu trai đối nhà người kia lớn cháu gái cũng có chút ý tứ, không bằng ngươi trở về cùng ngươi đại ca thương lượng một chút, chúng ta kết cái thân gia thế nào?" "Ừ, cùng ngươi kết thân nhà, ta nhổ vào. Đừng nói ta đại ca, ta cái này đều qua không được." Thẩm Chấn Thiên đằng một chút từ trên ghế xạ lòn ngồi xuống, hầm hừ chỉ vào Lăng Gia Nghĩa. "Ha ha 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 ha. Nếu như đổi lại một người bình thường, trước mặt nhiều người như vậy bị giống lên, nhất định sẽ cảm thấy xuống đài không được, thế nhưng là trái lại Lăng Gia Nghĩa, mặt mũi tràn đầy không quan tâm không nói, vậy mà tự mình cười lên ha ha, thật giống như Thẩm Chấn Thiên giống chính là người khác đồng dạng, hoàn toàn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì." Gặp Lăng Gia Nghĩa bộ dáng như thế, Thẩm Chấn Thiên sắp tức đến bể phổi rồi. Lăng Gia Nghĩa năng lực cá nhân sát thực mạnh, nhưng là hắn kia không muốn mặt sức mạnh tại vòng tròn bên trong có thể nói là không ai không biết, không người không hay, thậm chí thế hệ trước đều cho hắn cái biệt danh gọi Lăng bệnh chốc đầu, nhưng chính là như vậy cái bệnh chốc đầu chính mình khiêng Lăng gia đánh liều hơn 50 năm mới có Lăng gia hôm nay huy hoàng. "Tiểu Mạn, đã lâu không gặp." Lăng Kinh Vũ đi đến Thẩm Tiểu Mạn bên người, mang theo ngượng ngùng nói. "Ừm." Thẩm Tiểu Mạn chỉ là từ trong lỗ mũi phát ra ân một tiếng, nhìn qua 10 phần lãnh đạm, cái này khiến Lăng Kinh Vũ có chút buồn bực. Hắn thích Thẩm Tiểu Mạn có thể nói toàn bộ vòng tròn đều biết, mà lại mỗi người đều cảm thấy đôi này kim đồng ngọc nữ là tuyệt phối, có thể đây chỉ là chính hắn mong muốn đơn phương, Thẩm Tiểu Mạn đối với hắn một điểm cảm giác cũng không có. "Tiểu Mạn, ta buổi chiều còn có tranh tài, ta hy vọng ngươi có thể đến vì ta trợ uy." Có lẽ sớm đã thành thói quen Thẩm Tiểu Mạn lãnh đạm thái độ, Lăng Kinh Vũ cũng không có quá để vào trong lòng, tiếp tục vừa cười vừa nói, "Không có ý tứ, ta không hứng thú." Thẩm Tiểu Mạn trợn nhìn Lăng Kinh Vũ một chút liền tiếp theo nhìn qua Tần Sách mọi người. Bình thường Thẩm Tiểu Mạn tâm tình tốt lời nói khả năng đáp ứng, nhưng là hiện tại mình sự tình cũng còn không có giải quyết đâu, nào có kia phần nhàn tâm đi cho người khác góp phần trợ uy. Lăng Kinh Vũ cũng không có sinh khí, dù sao sớm đã bị nàng cự tuyệt đã quen, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Thẩm Tiểu Mạn nhìn Tần Sách ánh mắt lúc, trong lòng liền có chút khó chịu, cái loại ánh mắt này nhu tình như nước, loại này xuất phát từ nội tâm thưởng thức một người ánh mắt, Lăng Kinh Vũ còn là lần đầu tiên từ Thẩm Tiểu Mạn trong mắt nhìn thấy, lập tức liếc mắt hướng Tần Sách nhìn lại. Trên người Tần Sách quan sát một chút, hắn không có phát hiện Tần Sách có cái gì không giống bình thường, bình tĩnh mà xem xét khuôn mặt quả thật không tệ, nhưng là luận khuôn mặt Lăng Kinh Vũ cũng không tệ. Muốn thật nói chỗ nào khác biệt, đó chính là Tần Sách xuyên quá keo kiệt, toàn thân cao thấp gộp lại khả năng đều không có hắn Lăng Kinh Vũ trong túi một tờ giấy đáng tiền, nhưng cùng lúc hắn cũng rất kinh ngạc, loại người này làm sao lại ngồi tại khách quý trên này, mà lại liền ngay cả Thẩm Chấn Thiên nhân vật này đều muốn ngồi tại hắn xếp sau. Hắn đang nhìn cái gì? Lăng Kinh Vũ gặp Tần Sách ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm màn hình, có chút không hiểu, lập tức cũng ngẩng đầu nhìn lại, khi hắn nhìn thấy hình chiếu màn hình trên dưới chú điểm tích lũy lúc, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, trong lòng tự nhủ tiểu tử này chẳng lẽ người điên đi, đây không phải trà đạp tiền sao? Mặc dù Lăng Kinh Vũ năm nay là lần đầu tiên tham gia thi đấu, nhưng là hàng năm hắn đều là cái này khách quý trên đại khách quen, đối với đặt cược những này có thể nói là không thể quen thuộc hơn được, mà lại hàng năm đều có thể từ đó kiếm cái 200 triệu 300 triệu tiền tiêu vặt, nhưng khi hắn nhìn thấy Tần Sách đặt cược tuyển thủ về sau, trong lòng không khỏi có chút chao vúng. Cầm 1.1 tỷ đi ép một trận tranh tài, còn là một trận thắng bại rõ ràng không thể lại rõ ràng tranh tài, loại người này hẳn là nhiều tiền đốt. Lăng Kinh Vũ trong nháy mắt đẩy ngã chính mình trước đó tất cả ý nghĩ, hắn hiện tại cho rằng Tần Sách hẳn là cái nào phú thương, lại hoặc là cùng Thẩm gia Bạch gia có quan hệ thân thích người, cố ý mặc thành dạng này loại người mà thôi. Bất quá hắn rất nhanh liền loại bỏ Thẩm gia, bởi vì người của Thẩm gia hắn có thể nói đều biết, sắp thực chưa thấy qua nhân vật này, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, tất nhiên là Bạch gia thân thích. Nghĩ đến người của Bạch gia muốn cùng chính mình đoạt nữ nhân, trong lòng càng là khó chịu, nhưng lại không tốt bên ngoài nói cái gì, lập tức nhãn châu xoay động, trong lòng tự đủ ngươi không có tiền sao? Vậy hôm nay tiểu gia ta liền để ngươi thả điểm huyết, thắng ngươi cái táng gia bại sản, ai bảo ngươi mê ta nữ nhân? Nghĩ tới đây Lăng Kinh Vũ không có hảo ý cười cười, lập tức đi đến Tần Sách bên người. Hướng phía Tần Sách nói ra, vị bằng hữu này, ta nhìn ngươi thật giống như rất hiểu tranh tài à, ta người này đối với cái này cũng coi như có biết một hai, ta nhìn một mình ngươi chơi cũng là không có ý gì, không bằng chúng ta cùng nhau chơi đùa chơi ngươi nhìn như thế nào. Tần Sách dương mắt nhìn một chút Lăng Kinh Vũ, nhìn hắn như thế liền biết không có nghẹn cái gì tốt cái rắm, bất quá đã có người muốn theo chơi, kia Tần Sách tự nhiên nguyện ý phục hồi, cho tiện hắn cũng muốn nhìn xem tiểu tử này rốt cuộc muốn đùa nghịch hoa dặn gì. Tốt, ngươi nói một chút chơi như thế nào? Tần Sách nhíu mày hỏi. Lăng Kinh Vũ nghe xong, trong lòng trong bụng nở hoa. Hắn không nghĩ tới Tần Sách nhanh như vậy liền chính mình đạo, bận rộn lo lắng sửa sang lại một chút cảm xúc, cười nói với Tần Sách, liền ngươi đặt cược trận đấu này, chúng ta cược cái bên ngoài như thế nào? Cầu kim đậu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 910 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Ngươi còn vớt, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/mở/9694. Chương 68, chờ một dưới. Cược bên ngoài. Đánh cược như thế nào pháp? Tần Sách nghe xong cũng là hứng thú, nhìn qua Lăng Kinh Vũ khiêu thanh hỏi đi. Một bên Thẩm Tiểu Mạn cùng Bạch Tu Viễn cũng không có quá minh bạch Lăng Kinh Vũ ý tứ, càng không biết hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn cùng Tần Sách cược, nhưng là hai người dám khẳng định, cái này Lăng Kinh Vũ nhất định là có ý khác. Lăng Kinh Vũ nghe tiếng cười cười, chắp tay sau lưng giải thích nói, về phần cái này bên ngoài nhà, rất đơn giản, ngươi không phải áp cái kia vô danh người dự thi sao, ta liền áp đối thủ của hắn, hai ta một người 2 tỷ cược mã, ngươi áp đến người này nếu là thắng, ta chiếu hiện tại bắt đầu phiên giao dịch tỷ lệ đặt cược cho ngươi, ngươi nếu là thua gấp đôi cho ta. Thế nào, dám cược sao? Lăng Kinh Vũ nói xong vẫn không quên khiêu khích nhìn Tần Sách một chút. Lăng thiếu, trận đấu này rõ ràng như vậy, mà lại hai người thực lực căn bản cũng không ngang nhau, thắng bại một chút sáng tỏ, ngươi làm như vậy coi như có chút khi dễ người. Bạch Tu Viễn nghe tiếng, đang một chút từ trên ghế xạ lòn đứng lên, bất mãn nói. Kỳ thật hắn ý nghĩ cùng mọi người đồng dạng, cũng không xem trọng Tần Sách gáp đến cái kia tuyển thủ, sở dĩ cho Tần Sách lấy tiền, hoàn toàn chính là muốn để Tần Sách tìm xem việc vui, mà cái này Lăng Kinh Vũ làm như vậy rõ ràng chính là muốn kiếm Tần Sách một bút, tiền là việc nhỏ, nhưng không thể bắt người đương đồ đần. Ha ha, Bạch đại thiếu. Vậy ý của ngươi chính là vị bằng hữu này không có ánh mắt đi? Lăng Kinh Vũ cười khiêu thanh hỏi, trong thanh âm tràn đầy khiêu khích. Ngươi? Bạch Tu Viễn khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn lại không thể nào cãi lại, hiện tại vô luận hắn nói cái gì, cũng không cải biến được Tần Sách gáp chú sự thật, không khỏi đoán trách chính mình quá xúc động, để Lăng Kinh Vũ bắt lấy đầu để câu chuyện, làm cho Tần Sách khó mà lựa chọn. Nếu như không đáp ứng, đó chính là thừa nhận chính mình không có ánh mắt, nếu như đáp ứng, vậy cũng chỉ có thể là đưa tiền cho Lăng Kinh Vũ, bực này âm hiểm tính toán, thật đúng là cái 10 phần tiểu nhân. Gặp Bạch Tu Viễn khí nói không ra lời, Lăng Kinh Vũ khinh thường cười cười, chắp tay sau lưng trở lấy Tần Sách trả lời chắc chắn, trong lòng tự nhủ hôm nay tiểu gia ta ăn chắc ngươi. Hai người tranh luận cũng hấp dẫn Bạch Văn An bọn người chú ý, nhao nhao xuống lại tới. Thế nào Tu Viễn, la hét tầm ý cái gì? Bạch Văn An đi đến mấy người trước mặt, mang theo trách cứ hướng Bạch Tu Viễn hỏi. Nếu là tại trước mặt người khác thì cũng thôi đi, thế nhưng là tại Tần Sách trước mặt, như vậy la to, khó tránh khỏi trêu người ta tâm phiền, cái này vừa cho Tần Sách lưu lại điểm ấn tượng tốt, đừng có lại làm hỏng. Ra ra. Cái này Lăng Kinh Vũ hắn Bạch Tu Viễn chỉ vào Lăng Kinh Vũ nói nửa câu, liền lại nẹn trở về. Nhìn Bạch Tu Viễn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Bạch Văn An càng là tức giận, trách cứ, nam tử hắn đại trợ phu, ấp á ấp úng, có cái gì ngươi liền nói. Bạch gia gia, ngài đừng trách cứ Tu Viễn, là Lăng đại thiếu muốn theo Tần Sách cược bên ngoài. Tu Viễn nhất thời kích động, cho nên nói chuyện âm thanh có chút lớn, không có việc lớn gì. Không đợi Bạch Tu Viễn mở miệng, Thẩm Tiểu Mạn liền đứng dậy hướng Bạch Văn An nói ra. Nói xong còn mắt nhìn nở nụ cười Tần Sách, trong lòng tự đủ lần này Lăng Kinh Vũ chỉ sợ là phải bồi thường cái táng ra bại sản lạc. Cược bên ngoài? Đánh cược gì bên ngoài? Bạch Văn An một mặt kinh ngạc, phối hợp nói ra. Mặc dù không biết hai người muốn cược cái gì, nhưng hắn tuyệt đối sẽ nghĩa vô phản cố ủng hộ Tần Sách, chỉ bằng vừa rồi Tần Sách đối Bạch Tu Viễn thân cận, hắn cho rằng xài bao nhiêu tiền đều giá trị. Lăng Kinh Vũ một mặt phẫn nộ, nếu như không phải là bởi vì sợ bước lên sự cố, hắn hiện tại hận không thể xuất thủ đem Tần Sách giết đi. Hắn thực sự chịu không được Thẩm Tiểu Mạn nhìn Tần Sách cái chủng loại kia ánh mắt, loại ánh mắt này làm hắn ghen ghét, trong lòng tự đủ hôm nay ta muốn không cho ngươi táng ra bại sản ta liền không họ Lăng. Bằng hữu, ngươi không trả lời là không dám đánh cược sao? Nhìn qua một mực không có trả lời ứng Tần Sách, Lăng Kinh Vũ khiêu thanh hỏi. Hắn cho rằng Tần Sách rất có thể là kinh sợ. Cứ đương nhiên không có vấn đề. Vấn đề là Tần Sách nghe tiếng, cười cười, lời nói một nửa lại ngừng lại. Là cái gì? Lăng Kinh Vũ khiêu thanh hỏi. Nhìn Tần Sách kia nở nụ cười, hắn luôn cảm giác có gì đó cổ quái, nhưng lại nghĩ không ra là nơi nào cổ quái. Tần Sách phủi một chút Lăng Kinh Vũ, nhíu mày cười một tiếng, chương chạc đàng hoàng nói ra, 2 tỷ quá ít không có ý gì, ta nhìn còn là 5 tỷ đi. Cái gì? 5 tỷ? Tiểu tử này không phải điên rồi sao? Cách đó không xa Thẩm Giật Kinh hô một tiếng, hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm Tần Sách, hắn không nghĩ tới Tần Sách lại dám cùng Lăng Kinh Vũ cực, càng không có nghĩ tới động một tí chính là 5 tỷ con số trên trời, trong lòng khó tránh khỏi có chút chấn kinh. Ngay tại lúc đó bên cạnh hắn mập mạp cũng đi theo gật đầu, trong lòng tự nhủ tiểu tử này xác thực điên rồi. Đương cái số này từ Tần Sách trong miệng nói ra lúc, ngoại trừ Bạch Văn An ông cháu bên ngoài, ở đây mấy người khác đều chấn kinh, 5 tỷ đối Bạch ra tới nói không tính là gì, cũng chính là 2-3 năm lợi nhuận, coi như thua cũng không gây thương tổn được gân cốt, nhưng đối Lăng gia tới nói đây chính là một bút rất lớn chi tiêu. Có thể nói 5 tỷ đã là Lăng gia tất cả sản nghiệp giá trị sản lượng 1/8, Lăng Kinh Vũ nếu thật là thua, móc ra tiền cần phải so cái này số lượng còn muốn hướng lên lật 4.5 lần, kia đối Lăng gia có thể nói là hủy diệt tính đặc kích. Lăng Kinh Vũ chắp tay sau lưng song mi nhíu chặt, ánh mắt cảnh giác, mới vừa rồi còn là vẻ mặt tươi cười, hiện tại sắc mặt lại có vẻ ngưng trọng dị thường, hắn chẳng thể nghĩ tới Tần Sách thế mà lại tăng lớn thẻ đánh bạc, hắn cũng minh bạch nếu là chính mình thua cuộc đối toàn bộ Lăng gia ý vị như thế nào, trong lúc nhất thời trong lòng lại có chút do dự. Làm sao? Ngươi không dám đánh cược rồi? Gặp Lăng Kinh Vũ không nói lời nào, Tần Sách cười nhíu mày hỏi đi. Hừ, ta có cái gì không dám, ngược lại là ngươi. Ta hiện tại rất hoài nghi a, ngươi nói ngươi nếu bị thua, có thể hay không lấy ra được 10 tỷ? Lăng Kinh Vũ khí hừ một tiếng, lạnh mặt nói. Bị Tần Sách như vậy một kích, hắn càng là phẫn nộ, ngay trước mặt Thẩm Tiểu Mạn chính mình làm sao lại nhận kinh sợ, huống chi mình áp người này có thể nói tất thắng không thể nghi ngờ, muốn thua đều rất khó khăn, hắn hiện tại ngược lại sợ Tần Sách chơi xấu, dù sao cũng là 10 tỷ, dù cho Tần Sách trong nhà có tiền nữa, như vậy một số lớn số, không có trưởng bối trong nhà đồng ý đoán chừng rất khó chi tiêu. Đương nhiên hắn hiện tại trong lòng còn có chút hy vọng Tần Sách lấy sau cùng không ra tiền, như thế chính mình là có thể danh chính ngôn thuận hào hào giáo huấn một chút cái này hạ người vô danh, để hắn đời này cũng không dám đón thêm gần Thẩm Tiểu Mạn. Ngay tại Lăng Kinh Vũ ý hát thời điểm, Bạch Tu Viễn âm thanh đột nhiên truyền ra, chỉ nghe hắn ba khí nói ra, chỉ là 10 tỷ mà thôi, tiền này ta Bạch ra thay Tần tiền bối ra. Nói xong hừ lạnh một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Kinh Vũ, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Bạch Tu Viễn không có đi tranh đến Bạch Văn An đồng ý, mà là tự mình làm chủ, không vì cái gì khác, chính là không quen nhìn Lăng Kinh Vũ bộ kia tiểu nhân sắc mặt. Tiểu tử này có quyết đoán, so ta cái này bất thành khí cháu trai mạnh hơn nhiều, Bạch gia may mắn a. Đứng sau lưng Tần Sách Thẩm Chấn Tiên không khỏi cảm khái nói, hắn vốn cho rằng thay Tần Sách ra mặt sẽ là Bạch Văn An, vạn không nghĩ tới lại là Bạch Tu Viễn, như chính mình cháu trai như thế quỷ liếm Lăng Kinh Vũ không phải số ít, có thể nói thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ Trình Tích Lâm bên ngoài, không ai không sợ Lăng Kinh Vũ, càng đừng đề cập dám cùng hắn khiếu bảng. Dứt bỏ thực lực không nói, liền Bạch Tu Viễn cô này quyết đoán, thế hệ trẻ tuổi bên trong đã rất ít gặp. Hừ, Bạch lão tứ, ta không nghĩ tới nhà các ngươi có tiền như vậy à, 10 tỷ cũng không tính là cái gì rồi. Đứng tại Bạch Văn An bên người Lăng gia nghĩa bĩu môi nói ra, sắc mặt cực kỳ không vui. Bạch Tu Viễn vì Tần Sách ra mặt, cái này khiến Lăng gia nghĩa đối với hắn phi thường bất mãn, mặc dù mình không biết Lăng Kinh Vũ cùng Tần Sách cược chính là cái gì, nhưng kia dù sao cũng là hai người bọn hắn cái sự tình, ngươi Bạch gia ở giữa cắm một gậy đây coi là làm sao chuyện gì, chẳng lẽ là khi dễ Lăng gia không có tiền hay sao? Hắn cho rằng đây chính là Bạch Tu Viễn đang biến tướng hướng Lăng gia khiêu khích. Có tiền hay không ta không biết, nhưng nhất định là so ngươi Lăng gia có tiền. Mà lại 10 tỷ đúng ta nhà tới nói thật đúng là không tính là gì. Bạch Văn An cười giễu cợt nói, "Tốt, vậy ngươi liền đợi đến bỏ tiền đi." Lăng gia nghĩa khí dâu ria đều sai lệch, thầm hừ nói. Bạch Văn An thấy thế, không khỏi một trận mừng thầm, trong lòng tự nhủ lão tử chính là so ngươi Lăng gia nhiều tiền, ngươi có thể thế nào? Lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Tu Viễn, một mặt vẻ tán thành, trong lòng tự nhủ tiểu tử này rốt cục trưởng thành. Chính mình sớm tôi muốn rời khỏi nhân thế, không có khả năng ngồi ở Bạch Tu Viễn bên người cả một đời, giúp hắn lôi kéo Tần Sách cũng là nhất thời tiến hành, mà Tần Sách càng không khả năng giúp hắn cả một đời, tương lai chuyện gì còn phải dựa vào chính hắn làm quyết định. Như hôm nay dạng này sự tình liền phải làm như vậy, người nào liền phải dạng gì đối đãi. Tiền có người giúp ta ra, ngươi nếu là không có vấn đề chúng ta liền bắt đầu đi. Nhìn qua một mặt phẫn nộ Lăng Kinh Vũ, Tần Sách vừa cười vừa nói, "Tốt, hôm nay ta liền cho ngươi thua cái táng ra bại sản." Lăng Kinh Vũ căm tức nhìn Tần Sách, hung hắn nói, đồng thời lại liếc mắt nghiêng mắt nhìn lấy Bạch Tu Viễn, trong lòng tự nhủ việc này còn chưa xong. Từ hai người nói dứt lời về sau, không còn bất kỳ trao đổi gì, đồng thời đem ánh mắt chăm chú vào hình chiếu màn hình bên trên. Bạch Tu Viễn vì để cho Tần Sách thấy rõ, càng là ở trên màn ảnh đem số 17 lôi đài phóng đại, lúc này mọi người mới minh bạch, hai người cược chính là số 17 lôi đài trận đấu kia. Tiểu Mạn tỷ, Lăng Thiếu Áp chính là cái nào a? Thẩm Dật đi đến Thẩm Tiểu Mạn bên người, tay vịn ghế sofa đường ngồi, cười hì hì dò hỏi. Cái kia nổi danh top 100 tuyển thủ. Thẩm Tiểu Mạn chống cái cằm, không có tốt âm thanh đáp lại nói. Nếu không phải nhìn trên quan hệ máu mủ, Thẩm Tiểu Mạn thật muốn một bàn tay hô chết cái này bất tranh khí đệ đệ, từ ngày vây quanh Lăng Kinh Vũ chuyển, giống như chó, một điểm tôn nghiêm đều không cần. Nhìn lại Bạch Tu Viễn, luận năng lực hắn còn không bằng Thẩm Dật đâu, nhưng người ta chính là có gan. Càng nghĩ càng là tức giận, nàng thật sợ mình khống chế không nổi đi tới cho Thẩm Dật một cước. Thẩm Dật nghe tiếng, trong lòng gọi là một cái kích động, liền kém la lên, hắn không nghĩ tới Lăng Kinh Vũ thế mà áp chính là top 100 tuyển thủ, càng không có nghĩ tới Tần Sách thế mà còn đáp ứng, trong lòng không khỏi thầm mắng Tần Sách là cái ngu đần. Nhìn sang Tần Sách, Thẩm Dật dương miệng cười cười, một mặt hả giận, tim nói ra, dám đắc tội Lăng thiếu, người sẽ biết tay. Sau khi lấy được tin tức này, Thẩm Dật hướng phía Thẩm Tiểu Mạn cười cười, sau đó đứng dậy về sau rút lui, vượt qua Lăng Già Nghĩa đi đến phía sau hắn mấy người trẻ tuổi trước người lúc này mới dừng bước. Nhìn thấy Thẩm Dật tìm hiểu tin tức trở về, trước đó nói khoác Lăng Kinh Vũ mập mạp đội vàng hỏi, Thẩm thiếu, ra sao? Lăng thiếu ép chính là cái nào? Thắng tỷ lệ lớn bao nhiêu? Mập mạp trợn to mắt nhìn Thẩm Dật, không kịp chờ đợi muốn biết. Còn lại hai người cũng giống như vậy, cổ rũi ra dài, bọn hắn cũng muốn biết Lăng Kinh Vũ áp chính là ai. Thẩm Dật gặp mấy người không kịp chờ đợi dạng, cố ý thu hồi nụ cười, mất mặt ra vẻ thâm trầm nói ra, ai? Thật khó mà nói a. Cái này hai người dự thi có thể nói là lực lượng ngang nhau, đều là cao thủ trong cao thủ. Nói xong phủi mấy người một chút, nhìn thấy bọn hắn kia vẻ giật mình, trong lòng một trận cười thầm. Cao thủ? Cao bao nhiêu? Ta cũng không tin hắn còn có thể có Lăng thiếu lợi hại. Mập mạp miệng phiết lao cao. Đúng là. Một bên nữ đồng bạn phụ hòa nói. Trong lòng nàng Lăng Kinh Vũ chính là mạnh nhất, mà lại dáng dấp còn đẹp trai, không người có thể so. Được rồi. Nhìn hai người kia chăm chỉ dạng, ta cũng không đùa các người, nói thật cho các người biết, Lăng thiếu hôm nay thắng chắc. Thẩm Dật chắp tay sau lưng vừa cười vừa nói. Ta thao. Vậy ngươi không nói sớm. Trang cái gì thâm trầm, ta đã nói rồi, chỉ chúng ta Lăng thiếu kia độc đáo ánh mắt, sẽ chỉ thắng, không có khả năng thua. Mập mạp nghe tiếng, sắc mặt đổi sợ thành vui, lần nữa thổi nâng lên có thể Lăng Kinh Vũ. Thẩm Dật, ngươi xác định? Một mực không lên tiếng mặt gầy nam tử, không hiểu phải hỏi, trong lòng tự nhủ Thẩm Dật năng lực không khác mình là mấy, hắn sao có thể nhìn ra Lăng thiếu sẽ thắng. Mặt gầy nam âm thanh vừa ra, mập mạp cũng đình chỉ thổi phồng, lần nữa hướng Thẩm Dật nhìn lại. Ai? Để các ngươi đi xem các ngươi còn chưa đi, ta nói với các ngươi, Lăng thiếu cược chính là khóa trước top 100 tuyển thủ một trong, có danh tiếng, mà cái kia ngu đần cược chính là một cái chỉ có số hiệu yếu gà, các ngươi nói ai có thể thắng? Thẩm Dật vui thích giải thích nói. Nghĩ đến một hồi Tần Sách thua bị trò mèo dáng vẻ, trong lòng càng là thống khoái mấy phần. Ngoa tạo. Ngươi kiểu nói này, ta cũng cảm thấy tiểu tử này là cái ngu đần, muốn cho Lăng thiếu đưa tiền nói thẳng a. Làm gì làm một màn như thế? Mập mạp một mặt khinh thường nói. Hắn đưa tiền? Người lỗ thai có phải là nhét con lừa kinh? Không nghe thấy vừa rồi Bạch gia thiếu gia nói tiền kia Bạch gia móc sao? Cái này mẹ nó hoa chính là Bạch gia tiền. Bất quá tiểu tử này cũng rất có đạo, có thể để cho Bạch đại thiếu vì hắn móc nhiều tiền như vậy. Xem ra cũng không phải cái cạn dầu đến đèn. Mặt gầy nam tử hướng mập mạp quát lớn. Nói xong lại dương mắt hướng Tần Sách nhìn lại, ánh mắt hết sức phức tạp. Bị mặt gầy nam tử gian dạy, mập mạp một mặt nộ khí, nhưng lại không dám cãi lại, mặt gầy nam tử cùng Lăng Kinh Vũ là bạn tốt, quan hệ của hai người cùng bọn hắn không giống, có thể nói Lăng Kinh Vũ ở đâu mặt gầy nam tử ngay tại đâu, mà lại nghe Lăng Kinh Vũ nói qua, mặt gầy nam tử rất lợi hại, về phần lợi hại tới trình độ nào, ai cũng nói không ra, bởi vì ngoại trừ Lăng Kinh Vũ bên ngoài không ai nhìn qua hắn xuất thủ. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Mặt gầy nam tử đem ánh mắt từ trên thân Tần Sách thu hồi, thấp giọng hướng phía mấy người nói ra. Mấy người nghe tiếng nhẹ gật đầu liền đi theo mặt gầy nam hướng khách quý sau đài mặt trên chỗ ngồi đi đến. Thẩm Dật lời nói Bạch Văn An cùng Lăng Gia Nghĩa nghe gọi là một cái rõ ràng, Bạch Văn An ngược lại là không để ý, dù sao hắn cũng không có trông cậy vào Tần Sách có thể thắng, nhưng là một bên Lăng Gia Nghĩa có thể hết sức hưng phấn, trong lòng tự nhủ không hổ là cháu của mình, làm cái gì đều sáng chói, nhẹ nhàng như vậy liền kiếm lời 10 tỷ, không tệ, không tệ. Đồng thời lại quay đầu nhìn về Bạch Văn An, cười lạnh vài tiếng, không nói gì, hắn đang chờ Lăng Kinh Vũ đem Tần Sách thắng về sau, mới hảo hảo khí một chút Bạch Văn An. Lúc này số 17 trong võ đài, một cái thể trắng như trâu người cao nam tử, ngay tại truy đánh lấy một cái thân mặc màu xanh da trời áo sơ mi người lùn nam tử. Vốn là một trận thực lực cách xa tranh tài, thế nhưng là đều đánh hơn 40 phút, như cũng chưa thể phân ra thắng bại, càng kỳ quái hơn chính là, làm tốt 101 trong người cao nam tử trên sân chiếm hết chủ động, nhưng lại liền người lùn thân thể đều không có đủ phải, cái này khiến hắn phi thường phiền muộn. Liền ngay cả trên lôi đài hai tên trọng tài đều nhìn mệt mỏi, đứng tại dưới lôi đài sờ lấy miệng, đánh lên áp, trong lòng tự đủ chính mình làm nhiều năm như vậy đấu loại trọng tài. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy đánh thời gian dài như vậy còn không có phân ra cái thắng bại đến, đoán chừng chính mình tìm xoa bóp cửa hàng ngủ một giấc lại đến hai người đều không nhất định có thể đánh xong. Cảnh Húc gia hỏa này đang làm cái gì thành tựu? Chỉ như vậy một cái yếu gà đều bãi bình không được, thật cho chúng ta đen mãng võ quán mất mặt. Người xem trên này, một cái thân mặc màu đen đạo phục, mặt tròn đầu to nam tử trung niên một mặt tức giận nói. Đúng vậy à, ta cũng không hiểu được, hai người bọn họ thực lực sai biệt như vậy lớn, theo đạo lý nói đã sớm hẳn là kết thúc à. mặt tròn bên người nam tử đến đồng bạn phụ hòa nói, không cần phải nói hắn tối hôm qua nhất định lại là trộm chạy tới thủy tỷ nơi đó đùa nghịch đi. Ngồi tại phía sau hai người nam tử nói ra, tên mắt con này, lão tử nói cho hắn biết bao nhiêu lần, tranh tài thời điểm chỗ kia không được đi, vậy mà bắt ta lời nói đương đánh giấm, chờ hắn một hồi xuống lôi đài, xem ta như thế nào thu thập hắn. Mặt tròn nam tử tức giận mắng. Hai tên đồng bạn nghe xong, đối mặt cười một tiếng, trong lòng tự đủ cảnh húc lúc này sợ là muốn bị đánh à. Ba người là đen mãng võ quán người, mặt tròn nam tử là mấy người đại sư mình, hắn lần này phụ trách dẫn đội tới tham gia tranh tài, hiện tại ngoại trừ chính mình cùng trong võ đài cái kia gọi cảnh húc top 100 nam tử bên ngoài, những người khác tất cả đều không thể thông qua đấu loại. Hai người bọn họ chính là đen mãng võ quán hy vọng, muốn cho rằng cảnh húc sẽ nhẹ nhõm giải quyết, nhưng bây giờ hai người trên lôi đài hao hơn 40 phút, thế mà còn không có giải quyết, cái này không khỏi để hắn có chút tức giận, dù sao đấu loại muốn chính là nhanh chuẩn hung ác, nếu như lãng phí quá nhiều thể lực, sẽ trực tiếp ảnh hưởng dưới một trận tranh tài phát huy. Ho ho ho. Trên sàn thi đấu người nam tử cao mệt mỏi thở hổn hển, đuổi 40 phút, nhìn xem là chiếm cứ ưu thế, một mực ở vào tiến công trạng thái, thế nhưng là làm sao cũng đuổi không kịp đối thủ, càng đánh không đến hắn, lại thêm tối hôm qua cùng ba cái tiểu muội muội luận bàn công phu trên giường, giờ phút này càng là chột dạ. Mãi mãi, có năng lực người đứng. Đứng kia. Trốn đi trốn tới, coi như hắn sao cái gì so tài. Người nam tử cao dừng lại truy kích bước chân, thân người cong lại, hai tay chống đuổi, xé âm thanh quát. Hắn cũng là thật truy bất động, nếu là dựa theo này xuống dưới, còn chưa giao vào tay đoán chừng chính mình cũng đến mà chết. Ai? Cái này không đổi. Ta còn không có chơi chắn đâu. Người lùn nam tử dừng lại nhẹ nhàng bước chân, nhìn xem thở không ra hơi người nam tử cao, một mặt ngoạn vị nói ra. Tên nam tử lùn trạng thái cùng người cao rõ ràng tạo thành chênh lệch rõ ràng, hắn liền cái đại khí đều không có thở một chút, nhìn qua nhẹ nhõm tự tại, không chút nào giống như là chạy hơn 40 phút người. Chơi em gái ngươi a chơi. Có năng lực ngươi đừng chạy, hai ta chân lướt chân giáo làm một cuộc. Người nam tử cao bị khiêu khích, một mặt đến không vui, tức giật quát. Hắn cho rằng tên nam tử lùn chỉ bất quá dáng người tinh anh linh hoạt, tốc độ nhanh hơn chính mình mà thôi. Nếu thật là so với năm đấm, nhất định không phải là đối thủ của mình. Dừng a, ngươi người này thật đúng là không thú vị a. Cũng được, vừa vặn ta cũng chơi chán, tranh thủ thời gian kết thúc cũng tốt. Tìm ngươi kế tiếp đi chơi. Người lùn nam tử cười nhe răng nói ra. Mẹ nó, ngươi thật đúng là cùng a. Nhìn lao tử không xé ngươi. Người nam tử cao nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy giơ lên năm đấm hướng phía tên nam tử lùn đánh tới. Trái lại tên nam tử lùn đứng tại chỗ không nhúc nhích, liền ngay cả tránh né ý tứ đều không có, trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia lấy vui nụ cười. Người cao tốc độ mặc dù không có trước đó nhanh, nhưng là hắn nắm đấm uy lực có thể không hề yếu, nắm đấm này đã từng một quyền xuống dưới đánh chết qua một đầu châu đực, nếu thật là mang theo 10 phần lực đạo đánh vào người lùn trên thân, đoán chừng hắn kia mạng nhỏ cũng liền ném cái này. Đi ngươi lại ra. Trong chớp mắt người cao liền đạt tới người lùn bên người, một chút cũng không do dự, chiếu vào người lùn mặt một quyền hô tới, một quyền này thừa mãnh hổ chi thế, gào thét mà tới. Người lùn còn chưa kịp né tránh, chỉ cảm thấy bên tai có trận gió mãnh liệt thổi tới, tiếp lấy thân thể liền hướng phía nơi xa bay ra ngoài. Phi, để ngươi cùng lão tử trăng bước. Người nam tử cao hướng phía ngã trên mặt đất tên nam tử lùn nhậu ngụm nước miếng, quay người hướng giữa đài tim đi đến. Ai mà ơi, cuối cùng kết thúc. Trọng tài nhìn thoáng qua, thở dài một cái, lập tức cũng hướng phía lôi đài đi đến. Một bên khác khách quý giữa đài trước màn hình, Thẩm Dật cùng Mập Mạp bọn hắn kích động một trận tiếng hoan hô, ở bên cạnh họ đến Lăng Gia Nghĩa cũng là một mặt vẻ đắc ý đương nhiên muốn nói hưng phấn nhất, lại nhất hạ giận đến còn là Lăng Kinh Vũ bản nhân, vừa rồi người lùn thân pháp sắc thực cũng đem hắn kinh đến, thậm chí có đoạn thời gian hắn cũng cảm giác mình sẽ thua, thẳng đến người lùn bị đánh bại về sau, hắn nỗi lòng lo lắng mới rơi xuống. Còn may là thắng. Không phải hắn thật là muốn trở thành Lăng gia tội nhân thiên cổ. Xem ra còn là vận khí của ta tương đối tốt. Bạch đại thiếu, đa tạ ngươi 10 tỷ à, đêm nay thịnh thế danh đô ta mời khách, đến lúc đó các ngươi nhất định phải tới à. Ha 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 ha. Lăng Kinh Vũ mặt mũi tràn đầy vẻ đắc ý, lớn tiếng nhạo báng Tần Sách hai người. Ha ha. Bạch lão tứ, nhà ngươi thật là có tiền. Ta lúc này có thể tin. Lần sau lại có cái này chuyện tốt tuyệt đối đừng quên chúng ta ông cháu hai người, loại sự tình này chúng ta nhất định cổ động, càng nhiều càng tốt á ha ha ha. Một bên Lăng gia nghĩa cười gian lấy nhạo báng Bạch Văn An. Làm sao có thể? Thật chẳng lẽ chính là Tần Sách chọn sai? Nhìn qua Tần Sách túi đầu không nói, Thẩm Tiểu Mạn cau mày, trong lòng thì thầm nói, lại nhìn một mặt phách lối tiểu nhân đắc chí Lăng Kinh Vũ, càng là đối với hắn chán ghét mấy phần. Được rồi, Kinh Vũ a, chúng ta cũng đi thôi. Ta nghĩ nơi này cũng không ai hoan nên chúng ta. Đúng rồi Bạch lão tứ, nhà ta cửa ngươi còn nhận biết đi, nhớ kỹ đưa tiền lúc cũng đừng đi nhầm cửa. Ha ha ha. Lăng gia nghĩa lại là trêu chọc Bạch Văn An vài câu mới bằng lòng bỏ qua, sau đó quay người hướng về sau đi đến. Lăng Kinh Vũ phủi một chút Tần Sách, một mặt kinh miệt thái độ, lại nhìn mắt Thẩm Tiểu Mạn, gặp hắn sắc mặt âm trầm, lập tức cười lạnh, quay người hướng Lăng Gia Nghĩa lùi tới. Đi đi, đi đi. Ban đêm tịnh thế danh đô, Lăng thiếu mời khách đi. Mập mạp nhìn thoáng qua Bạch Văn An, cười trêu chọc nói. Tiếp lấy mấy người cũng đi theo. Chờ một chút. Ngay tại mấy người đi ra 5-6 mét xa lúc, Tần Sách âm thanh lần nữa truyền ra. Cầu kim đậu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 9-10 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cuốn vớt. Vô Đông Tuyết Niệm http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/969694. Chương 69, trọng tài. Tà tháng sau. Tần Sách thanh âm không lớn, nhưng mấy người nghe gọi là một cái rõ ràng, lập tức dừng bước. Lăng Kinh Vũ xoay người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chăm chú Tần Sách, âm dương quái khí nói, "Ta nói bằng hữu, ngươi còn có chuyện gì sao?" Một bên Thẩm Tiểu Mạn mấy người cũng không hiểu nhìn qua Tần Sách, trong lòng tự nhủ trận đấu này đều đã kết thúc, Tần Sách còn nghĩ làm gì? Sẽ không phải là? Thẩm Tiểu Mạn tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong lòng đột nhiên có chút hoảng, nàng mặc dù không xác định mình ý nghĩ, nhưng là Tần Sách thủ đoạn nàng có thể thấy được qua. Không chỉ là Thẩm Tiểu Mạn, trong những người này được chứng kiến Tần Sách thủ đoạn người hiện tại cũng có chút hoảng, nhất là kinh nghiệm bản thân cửa trang viên toái thi sự kiện Bạch Văn An những người này, bọn hắn hiện tại trong đầu xuất hiện, tất cả đều là một vài bức thảm liệt lại không đành lòng nhìn thẳng hình ảnh. Tần Sách có thể bởi vì tâm tình không tốt liền đem Ngô Thiên tháo thành tăng khối, hiện tại áp số tiền lớn, thua cuộc không tính, còn bị Lăng Kinh Vũ mở miệng chà phúng, dựa theo Tần Sách tính cách, làm sao lại từ bỏ ý đồ. Ngẫm lại Ngô Thiên thảm trạng, đại gia không khỏi run lập cập, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Lăng Kinh Vũ mấy người bọn hắn, nhìn Lăng Kinh Vũ bộ dáng bây giờ ngược lại là vênh váo hung hăng, thế nhưng là tưởng tượng nghĩ hắn chờ một lúc chết không toàn thây hạ trạng. Ngay tại lúc mấy người não bổ lấy một hồi Lăng Kinh Vũ chết thảm hình ảnh lúc, Tần Sách lần nữa phát ra tiếng, "Ngươi cao hứng có chút quá sớm đi." Lời này vừa ra, đại gia liền có chút hồ đồ rồi, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau, việc này thực đã bày ở trước mắt, có thể nói chỉ cần con mắt không mù đều có thể nhìn thấy, thắng bại đã định, còn có cái gì dễ nói. "Bằng hữu, ngươi là thua không được sao? Còn là đang nói đùa?" Lăng Kinh Vũ sắc mặt âm trầm, âm thanh băng lãnh mà hỏi. Hắn cho rằng Tần Sách hẳn là thua không nổi, này lại là gây chuyện nghĩ ăn bạn, trong lòng tự nhủ đang lo không có tên tuổi xuống tay với Tần Sách đâu, vừa vặn mượn cơ hội này phế đi hắn, nghĩ tới đây một cỗ sát khí phun lên giữa lông mày. "Ta cũng không có thua, nói gì thua không nổi đâu. Huống hồ ta xưa nay không cùng bằng hữu bên ngoài người nói đùa." Tần Sách quay đầu nhìn qua Lăng Kinh Vũ, mặt không thay đổi nói ra. Tần Sách cảm thấy Lăng Kinh Vũ sát khí, đối với kẻ muốn giết mình, hắn xưa nay sẽ không nương tay, đương nhiên nếu là Lăng Kinh Vũ cuối cùng không xuất thủ, hắn tự nhiên cũng không biết để ý tới, nhưng nếu thật sự xuất thủ, kia Tần Sách dám cam đoan, nhất định sẽ đưa Lăng Kinh Vũ xuống dưới bồi Ngô Thiên uống trà nói chuyện phiếm. "Không cùng không phải bằng hữu người nói đùa." Bạch Văn An thấp giọng tái diễn câu nói này, nghĩ đến vừa rồi Tần Sách đối với mình trêu chọc, trong lòng không khỏi trong bụng nở hoa, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ Tần Sách đã lấy chính mình làm bằng hữu. Xem ra hôm nay làm không tốt còn là cả hai cùng có lợi à, nghĩ tới đây Bạch Văn An trên mặt đã nổi lên ý cười nhợt nhạt. Thử hỏi có thể cùng võ đạo tông sư kết bạn người có mấy cái, có thể cùng trở thành bằng hữu càng là lác đác không có mấy người, Bạch Văn An âm thầm may mắn, chính mình lại là kia lác đác không có mấy bên trong một cái, thiên ý như thế, xem ra Bạch ra một lát suy bại không được. Ha ha ha. Đây thật là ta hôm nay nghe được buồn cười nhất cho cười, tiểu tử, sự thật đã bày ở trước mắt, ngươi đương tất cả mọi người giống như ngươi mắt mù sao? Thua không nổi cũng đừng có chơi à, ngươi muốn cần phải chơi xấu cũng được, vừa vặn trong nhà của ta nuôi kia hai đầu hổ xa mấy ngày chưa có ăn, ta nghĩ ngươi hẳn là thật hợp khẩu vị của bọn họ. Lăng Kinh Vũ hai mắt nhìn chòng chọc vào Tần Sách, lạnh giọng quát. Ở đây tất cả mọi người nghe được Lăng Kinh Vũ ý tứ, bên cạnh hắn mấy cái kia đồng bạn càng là một mặt phết lối, ôm cánh tay, nhếch miệng khinh thường mà cười cười, nhao nhao náo bổ lấy hổ xa ăn người huyết tinh chẳng diện, ngẫm lại liền để mấy người hưng phấn không thôi. Nếu nói lúc này cực kỳ vui vẻ, đương nhiên vẫn là thầm giận. Hắn không nghĩ tới Tần Sách như vậy không biết sống chết, cũng dám tại Lăng đại thiếu trước mặt đương thẳng vô lại, nghĩ đến một hồi Tần Sách bị Lăng Kinh Vũ đánh gãy tay gãy chân hạ chẳng, vậy mà mị mị nở nụ cười. Thẩm Tiểu Mạn cũng không cho rằng như vậy, nàng quyết lên miệng, nhẹ nhàng lắc đầu, không ngừng thở dài, trong lòng tự đủ Lăng Kinh Vũ mạng nhỏ đều nhanh không có, còn như thế ngang ngược càng rỡ, thật không biết hắn có mấy cái đầu đủ Tần Sách chặt. Ta người này ghét nhất người khác uy hiếp ta, phàm là uy hiếp qua người của ta, cũng không biết có kết quả gì tốt, đương nhiên hôm nay xem ở ngươi đưa nhiều tiền như vậy cho ta phân thượng, ta có thể đối ngươi mở một mặt lưới. Tần Sách nhìn qua Lăng Kinh Vũ, giống như cười mà không phải cười nói. Nói xong cũng không lý tới sẽ Lăng Kinh Vũ bộ kia muốn ăn thịt người biểu lộ, cầm lấy trên bàn nước trà, khoan thai tự đắc uống. Tần Sách lời nói tựa như đạo hỏa tác đồng dạng, trong nháy mắt dẫn đốt Lăng Kinh Vũ viên này bom. Từ nhỏ đến lớn dám cùng hắn nói chuyện lớn tiếng đều không có mấy cái, càng đừng đề cập bị người ở trước mặt uy hiếp, hơn nữa còn là bị cái không có danh tiếng gì mao đầu tiểu tử cho uy hiếp, cái này khiến hắn làm sao nhịn chịu được, trong nháy mắt sát tâm nổi lên, hiện tại hắn trong đầu nghĩ đều là như thế nào dùng cực kỳ tàn nhẫn phương thức đem Tần Sách giết chết, lấy giải hắn cố này trong lòng oán khí. Lăng Kinh Vũ bên cạnh, Lăng Gia Nghĩa mặt mo càng là xanh xám, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Sách, trong ánh mắt lộ ra ấm lãnh, nếu không phải sợ đối tiểu bối động thủ chuyển đi bôi nhọ Lăng Gia thanh danh, hắn đã sớm tiến lên đem trước mắt cái này không biết sống chết tiểu tử cho kết quả. Lăng Gia Nghĩa biết mình cháu trai tính tình, hắn không thể lại bỏ qua Tần Sách, mà lại sẽ chỉ so với mình ra tay ác hơn. Lúc này khách quý chung quanh đài lặng ngắt như tờ, tính đáng sợ, ngoại trừ lẫn nhau tiếng hít thở cùng mình tiếng tim đập, lại không nửa điểm vận động. Lăng Kinh Vũ con mắt quét ngang, hai tay chắp sau lưng, đã nắm thật chặt thành quả đấm. Phản phất một giây sau liền sẽ lao ra, nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một tiếng kinh hô, phá vỡ tất cả yên tĩnh. Mau nhìn màn hình lớn. Thẩm Tiểu Mạn sau lưng Thẩm giật một mặt kinh hãi, tay chỉ hình chiếu màn hình, kinh thanh hô. Chính là một tiếng này kinh hô, lại đem ánh mắt mọi người kéo về đến hình chiếu màn hình bên trên. Lăng Kinh Vũ nghe tiếng cũng là sức sở, để ở sau lưng nắm đấm hơi thư giãn chút, bước nhanh đi trở về khách quý đài đi xem, mấy cái kia đồng bạn cũng đội vàng đuổi tới. Thẩm đại thiếu, ngươi có thể hay không đừng giật mình sắp vỡ a, dọa ta một hồi. Tranh tài không phải xong việc sao, còn nhìn cái gì tranh tài a? Đi đến hình chiếu màn hình trước, mập mạp không thấy màn hình, mà là khí dỗ dành hướng Thẩm Dật giống lên, nhưng mà Thẩm Dật liền tựa như không có nghe thấy, hai mắt trừng căng tròn, trừng trừng nhìn chằm chằm hình chiếu màn hình, hắn không muốn tin tưởng, lại không thể không tin tưởng sự tình phát sinh, như đây hết thảy đều là thật sự tồn tại lời nói, vậy liền đại biểu Tần Sách không có thua, tối thiểu bây giờ còn chưa có thua. Mập mạp thấy thế, hướng về sau co rụt lại cái cổ, cũng ngẩng đầu nhìn về phía hình chiếu màn hình, khi hắn nhìn thấy trong màn hình số 17 lôi đài người lùn về sau, trên mặt biểu lộ vậy mà cùng Thẩm Dật giống nhau như lúc. Không chỉ là hai người, ngoại trừ Tần Sách bên ngoài, tất cả mọi người bị trước mắt tình hình rung động đến, liền ngay cả mới vừa rồi còn một mặt phách lối lăng ra nghĩa, giờ phút này cũng là sắc mặt âm trầm, thậm chí trong ánh mắt có chút hoảng sợ. Cái này sao có thể? Lăng Kinh Vũ ngốc ngốc nhìn qua hình chiếu màn hình, thấp giọng thì thầm nói, trên mặt biểu lộ ngoại trừ kinh hoàng, càng nhiều hơn chính là không thể tin. Lúc trước hắn tại trên màn hình lớn tận mắt thấy top 100 tuyển thủ đánh ra một quyền kia, trong lòng tự đủ nếu là đánh trên người mình, đoán chừng trong lúc nhất thời cũng rất khó chậm tới, có thể cái này người lùn, làm sao nhanh như vậy liền từ trên lôi đài đứng lên đâu? Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, giống như một chút việc đều không có, muốn thật sự là như thế, hắn không dám tưởng tượng người này đến cùng có được thực lực như thế nào, lại không dám suy nghĩ cùng Tần Sách đánh cược kết quả. Dừng a. Trang thâm trầm như vậy, đem ta đều lừa gạt. Làm hại bản đại tiểu thư sợ bóng sợ gió một trận. Một bên Thẩm Tiểu Mạn quyết thấp giọng nói thầm. Vừa rồi đưa người lùn đổ xuống lúc, nàng thật sự cho rằng Tần Sách thua không nghi ngờ, lúc ấy còn nhỏ nhỏ đau lòng một chút kia hơn 100 triệu tiền đặt cược, hiện tại xem ra đây hết thảy hẳn là đều tại Tần Sách trong khống chế. Nhìn lại lúc này, một mặt mờ mịt thất thố Lăng Kinh Vũ, Thẩm Tiểu Mạn hé miệng cười một tiếng, trong lòng tự đủ không nhìn ra gia hỏa này mạng còn rất đáng tiền, 20 tỷ, đúng là không ít ta. Một bên khác số 17 trên lôi đài, trọng tài tay nắm lên người nam tử cao tay, vừa muốn tuyên bố tranh tài kết quả, liền thấy người lùn từ dưới đất bò dậy, hiện tại hắn nhìn chừng chừng lấy người lùn, lại nhìn xem chính mình nửa giơ tay, trên mặt viết kép mộng rất. Người nam tử cao nhìn thấy tràng cảnh này, chiến thắng vui sướng biểu lộ càng là lập tức cứng ở trên mặt, vốn cho là mình một quyền kia xuống dưới, coi như không muốn người lùn mạng, cũng phải tiện hắn đi bệnh viện ở một hồi, nhưng trước mắt hết thảy nói cho hắn biết, đúng là hắn cao hơn quá sớm. Nhìn trên đài chú ý trận đấu này người, nhao nhao lộ ra không thể tin biểu lộ, nhất là mặt tròn đại sư Minh, con mắt trừng thật lớn, nếp nhăn trên trán đều bị đè ép hướng ra phía ngoài nô lên thật nhiều, nếu là lại dùng thêm chút sức, đoán chừng hắn kia hai tròng mắt liền muốn bay ra ngoài. Ta mẹ nó, cái này, con hàng này là cái gì tạo? Làm sao như vậy khẳng đánh? Mặt tròn đại sư Minh không khỏi lớn tiếng bạo lấy nói tục. Cái này cũng quá châu tất. Đầu chịu cảnh húc một quyền thế mà còn có thể sống được, thật mụ nội nó là cái kỳ tích a. Bên cạnh đồng bạn sợ hãi thán nói. Như loại này chấn kinh âm thanh liên tiếp, liền ngay cả quan sát cái khác lôi đài người xem đều bị hấp dẫn tới, nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía số 17 lôi đài. Ngươi còn có thể tiếp tục tranh tài sao? Trọng tài nhìn qua tên nam tử lùn, vung ra người cao đắc thủ, một mặt lúng túng mà hỏi. Đương nhiên muốn tiếp tục so tài. Thuận tiện giúp ta gọi đài xe cứu thương đi. Tên nam tử lùn xoa nắn hai lần mặt sưng gò má, vừa cười vừa nói. Cứu? Xe cứu thương? Trọng tài trong lòng tự nhủ bình xét nhiều lần như vậy tranh tài, sớm cho mình gọi tốt xe cứu thương, đây là đổi một cái. Đúng. Xe cứu thương. Không phải một hồi ta sợ ta ra tay quá nặng, hắn dễ dàng chết tại đây. Tên nam tử lùn vẫn như cũ treo đủ cười, điềm nhiên như không có việc gì nói. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng trọng tài cùng cảnh húc nghe phi thường rõ ràng. Trọng tài tự nhiên không lời nói, người ta muốn tiếp tục tranh tài hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản, mà xe cứu thương hắn cũng sẽ không đi gọi, bởi vì xe cứu thương là mỗi lần tranh tài thiết yếu biện pháp, lập tức liền đi xuống lôi đài. Nhưng là cảnh húc lại khác, bị một cái vừa chịu qua quả đấm mình người như thế khiêu khích, có thể nào để hắn không phẫn nộ, nhưng mình vừa rồi một quyền kia đã dùng 8 phân lực khí, có thể bị đánh tới còn bình yên vô sự, xác thực không thể coi thường, thậm chí trong lòng của hắn đối người lùn đã có mấy phần e ngại. Ai? Loại này bị đánh cảm giác đau bao nhiêu năm không có cảm giác đến, to con. Ta vừa rồi để ngươi đánh một quyền, xem như ngươi chơi với ta như vậy nửa ngày thù lao, hiện tại giờ đến phiên ta đi. Người lùn thu hồi nụ cười, ánh mắt đột nhiên trở nên dị thường băng lãnh, nhìn chòng chọc vào chính giữa võ đài cảnh húc. Nghe người lùn lời nói, cảnh húc không tự chủ nuốt xuống ngụm nước bọt, mơ hồ cảm nhận được cái gì, trong lòng có chút khủng hoảng, nhưng là bây giờ nghĩ bỏ thi đấu đã tới đã không kịp. Ngay tại lúc hắn vừa muốn cãi lại thời điểm, người lùn đột nhiên từ trước mặt mình biến mất, hắn dùng tay lặp đi lặp lại xoa nắn mấy lần con mắt, không thể tin được phát sinh trước mắt sự tình, nhưng sự thật y nguyên như thế, cảnh húc triệt để luống cuống, quay người nhìn xung quanh bốn phía, nỗ lực tìm tới người lùn thân ảnh. Đừng tìm, ta ở chỗ này đây. Ngay tại cảnh húc bối rối tìm kiếm khắp nơi lúc, người lùn âm thanh đột nhiên tại hắn bên tai vang lên, cảnh húc còn chưa kịp quay đầu, đã cảm thấy ngực đau xót, thân thể trong nháy mắt hướng dưới đài bay đi. Theo bành một tiếng trọng hưởng, cảnh húc ngã ầm ầm ở dưới đài trên mặt đất, tứ chi co quắp mấy lần, ngất đi tại chỗ. Cảnh húc thua. Mặt tròn đại sư Minh đồng bạn bên cạnh một mặt chấn kinh nói, thua. Mặt tròn đại sư Minh thở dài, cho dù hắn không muốn tin tưởng, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, không khỏi hắn không tin. Xem ra năm nay đèn mãng vo quán hy vọng tất cả đều ký thác vào một mình hắn trên thân. Chớ ngẩn ra đó. Nhanh đi cứu người đi. Một gã đồng bạn khác thét to. Nghe được đồng bạn lời nói về sau, hai người lúc này mới lấy lại tinh thần, bối rối từ người xem đài hướng phía dưới chạy tới. Một màn này chỉ phát sinh tại mấy hơi thở, không ai thấy rõ người lùn là thế nào làm được. Đại gia trong mắt ngoại trừ chấn kinh chính là sợ hãi, bóng người đều không nhìn thấy liền bị đánh bại. Cái này không khỏi để có chút người xem nhớ tới cửa trang viên người kia, thân thể không khỏi run run mấy lần. Trọng tài, ta thắng sao? Người lùn chắp tay sau lưng, xuống dưới lôi đài nhìn mắt trợn tròn trọng tài cao giọng hỏi đi. Dưới đài trọng tài lúc này chính nắm lấy phía dưới lôi đài khung sắt, hai mắt sợ run, sắc mặt kinh hoàng, xem xét chính là bị dọa không rõ. Hắn làm nhiều năm như vậy trọng tài, cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy thân pháp quỷ mị, coi như khí công hiệp hội bên trong những trưởng lão kia chung vào một chỗ, chỉ sợ đều không có cái này người lùn lợi hại đi. Nghe được người lùn lời nói về sau, hắn mới từ giật mình bên trong tỉnh táo lại, vội vàng từ dưới đài chạy tới trên đài, nhìn xem mắt người lùn số hiệu cùng phía dưới danh tự, thăm dò mấy lần mới nắm lên người lùn tay, cả lâm hô, số 17 lôi đài chiến thắng. Bên thắng là Trương Linh Sơn. Kết quả tuyên bố về sau, tên nam tử lùn lần nữa lộ ra bộ kia lấy vui nụ cười, thả tay xuống hướng bốn phía ôm quyền cảm tạ, tiếp lấy liền cùng trọng tài cùng nhau đi xuống đài, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, biến mất tại sân thi đấu bên trong cầu kim đậu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 910 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cuốn vợ, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ.com.vn/mẹ/9694. Chương 70, mua mạng tiền. Thắng. Tần tiên bồi thắng. Khách quý trước sân khấu, khi nhìn thấy tranh tài kết quả tuyên bố về sau, Bạch Tu Viễn đằng một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên, kìm lòng không được phất tay hô to, một mặt kích động. Trước đó hắn còn tưởng rằng Tần Sách chỉ là vì đùa giỡn một chút việc vui, đồ cái cao hứng mà thôi, căn bản là không có nghĩ đến Trương Linh Sơn sẽ thắng, mà lại chỗ thay Tần Sách móc 10 tỷ cũng là vì diệt diệt Lăng Kinh Vũ kia không ai bị nổi phách lối khí diễm. Có thể hắn bạn không nghĩ tới không bị đám người xem trọng Trương Linh Sơn thế mà thắng, hơn nữa còn thắng được làm như vậy cũng nhanh chóng, không khỏi cảm thán Tần Sách nhìn người thật rất chuẩn, trong lòng đối Tần Sách càng là khâm phục mấy phần. Bạch Văn An lại càng không cần phải nói, cười gọi là một cái không ngậm miệng được. Tần Sách quả thực vì chính mình xả được cơn giận, hung hăng đánh một cái Lăng Gia mặt, nhìn sang mặt xám như cho Lăng Gia nghĩa, trong lòng càng là thoải mái lật trời, trong lòng tự đủ ngươi Lăng Gia với ai chơi không vui, nhất định phải cùng một cái võ đạo tông sư chơi, ngươi không thua ai thua. Thật là sống nên. Thẩm Tiểu Mạn thì không có hai người hưng phấn như vậy, nhưng trên mặt cũng treo đủ cười, đương Trương Linh Sơn một lần nữa lúc đứng lên nàng liền biết sẽ là kết quả này, cho nên cũng không có gì tốt kinh ngạc. Bất quá Trương Linh Sơn thân thủ có thể cho nàng lưu lại ấn tượng thật sâu, vừa rồi Trương Linh Sơn đột nhiên biến mất, nàng không biết có phải hay không là hình chiếu màn hình xảy ra vấn đề, nhưng có thể trong thời gian ngắn như vậy đem Cảnh Húc đánh bại, vậy người này nhất định không đơn giản. Nghĩ thầm có cơ hội nhất định phải tiếp xúc một chút người này, nhìn có thể hay không giúp Thẩm gia lôi kéo tới. Mấy người hoan thanh thiếu ngữ như lưỡi dao liên tiếp cắm vào Lăng Kinh Vũ mấy người này nội tâm, hắn những cái kia tiểu đồng bọn chúng tuy là của chúng, tiền cũng không cần bọn hắn ra, chỉ bất quá Lăng Kinh Vũ thua cuộc, bọn hắn làm bằng hữu cảm thấy ném đi mặt mũi mà thôi. Có thể Lăng Kinh Vũ lại khác biệt, hắn sát mặt âm trầm, ánh mắt tăng dã, kia cố không ai bị nổi cao ngạo sớm đã không còn tồn tại, kia ảm đạm vô quang trên mặt ngoại trừ kinh hoàng chính là tuyệt vọng. Hơn 22 tỷ, chỉ vì chính mình một lần vì hứng tiền đặt cược liền trong khoảnh khắc hóa thành hư không, người nhà họ Lăng nửa đời người tâm huyết, trong nháy mắt này toàn bộ vì người khác làm áo cưới, mà số tiền này đối Lăng gia ý vị như thế nào càng là không cần nói cũng biết, hắn cũng đem triệt để trở thành Lăng gia tội nhân, lọt vào tất cả người nhà họ Lăng phỉ nổ. Vì thế trong lòng càng là đối với Tần Sách thống hận mấy phần, thậm chí có loại muốn lập tức ra tay giết Tần Sách xúc động, bất quá Lăng gia nổi tiếng bên ngoài, nếu là hiện tại thua mới động thủ, chuyến đi chỉ sợ về sau Lăng gia rất khó tại Nam Giang lan lộn, cho nên cho dù hắn đang muốn giết Tần Sách cũng không thể là hiện tại, tốt nhất là tại đây sự kiện triệt để bị mọi người lãng quên về sau, chỉ có như thế người khác mới không biết liên tưởng đến hắn Lăng gia trên đầu. Tóm lại vô luận như thế nào, hắn cũng không biết bỏ qua Tần Sách. Còn có một người giống như Lăng Kinh Vũ, đó chính là hắn gia gia Lăng gia nghĩa, chơi ưng nhiều năm cuối cùng lại bị ưng mổ mắt bị mù, có thể nghĩ đây là cỡ nào bi ai. Kết quả đã ra tới. Ai thua ai thắng ta nghĩ không cần ta đến nói cho ngươi biết đi. Cho các ngươi 3 ngày thời gian, đem tiền góp đủ, đưa đến Bạch gia. Tần Sách ngồi ở trên ghế salon, nghiêng đầu nhìn xem Lăng Kinh Vũ, mặt không thay đổi nói ra. Cái gì? 3 ngày. Kia là hơn 20 tỷ, ngươi cho rằng là 200 triệu 300 triệu sao? 3 ngày thời gian quá ngắn, chúng ta không có cách nào góp đủ. Nhanh nhất cũng phải 3 tháng. Lăng Kinh Vũ nhíu mày tức giận đáp lại nói. Xác thực như hắn nói, 3 ngày thời gian Lăng gia căn bản là không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền mặt đến, liền xem như 3 tháng cũng phải là đem Lăng gia một chút xí nghiệp đóng gói bán mới có thể miễn cưỡng góp đủ, cho nên chính mình căn bản là làm không được, cũng vô pháp đáp ứng Tần Sách. Ta không phải đang cùng ngươi thương lượng, đây là ngươi mua mạng tiền, ta có thể cho ngươi 3 ngày thời gian đã coi như là rất nhân từ, đương nhiên ngươi cũng có thể không cho, đến lúc đó ta sẽ tại Tây Sơn giúp ngươi tuyển cái địa phương, chờ ta đem ngươi chôn về sau, ta sẽ lại tiếp tục tìm các ngươi Lăng gia đòi tiền, nếu là đến lúc đó các ngươi Lăng gia còn không bỏ ra nổi tiền đến, vậy ta liền đem Tây Sơn lưng chừng núi sườn núi đều mua lại, đem các ngươi toàn bộ Lăng thị gia tộc toàn bộ chôn ở kia. Tần Sách sầm mặt lại, căm tức nhìn Lăng Kinh Vũ, âm thanh băng lãnh nói. Lời này vừa ra, mọi người không khỏi chấn kinh, ngoại trừ hiểu rõ Tần Sách thủ đoạn Bạch Văn An bọn hắn cho rằng Tần Sách thực sự nói thật, những người khác đều cho rằng Tần Sách điên rồi, dám như vậy trắng trợn cùng Lăng gia kêu gào, còn tuyên bố không trả tiền giết người cả nhà, đây không phải tên điên là cái gì, đây không phải muốn chết lại là cái gì. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi lại biết nói xong những lời này hậu quả là cái gì không? Nếu như ngươi không biết, vậy ta sẽ tại ngươi trước mộ phần nói cho ngươi. Lăng gia nghĩa hai mắt phóng lấy hàn quang, nhìn xem Tần Sách tức giật quát. Vốn cho rằng vào lúc này ra tay với Tần Sách sẽ trưởng thành đầu để câu chuyện, nghĩ thầm lưu hắn một chút thời gian, nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn không cần, trước mặt nhiều người như vậy Tần Sách tuyên bố muốn tiêu diệt chính mình một nhà, dạng này người tuyệt không thể giữ lại, không phải truyền đi càng sẽ để cho người ta chế nhạo Lăng gia vô năng. Ha ha, uy hiếp ta người có rất nhiều, nhưng cuối cùng bọn hắn hạ chẳng đều không phải rất tốt, buổi sáng hôm nay liền có một cái gọi là Ngô Thiên, vừa bị ta đưa tiễn, nếu như ngươi cũng muốn hạ chẳng nghỉ ngơi, ta cũng không để ý tiễn ngươi một đoạn đường, không cho phép ngươi còn có thể đụng tới hắn. Tần Sách mỉm cười, một mặt khinh thường nói. Đương Tần Sách nâng lên Ngô Thiên lúc, phía sau hắn Thẩm Chấn Thiên giật mình, trong lòng tự nhủ Bạch Văn An bọn hắn nói rõ ràng đều là thật. Thật là hắn giết Ngô Thiên. Nghĩ đến Bạch Văn An mấy người lời nói, Thẩm Chấn Thiên trong ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, một chỉ liền có thể giết người, không phải võ đạo tông sư lại là cái gì? Kia Lăng gia coi như người lại nhiều cũng không đủ Tần Sách giết ta. Nghĩ tới đây không khỏi vì Lăng gia nghĩa lau một vệt mồ hôi. Càng thêm chính mình lau một vệt mồ hôi. Ngô Thiên, Ngô Thiên chết rồi, bị ngươi giết chết. Lăng gia nghĩa hai con mắt híp lại, sắc mặt ngưng trọng hướng Tần Sách hỏi đi. Nếu ngay cả Ngô Thiên như thế người đều có thể chết ở Tần Sách trong tay, vậy cái này tiểu tử xác thực không đơn giản, năng lực nhất định so với mình cháu trai mạnh, nhưng là Lăng gia nghĩa cảm thấy cùng chính mình so, Tần Sách khẳng định là không có phối, sư phụ của mình thế nhưng là võ đạo tông sư, làm loại người này đệ tử làm sao có thể không có chút bản lĩnh thật sự, tiểu tử này như vậy cản rỡ nguyên lai là có mấy cái, thế nhưng là dù cho lợi hại hơn nữa, lại thế nào có thể là đối thủ của mình? Có phải là ta giết hay không? Đợi lát nữa ngươi xuống dưới hỏi một chút Ngô Thiên bản nhân chẳng phải sẽ biết sao? Tần Sách dương miệng cười cười, ngoạn vị nói ra. Hắn thừa nhận Lăng gia nghĩa sát thực so Ngô Thiên mạnh hơn rất nhiều, có thể nói từ hắn tới địa cầu đến hiện tại, gặp phải thân thủ tốt ngoại trừ vừa rồi hình chiếu màn hình bên trên nhìn thấy Trương Linh Sơn bên ngoài, chính là Lăng gia nghĩa, chỉ bất quá Lăng gia nghĩa mặc dù lợi hại nhưng hắn vẫn không có thể đạt tới Trương Linh Sơn loại kia cấp bậc, chớ nói chi là cùng chính mình đánh, có thể nói chỉ cần hắn nguyện ý, lấy Lăng gia nghĩa mạng già chính là giây phút ở giữa sự tình. Ha ha ha. Ngươi trẻ tuổi, ta không thể không thừa nhận, ngươi sát thực có chút tài năng, bất quá giống Ngô Thiên dạng này, ta căn bản là không có để vào mắt, có thể nói giết hắn không phế một điểm khí lực, cho nên đừng cho là ngươi giết cái Ngô Thiên liền vô địch thiên hạ, cái này đại thiên thế giới cao thủ tụ tập, tùy tiện một cái liền có thể lấy ngươi mạng, tỉ như ta. Lăng gia nghĩa cười lạnh vài tiếng, một mặt ngạo mạn nói, liền ngươi cũng coi như cao thủ, ngươi cũng quá để ý mình đi, ta giết Ngô Thiên một ngón tay, giết ngươi cũng giống như vậy. Tần Sách một mặt kinh miệt nói, một ngón tay, tiểu tử này cũng rất có thể khoác lác đất, ngươi tin không? Dù sao ta không tin. Lăng Kinh Vũ sau lưng, mập mạp nhìn nữ nhân bên cạnh, tự quyết định nói. Ai? Nghe hắn khoác lác tất ta lá gan đều đau, cứ như vậy cũng dám khiêu khích Lăng gia gia, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào à? Nữ tử phụ hòa nói. Mà một bên mặt gầy nam tử nhưng vẫn không có lên tiếng, hắn chỉ là nhìn chằm chằm Tần Sách, hắn đương nhiên biết Tần Sách đánh không lại Lăng gia nghĩa, thế nhưng là trong lòng của hắn chẳng biết tại sao, luôn có loại dự cảm xấu, thậm chí có loại vi diệu trực giác nói cho hắn biết trước mắt cái này bao đầu tiểu tử cũng không tốt trêu chọc. Nghĩ tới đây, mặt gầy nam tử đi đến Lăng gia nghĩa bên người, thấp giọng nói ra, sư minh, cẩn thận một chút, ta luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Cái gì đồ chơi, sư? Sư minh. Mập mạp nghe được cái này cũng không phù hợp tuổi tác xưng hô, lớn tiếng hoảng sợ nói. Người chung quanh cũng đều nghe thấy được, nhao nhao lộ ra ánh mắt kinh ngạc, ai có thể tin tưởng một cái 30 tả hữu tuổi nam nhân, còn một cái tuổi gần 80 lão giả gọi sư minh, mà lại nếu là hắn Lăng gia nghĩa sư đệ, kia chẳng phải cũng là võ đạo tông sư đệ từ sao? Chỉ là thân phận này liền đủ người kinh ngạc một lúc lâu. Lăng gia nghĩa nghe xong, trong lòng cũng có chút lẩm bẩm, hắn người sư đệ này mặc dù năng lực không bằng chính mình, nhưng là trực giác của hắn luôn luôn phi thường chuẩn, bằng không sư phó cũng không sẽ phái hắn đến giúp đỡ chính mình, có thể là hắn vẫn là cho rằng Tần Sách có chút nói quát chính mình, Tần Sách nếu thật là có thể một chỉ giết người, đây chẳng phải là cùng sư phụ của mình đồng dạng rồi. Hắn quyết không tin tưởng trong thiên hạ sẽ có trẻ tuổi như vậy võ đạo tông sư. Sư đệ, không cần lo lắng, một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, ta tự nhiên có thể đối phó, cũng đúng lúc mượn cơ hội này đem kia hơn 20 tỷ trướng cho mình, bằng không tiền này móc ra đi ta Lăng gia coi như thật muốn chơi xong rồi. Lăng gia nghĩa nhẹ giọng nói. Giờ phút này Lăng gia nghĩa đã quyết định không phải xuất thủ không thể, Tần Sách uy hiếp chính mình là một mặt, chủ yếu nhất là hắn không nghĩ bỏ tiền, vừa vặn mượn cơ hội này đem Tần Sách ngoại trừ, cũng liền không ai đòi nợ. Nghĩ tới đây, quyết định chắc chắn, liền muốn động thủ. Mặt gầy nam tử nghe Lăng gia nghĩa nói cũng có mấy phần đạo lý, cũng không nói gì nữa. Tần Sách tự nhiên cũng nhìn ra Lăng gia nghĩa ý nghĩ, trước đó cũng nghe đến Bạch Tu Viễn cùng Thẩm Tiểu Mạn đối thoại, nói cái này Lăng lão đầu là võ đạo tông sư đệ tử, hắn đến bây giờ còn không biết cái gì là võ đạo tông sư, thậm chí chính mình cũng bị ngộ nhận là võ đạo tông sư. Hắn biết có cái chức vị này người hẳn là rất lợi hại, bất quá chính mình có thì sợ gì, vừa vặn cũng mượn cơ hội này muốn nhìn một chút truyền vô cùng kỳ diệu võ đạo tông sư đến cùng là dạng gì. Giết ngươi rất dễ dàng, vẫn là gọi sư phụ của ngươi tới đi, có lẽ còn có thể cùng ta đọ sức mấy hiệp. Bất quá hắn trước khi đến ngươi còn là phải đem mua mạng tiền cho. Tần Sách dương mắt nhìn một chút Lăng gia nghĩa, một mặt khinh thường nói. Hừ, liền ngươi cũng xứng sư phụ ta xuất thủ, ngươi không phải đòi tiền sao? Yên tâm, chờ ngươi chết ta nhất định gọi người cho thêm ngươi nốt điểm. Lăng gia nghĩa lạnh giọng đáp lại, tiếp lấy một cái hổ bộ xung ra, một tay thành chảo hướng phía Tần Sách cổ chụp tới, quả muốn một kích muốn Tần Sách mạng. Lăng gia nghĩa mặc dù đã có tuổi, nhưng tốc độ lại so với bình thường võ giả còn muốn tấn manh mấy phần, nhất là hắn cặp kia khô quắt lao thủ, giống như hổ chảo đồng dạng, mang theo gió mà đi, cho người ta một loại có thể bẻ vụn vạn vật ảo giác. Nhìn qua chạy về phía chính mình Lăng gia nghĩa, Tần Sách chậm rãi từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy, lạnh giọng nói ra, liền ngươi cái này móng đuốt cũng muốn làm tổn thương ta. Quả thực buồn cười. Dứt lời về sau lại là vài tiếng cười lạnh, tiếp lấy tiện tay cách không nắm một cái, chỉ gặp một đạo lam quang xuất hiện trong tay hắn, lam quang như một thanh trường kiếm đồng dạng, tản ra cực mạnh khí tức. Cái này, đây là võ đạo tông sư. Nhìn thấy một màn này, mặt gầy nam tử lên tiếng kinh hô, cho dù hắn không muốn tin tưởng, nhưng hết thảy trước mắt nói cho hắn biết đây đều là thật. Khó trách Tần Sách kêu ngạo như vậy chậm phép lối, cái này chân tài thực học bản sự thật đúng là không phải nói quát. Ngay tại phóng tới Tần Sách Lăng Gia Nghĩa cũng là sợ ngây người, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có còn trẻ như vậy võ đạo tông sư, khi hắn thấy cảnh này đã triệt để tuyệt vọng, nhưng là tiễn đã rời dây cung nước đổ khó hốt, biết rõ vừa chết cũng chỉ có thể kiên trì xông đi lên, trong lòng của hắn hối hận không có nghe tin mặt gầy nam tử, càng hối hận chính mình ham vật ngoại thân mà đắc tội võ đạo tông sư. Ngay tại lúc hắn kinh hoàng vạn phần thời điểm, Tần Sách âm thanh lần nữa truyền ra, chỉ nghe Tần Sách bá khí hô, ta có một kiếm, có thể chạm thiên hạ vạn vật thương sinh. Dứt lời một đạo lam quang vung đi cầu kim đầu, nguyện phiếu, các loại châu. Cầu vượt 90 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cuốn vớt, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ chuẩn.com.vn/mẻm bờ/9694.